đối với người tu hành mà nói, bị phế đi sửa vi, thậm chí là so tử vong càng khó tiếp nhận. Quý Liêu nói, ngươi nếu là thành thật trả lời ta, ta liền để ngươi ít thụ một chút thống khổ. Hắn cũng không nói buông tha Vương đạo nhân, dù sao đây là lời nói xuông. Chuyện của tôi. Nét. Quý Liêu cũng không phải là lẻ loi một mình, không ràng buộc. Mà lại đánh rắn không chết phản thụ hại, giao hấn như vậy thực sự quá nhiều. Điển hình nhất chính là nông phu cùng rắn. Vương đạo nhân nói, ngươi cũng là nhân vật hung ác, cũng không cầm lời nói dối đến hướng ta. Ta giáo bên trong Bạch trưởng lão đã tìm được phong thần bảng, chính phái người tìm kiếm khắp nơi thích hợp quỷ hồn cùng phong thủy bảo địa, chuẩn bị sắp phong thần linh, lớn mạnh ta giáo. Việc này dù sao không có tận lực giấu giếm ai, ngươi chính là giết ta, ta giáo bên trong tự có anh kể đến, nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự, có thể địch nổi ta thiên sứ giáo. Quý Liêu nói, phong thần bảng. Chiếu ngươi thuyết pháp, vật này xác nhận thần đạo bảo vật. Các ngươi Bạch trưởng lão thật sự là có khí phách, làm loại chuyện này, cũng không kiêng kỵ người. Bất quá thần đạo tu hành, vốn là cùng tiên đạo khác biệt, cần rộng mà báo cho, thu hoạch chúng sinh nghiệp lực, thật cũng không pháp che giấu người, nếu là thiên hạ sơn thủy, có nhỏ một nửa đều là các ngươi thiên sư giáo sắc phong thần linh, vậy các ngươi thiên sư giáo đối với thế gian lực ảnh hưởng sợ là có thể gặp phải kia lạ đà tự. Xem ra các ngươi vị này Bạch trưởng lão cũng là có khí phách người, khó trách có can đảm giá không các ngươi phương giáo chủ. Vương đạo nhân bị Quý Liêu đả thương, chỉ là đối với hắn có rất sâu hận ý, hiện tại Quý Liêu dăm ba câu. Nói ra nhiều như vậy chỗ hiểm sự tình, đối với hắn sống lại ra tâm mang sợ hãi. Thầm nghĩ người này thủ đoạn cao minh, kiến thức không tầm thường, nếu là cùng giáo ta là địch, lại là cái họa lớn trong lòng. Hắn nói, Bạch trưởng lão Văn Thành Võ Đức, anh tư vượt xa lịch đại giáo chủ, hắn chính là làm giáo chủ, chúng ta cũng là tâm phục. Nhân gian đế vương còn muốn thay phiên làm, dựa vào cái gì giáo chủ liền nên một mực họ Phương. Quý Liêu cười nói, xem ra ngươi ngược lại là Bạch Hải Thiện Tử Trung. Nhưng hắn muốn thật như ngươi lời nói, anh Minh thần võ, chỉ sợ liền sẽ không tới báo thủ cho ngươi. Quý Liêu đã gặp Phương Minh, biết người này ngực có đồi núi, thực không phải vật trong ao. Đã ngay cả nhân tài bực này đều muốn đi theo Phương giáo chủ đối kháng Bạch Hải Thiện, nói rõ vị này Phương giáo chủ tuyệt không phải hèn hạ kém tài hạng người, tất nhiên cũng rất có năng lực, mới có thể tại Bạch Hải Thiện uy hiếp hạ vẫn bảo trụ giáo chủ vị trí. Khó trách Thanh Vũ đều nói thiên sư giáo Úc còn không mang nổi mình Úc. Thanh Vũ trí tuệ thông suốt, hẳn là sớm liền hiểu điểm này. Như hôm nay sư dạy lớn nhất mâu thuẫn không ở bên ngoài, mà ở bên trong. Bạch Hải Thiện đi sắc phong thần linh tiến hành, bên ngoài là vì khuyết trương trương thiên sư dạy lực ảnh hưởng, trên thực tế khẳng định cũng có thông qua thành lập công lao sự nghiệp, mua chuộc lòng người tâm tư. Loại này sự tình, tại tục thế gian hưng vong sử có quá nhiều tương tự ghi chép. Rất nhiều quyền thần có thể mưu quốc xoán vị thành công, liền là bởi vì bọn hắn từng bước một kiến công lập nghiệp, ở bên người hình thành một cái ích lợi thật lớn đoàn thể. Từ đó làm được thay vào đó. Xưa nay có đế vương nhường ngôi họ khác Mỹ Đức sự tình lưu truyền, chẳng lẽ chuyện xưa đế vương thật là bởi vì đối phương hiến đức, mà nhường ra đại vị. Quý Liêu nhớ tới hắn làm học bá một đời kia đọc Tam Quốc diễn nghĩa, trong đó Ngụy Văn Đế Tào Phi tiếp nhận nhường ngôi về sau, ung dung nói một câu, thuấn, vũ sự tình, chấm mà biết vậy. Câu này thực là ý vị kéo dài, đem một cái quyền thần xoán vị tâm lý quá trình khắc sâu bày ra. Quý Liêu kinh lịch nhân sự càng nhiều. Dần dần thông hiểu cổ kim chỉ biến, có thể noi gương cổ kim. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 87, Thân Quân. Vương đạo nhân cũng chưa kịp nói càng nhiều lời nói, Quý Liêu phía sau huyết ô không gió mà bay, hóa thành một đầu tơ máu, xoẹt xoẹt một tiếng, Vương đạo nhân mi tâm liền bị tơ máu xuyên qua, ngay cả thần hồn cũng không lưu lại. Huyết ô lại một lần nữa trở xuống Quý Liêu trên lưng. Quốc quân nhìn Vương đạo nhân cùng Mỹ nhân đều bị quốc sư không lưu tình chút nào giết chết. Trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, nhưng hắn không biết như thế nào mới có thể mạng sống, chỉ có thể trông mong nhìn qua quốc sư, không ở cầu thần. Quý Liêu nhẹ nhàng thở dài nói, bệ hạ, ta sẽ không giết ngươi. Quốc quân nhẹ nhàng thở ra, nói ra, quốc sư, ta sau này tất cả nghe theo ngươi. Quý Liêu nói, tốt, còn xin bệ hạ hạ một đạo ý chỉ. Quốc quân nói, cái gì ý chỉ? Chuyên vị thái tử. Quốc quân trên mặt hiện lên một tia hận sắc, nói, nguyên lai là cái này nghịch tử mời quốc sư đến đây. Quý Liêu nói, ta cùng thái tử cũng không giao tình, chỉ là bệ hạ sung sướng đến đâu an nhàn hợp lý lấy quốc chủ, bần đạo trong lòng sẽ có khúc mắc. Chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không yên tâm ta, phá mất tấm gương, lại chữa trị cũng sẽ có vết rách, bệ hạ hẳn là minh bạch đạo lý kia, ngươi ngồi đại vị, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra tâm tư đi mưu hại ta. Quốc quân lại xuẩn cũng minh bạch đạo lý này, nhưng từ trước đến nay quân chủ trừ phi mình phải chết, nếu không ai nguyện ý bỏ được vị trí này. Thái tử coi như lại hiếu thuận. Nhưng khi quốc quân, cũng không có khả năng đem vị trí lại trả lại hắn, thậm chí bởi vì hắn làm thái thượng hoàng, ngược lại sẽ so quốc sư còn phải đề phòng hắn. Quốc quân thầm nghĩ, triều đình đại thần, rất nhiều đều là ta một tay đề bạn, vì mạng sống, vẫn là tạm thời nhường nhịn hắn, chờ tìm được có thể đối phó cái này yêu đạo người, ta lại tới đối phó hắn, hiện tại vẫn là cùng hắn giả vờ giả vị. Quốc quân nói, tốt, ta đáp ứng. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, quốc quân tâm tư hắn một chút đều nhìn ra được. Nhưng Quý Liêu không quan tâm, nâng lương quốc chi lực cung phụng, cũng là tìm không được có thể đối phó hắn người. Mà lại quốc quân không giống Vương đạo nhân cùng tên nữ quỷ đó, cùng hắn hoàn toàn không có liên quan, dù sao trước đây có nhiều cung phụng, giống như này giết, không phải hắn đạo lý là người. Huống chi lấy quốc quân thân thể, chỉ cần sau này đoạn mất đan dược, hắn lại là nhất quán trầm mê nữ sắc, qua không được mấy năm, liền không có khả năng có tinh thần đến nghĩ đến đối phó hắn, thậm chí khả năng một bệnh không dậy nổi. Về phần Quý Liêu vì sao không cho quốc quân trực tiếp truyền vị cho hắn, cái này tự nhiên là lời nói vô căn cứ, hắn tại lương quốc lại không có thành viên tổ chức, cho dù miễn cưỡng dựa vào cường hành vũ lực lên làm quốc quân, còn phải lao tâm lao lực, đối phó những cái kia âm phụng dương vi người, nếu để cho quốc quân truyền vị thái tử, sự tình liền đơn giản hơn nhiều, cũng không nhiều lắm lực cản. Nếu là thái tử thức thời, tự nhiên nhớ kỹ hắn người tình. Dù sao từ xưa đến nay, có thể an an ổn ổn từ thái tử biến thành quốc chủ, cũng không tính nhiều. Không có mấy ngày nữa, quốc quân liền truyền vị thái tử. Thái tử kế vị, liền đổi niên hiệu Vi Nguyên Phong. Thái tử là cái tài đức vẹn toàn người, hắn kế vị rất là thuận theo lòng người, vừa lên đài liền đề xướng tiết kiệm tập tục, cùng lao quốc quân xa hoa lãng phí diễn xuất đại tướng Đình Kính. Đây là một vị có minh quân khí tượng nhân vương. Sau mấy tháng, lương quốc trên dưới đều đối với tân quân làm ra cái này phán đoán. Về phần quốc sư uy hiếp lao quốc quân truyền vị tân quân sự tình, chỉ ở cung đình bên trong bí mật lưu truyền, mặc cho ai cũng không dám đem sự tình bày ra trên mặt bàn. Chỉ bất quá tân hoàng mặc dù trong đáy lòng cảm tạ quốc sư, lại bởi vì muốn thu lũng tâm hướng lao quốc quân thần tử, tạm thời biểu hiện ra đối với quốc sư chẳng quan tâm thái độ. Bây giờ nhỏ nửa năm trôi qua, tân quân đã đem tâm phúc đều an cắm vào vị trí trọng yếu, dù cho lao quốc quân muốn trở lại vị trí cũ, cũng gần như không thể nào, triều đình thế cục vững chắc. Đêm khuya, tân quân Nguyên Phong đế ngự thư phòng vẫn đèn sáng lửa, hắn đang phê duyệt tấu chương. Hắn thực là một vị chuyên cần chính sự yêu dân tốt hoàng đế, làm quá giờ tí càng là thường xuyên cải trang xuất cung, hiểu rất rõ dân gian khó khăn, cái này cùng phụ thân của hắn là hoàn toàn khác biệt. Lao quốc quân hoang phế rất nhiều chính sự, trên thực tế quốc khố đã bắt đầu nhập không đủ suất, chỉ bất quá lao quốc quân nội khố, lại mỗi năm có bổ ích, để hắn cảm thấy thủ hạ quan viên làm việc đều rất đắc lực. Bệ hạ, ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Một vị thái giám khuyên nhủ. Tân quân nói, quốc sự gian nan, dân gian khó khăn, ta nhắm mắt lại, đều cảm thấy sẽ có bách tính sống không nổi đến tạo phản, làm sao ngủ được. Thái giám nói, bệ hạ chuyên cần chính sự yêu dân, dân chúng đều sẽ cảm niệm ân đức của ngươi, làm sao lại tạo phản. Tân quân cười một tiếng, nói ra, ta mới kế vị mấy tháng, có thể có bao nhiêu lợi ích thực tế rơi vào bách tính trên thân. Thái giám nói, bệ hạ giảm miễn mùa xuân lao dịch, tiểu nhân tại ngoài cung nông thôn thân thích đều gọi tán ngươi đây. Tân quân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, lại nói, ngày mai quả nhân muốn đi Bạch Vân Quán, ngươi phái đi trong cấm quân chọn mấy tên hộ vệ, nhớ kỹ đừng rêu rao. Thái giám chần chờ một hồi, nói ra, bệ hạ là muốn gặp quốc sư. Tân quân nói, thế nào, quả nhân không thể gặp. Thái giám thấp giọng nói, tiểu nhân nghe trong cung có người nói quốc sư người này không phải rất giảng đạo lý, mà lại hắn pháp lực cao cường, nếu là không cẩn thận va chạm bệ hạ, nhưng làm sao bây giờ? Cái này tên thái giám là hắn làm thái tử lúc tâm phúc, mặc dù nội tâm cũng cảm kích quốc sư bức lão quốc quân thoái vị, nhưng đối với quốc sư loại này đại nghịch bất đạo người, vẫn rất có chút e ngại cùng nói không rõ chán ghét. Bởi vì thái giám là phụ thuộc hoàng quyền mà tồn tại, nhưng quốc sư hiển nhiên là xem thường hoàng quyền tồn tại, lại để hoàng quyền đều không làm gì được. Thân quân nói, các ngươi đều cảm thấy quốc sư không phải người tốt. Kỳ thật quả nhân lại rất cảm kích hắn. Để phụ hoàng ta nhiều tại vị một ngày, dân chúng liền thụ nhiều một ngày khổ. Quốc sư sớm bảo quả nhân ngồi lên vị trí này, quả nhân liền có thể sớm ngày cứu vớt cái này ngày càng suy sụp quốc gia. Hắn lời nói thực là làm trái hiếu đạo, cho nên chỉ có thể đối với tâm phúc của mình nói ra. Thân quân cũng là người, cũng có thổ lộ hết dục vọng. Hắn lại nói, trời xanh đã để quốc sư loại người này tồn tại, tự nhiên có đạo lý của nó. Quả nhân đấy lòng không có nhận không ra người đồ vật, hà tất sợ gặp hắn. Và lại hắn đã có người thường không thể năng lực, cố gắng có thể đến giúp quả nhân cũng không nhất định. Quả nhân quản lý quốc gia, cần nhiều loại nhân tài, vì cái gì không thể đem quốc sư cũng làm trưởng thành mới đâu. Thái giám nói, chỉ sợ quốc sư sẽ không vì bệ hạ sử dụng. Tân quân nói, quốc sư nhất định là có chỗ cầu, bằng không hắn hà tất còn lưu tại Bạch Vân Quán. Lấy năng lực của hắn, trong thiên hạ địa phương nào không thể đi, cần gì phải lưu tại cái này khiến tâm hắn sinh hiểm khích chỗ. Thái giám không khỏi âm thầm bội phục, bệ hạ nói xác thực rất có đạo lý. Hắn nói, bệ hạ anh minh, nô tài xác thực ngu đột. Ngày thứ hai, thời tiết không tính sáng sủa, nhưng cũng không có tuyết rơi. Trên Bạch Vân Quán đường núi lại cũng không tạm biệt, bởi vì trên sơn đạo tuyết động bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, bởi vậy đường núi vừa ướt lại trượt. Tân quân thân thể coi như cường kiện, tăng thêm có cấm quân cao thủ hộ vệ, vẫn là hữu kinh vô hiểm lên núi. Bạch Vân Quán chiếm diện tích chừng số khoảnh, nhưng này xem là ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến tạo, cho nên mà lúc đó kiến tạo, không có phí bao nhiêu thời gian. Huống chi Bạch Vân Quán không tính là xa hoa trắng lệ. Tân quân đến xem trước, liền thấy trước cửa một đôi cầu đối. Nhà tại trong núi này, mây sâu không biết chỗ. Chữ như nước chảy mây trôi, có loại tiêu diêu tự tại hài lòng. Nhưng tân quân lại an bế muôn canh, bởi vì trong quán người về hắn, quốc sư đi ra ngoài đi xa. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, hẳn là quốc sư thật muốn rời khỏi lương quốc. Tân quân liên tục hỏi thăm, trong quán người chắc chắn nói cho hắn biết quốc sư nhất định sẽ trở về, hắn mới thả lỏng trong lòng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 88, đổ giải. Tân quân rất là tiếc nuối, cũng may trong quán người nói cho hắn biết quốc sư hẳn là chờ không được bao lâu liền sẽ trở về. Thế là hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có tiến Bạch Vân Quán ngồi một hồi, quyết định ngày khác trở lại bái phỏng. Trong quán người hỏi hắn tính danh, tân quân cũng là do dự mãi, vẫn là quyết định trước đừng nói ra tới. Dù sao nếu là quốc sư nghe hắn lai lịch về sau, liền không thấy hắn, liền có chút lúng túng. Hắn mang theo một đám hộ vệ rời đi ước chừng nửa ngày sau, một đạo quang mang từ trời rơi xuống, tiến vào Bạch Vân Quán bên trong. Quang mang rơi trên mặt đất liền hiện ra một cái tuổi trẻ đạo nhân, chính là tân quân muốn tìm quốc sư, hắn đầu vai đứng thẳng một con mèo đen. Phật đồ tử bước qua còn chưa hoàn toàn tan ra tuyết động, mỉm cười đi đến Quý Liêu bên người, nói, nửa ngày trước có người tới tìm ngươi, ta nhìn hắn thân có long khí, đoán hắn xác nhận lương quốc tân quân, bất quá ngươi vừa vặn không tại, cho nên ta liền để hắn đi trước. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, đầu vai mèo con huệ vải ngáp một cái, từ Quý Liêu đầu vai lăn xuống đến, nhảy lên ở giữa liền đi phòng bếp, nó theo Quý Liêu sau khi ra cửa, nhưng chưa ăn qua vật gì tốt, bây giờ trở lại Bạch Vân Quán, vừa vặn ăn như gió cuốn. Quý Liêu cũng mặc kệ mèo con, trực tiếp đối với Phật đồ tử nói, vị này tân quân ngược lại là một cái có triển vọng người, hắn tới tìm ta, định là vì trị quốc căn bang, nhưng cho dù ta trước đây tại trong quán, cũng sẽ không như thế qua loa gặp hắn. Phật đồ tử nói, không tệ, còn phải xem hắn khí độ như thế nào. Quý Liêu cười cười, nói đến hắn tìm ta không thấy, ta tìm thiên ma tổ sư cũng không thấy, như thế xem ra, ta cùng vị này tân quân, ngược lại là có một chút duyên phận. Phật đồ tử nghi ngờ nói, không phải vị kia thiên ma tổ sư cho ngươi đi gặp hắn à, vì sao tôn chủ lại không thấy đến người? Quý Liêu nói, có lẽ là chưa đến thời điểm, có lẽ hắn vốn là trêu đùa ta, nhưng dầu dịa, ta mặc dù không có nhìn thấy người khác, lại tìm đến hắn tại Lạc Tinh Hồ Động Phủ. Việc này cũng là kỳ quặc cực kỳ, nguyên lai năm đó Huyền Sơn đạo nhân linh dẫn rơi vào Quý Liêu trên thân, hắn ở kiếp trước sau khi chết, đem nó lưu tại Tứ Quý Sơn Trang. Đã muốn đi Lạc Tinh Hồ, Quý Liêu liền thuận tay đem nó lấy ra. Hắn nhiều lần chắc trở, tìm được Huyền Sơn đạo nhân động phủ, lại phát hiện bên trong một mực có người ở lại vết tích, về sau lại cảm ứng được cùng tâm túc nhị trên người thiên ma khí vận vị không khác nhau chút nào khí tức, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, lại tại Huyền Sơn đạo nhân trong động phủ phát hiện một mặt vách đá. Phía trên vẽ lấy rất nhiều đồ giải. Phía trên kia ghi lại tu luyện thiên ma khí nội dung, xác thực nói là thiên ma kinh tổng cương, tu luyện về sau, liền sẽ sinh ra thiên ma khí, từ đó về sau, thiên ma kinh trên ghi lại kỳ quỷ chi thuật, đều có thể tiện tay học được cũng tùy tiện thi triển đi ra. Cho nên đồ giải một khi lưu lạc ra ngoài, tuyệt đối sẽ để toàn bộ bảng môn tà đạo đều điên cuồng. Quý Liêu đem nó ghi lại về sau, liền hủy đi trên vách đá đồ giải. Bởi vì thiên ma kinh thực sự khó lường. Nếu có tà đạo nhân vật được biết thiên ma khí tu luyện biện pháp, kết hợp với thiên ma kinh trên đủ loại kỳ quỷ bí thuật, làm không tốt thế gian tái xuất một cái cùng loại mộ thanh dạng này nhân vật điên cuồng ra. Nhưng Quý Liêu từ đó cũng minh bạch, trong động phủ có thiên ma khí còn có thiên ma kinh tổng cương, cư người ở tất nhiên là thiên ma tổ sư. Mà thiên ma tổ sư ở tại Lạc Tinh Hồ động phủ vừa lúc lại là Huyền Sơn đạo nhân động phủ, mặc dù Huyền Sơn đạo nhân là tọa hóa trong Thanh Vi phái, nhưng để Quý Liêu không thể không hoài nghi Huyền Sơn đạo nhân liền là thiên ma tổ sư. Dù sao thiên ma kinh thiên biến vạn hóa, muốn giả mạo người khác quá đơn giản, đang như cái kia vô tướng ma. Nghĩ đến vị này cổ lão tồn tại, vẫn luôn tại lấy các loại thân phận trò chơi hồng trần. Nhưng Quý Liêu còn rất là hiếu kỳ, đối phương đến cùng là dùng như thế nào biện pháp một mực sống tiếp. Vô luận là đạo môn năm phái, vẫn là kia Lạn Đà tự, tại bọn hắn kéo dài trong lịch sử, đi ra kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vô số kể, nhưng không có người nào có thể thành tựu tiên Phật công quả, từ đó trường sinh bất lão, đã nói trường sinh bất lão chẳng những là một kiện trật vật sự tình, càng có thể thật là tiên lộ đã đức, không người nào có thể đạt đến tiên Phật cấp độ. Bồ Đề Đa La vốn là có hy vọng nhất thành Phật tu sĩ, nhưng đối phương vẫn phải chết. Chỉ là hắn đến cùng không phải chết giả, cho nên còn để cho người ta có chút mơ màng không gian. Quý Liêu cũng đem việc này cùng ý nghĩ nói cùng Phật Đồ Tử nghe, muốn nghe xem Đại Hòa Thượng kiến giải. Phật Đồ Tử nói, tôn chủ phán đoán rất có đạo lý, nhưng kia Thiên Ma Tổ Sư thần bí khó lường, nói không chính xác là bởi vì tôn chủ mang theo Bắc Lạc Sư Môn, để hắn trước một bước biết, liền không muốn gặp nhau. Quý Liêu nói, vì sao? Phật Đồ Tử nói, Bắc Lạc Sư Môn vốn là vì sao trên trời tồn tại, thất lạc nhân gian, mặc dù nó từng trải qua từng bị trọng thương, nhưng bản chất còn tại. Bởi vậy Bắc Lạc Sư Môn có rất nhiều kỳ diệu khó lường năng lực, cố gắng trong đó có khắc chế Thiên Ma Tổ Sư. Quý Liêu nói, có lẽ đi, mèo con năng lực xác thực dạy người khó mà phỏng đoán. Nhưng Quý Liêu mang theo mèo con đi gặp Thiên Ma Tổ Sư, cũng là vì để phòng bất chắc. Hắn còn chưa trưởng thành đến tu hành giới đỉnh cao nhất cấp độ, tự nhiên sẽ lo ngại một điểm. Quý Liêu lại nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này, quý sinh không có làm xảy ra chuyện gì chứ. Quý cô nương thiên tư thông minh, bần tăng bụng hàng. Sợ qua không được bao lâu liền sẽ bị nàng lấy sạch, mà lại tôn chủ đại khái không rõ ràng, quý cô nương trời sinh thất khiếu linh lung tâm, vô luận học cái gì, đều là xem xét liền sẽ, một hồi liền tinh, thiên phú chi cao, hiếm thấy trên đời. Phật Đồ Tử lo lắng nói. Quý Liêu hiếu kỳ nói, thất khiếu linh lung tâm. Ta còn thật không biết. Phật Đồ Tử nói, đây là một loại tu hành thể chất, bình thường mà nói, có được tu đạo tư chất người 10 cái bên trong luôn có thể tìm được 1-2 cái, nhưng chỉ là có thể tu đạo nhập môn. Trên thực tế có trở thành chân nhân thậm chí cả đan thành tu sĩ tiềm lực người ít càng thêm ít. Có loại tiềm lực này, đã là tu hành thiên tài. Nhưng ở cái này thiên tài bên trong, cũng có một loại vạn người không được một tồn tại. Bọn hắn chẳng những tu hành tốc độ cực nhanh, mà lại trí tuệ hơn người, cơ hồ trong bọn họ mỗi một cái đều có thể trở thành nhân tộc đỉnh tiêm tồn tại, hoặc là trở thành thánh hiển. Như Bồ Đề Đa La, chính là loại này người. Chỉ bất quá Bồ Đề Đa La có là Bồ Đề Tâm. Mà quý cô nương có là thất khiếu linh lung tâm. Đây đều là trời cao ban. Cho thiên phú của bọn hắn, ngoại nhân hâm mộ không tới. Quý Liêu nói, loại thiên phú này tư chất liền không có bất kỳ cái gì tệ nạn. Phật Đồ Tử lắc đầu nói, đến nay không có phát hiện có cái gì tệ nạn. Quý Liêu nói, vậy thật đúng là chuyện tốt một cọc, khó trách Thanh Vũ nói quý sinh nhất định sẽ siêu việt nàng, nguyên lai nàng đã sớm biết. Cái này cũng có thể nói tới thông, vì sao Thanh Vũ muốn đem quý sinh thu làm truyền nhân y bác. Phật Đồ Tử cười nói, tôn chủ bây giờ có thể dạy bảo quý cô nương đúng là chuyện tốt một cọc, nàng tương lai chú định có thể trở về chấp trưởng linh phi phái, chúng ta đợi tại trống rông thêm ra một cái cường đại minh hữu gia. Hắn trên miệng không nói, trên thực tế trong lòng vẫn là khát vọng giết trở lại kia lạn đà tự, điểm này hắn cùng huyết ố trảm nghiệp không có khác nhau. Quý Liêu trong lòng hiểu rõ, nhưng không có khuyên nhiều, mỗi người đều có chính mình kiên trì. Người sống một đời, có chút chạy đầu, đúng là rất tốt sự tình. Bởi vì mê mang sẽ để cho người mất đi phấn đấu động lực, từ đó không biết muốn làm gì, uổng phí hết trên đời này tuế nguyệt. Lương quốc tân quân Nguyên Phong Đế liền là một cái rất có lý tưởng người, hắn không có bởi vì Quý Liêu không tại, liền hỏng tâm tình, dù sao có quá nhiều quốc sự chờ lấy chỗ hắn lý, cho nên hắn tạm thời đem quốc sư sự tình bỏ xuống. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 89, dây sắt. Hắn hoàn toàn như trước đây phê duyệt tấu chương đến đêm khuya. Đang nhìn xong cái nào đó tấu chương nội dung về sau, liền lửa giận ngập trời đem tấu chương ném trên mặt đất, cả giận nói, hôn trướng. Thái giám ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, đem tấu chương nhặt lên, nói ra, bệ hạ không cần thiết tức điên lên thân thể. Tân quân hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, một lát sau nói, đem tấu chương cho ta. Tấu chương nội dung là mặt phía bắc biên quân hướng hắn mời muốn quân lương. Nguyên lai lương quốc không có gì ngoài phía đông gần như sa mạc bên ngoài, còn lại phía tây, mặt phía nam. Mặt phía bắc đều có địch quốc, nhất là mặt phía bắc sát bên cường thịnh thảo nguyên đế quốc đầu nguyên quốc, kia là tại lúc huy hoàng nhất thay mặt có thể cùng tấn quốc tranh phong du mục đế quốc. Cho nên lương quốc mặt phía bắc chữ hàng trọng binh, chính là vì chống cự đầu nguyên quốc xâm lấn. Nhưng những năm này cũng không biết hao phí nhiều ít lương đồng, mặt phía bắc quân đội chưa từng một lần thắng trận, nhưng mỗi lần đến cần lương hướng thời điểm, lại không có chút nào mập mờ. Buồn cười nhất chính là, mặt phía bắc trong quân còn truyền ra tin tức, nói hắn cấu kết yêu đạo. Bước bách thái thượng hoàng nhường ngôi cho hắn, được nước bất chính. Tân quân trong lòng phẫn nộ, càng là không lời nào có thể diễn tả được. Loại tin tức này, nếu không là những cái kia quân đầu ngầm đồng ý, sao có thể tùy ý trong quân đội chuyển tới. Quân pháp xâm nghiêm, hắn cũng không phải không biết. Bất luận cái gì trong quân lời đồn đại, có thể tản, khẳng định cùng trong quân cao tầng ngầm đồng ý có quan hệ. Những người này đơn giản là muốn từ hắn nơi này lấy chỗ tốt. Nếu như bọn hắn có thể đánh thắng trận thì cũng thôi đi, tất cả đều là giá áo túi cơm, cũng không cảm thấy ngại tìm hắn muốn hướng. Nhưng hắn biết mình mặc dù vững chắc triều đình, nhưng không có chân chính có thể tin cậy lực lượng vũ trang, một khi kích thích những này quân đầu tạo phản, thế cục đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng những người này cũng quá tham lam, thế mà đòi hắn 100 vạn lượng quân lương, thật coi lương quốc quốc khố khắp nơi đều có hoàng kim không thành. Phát xong tính tình về sau, tân quân vuốt vuốt huyệt thái dương, rốt cục tại tấu chương trên phê một cái chuẩn chữ. Hắn tiếp lấy lại tiếp tục nhìn kế tiếp tấu chương, sắc mặt bình tĩnh. Hắn thực là rất lý trí người, biết phát cáo chỉ là làm dịu hạ tâm tình, cũng không thể thay đổi sự thật. Nên làm sự tình vẫn là phải làm, hắn không cần thiết vì thế canh cánh trong lòng. Tại tân quốc quân vì nước sự tình dốc hết tâm huyết thời điểm, lão quốc quân lại tại tẩm cung của mình bên trong tiếp kiến đến từ mặt phía bắc biên quân sứ giả. Bất quá mấy tháng, hắn đã tóc trắng mọc lan tràn. Quyền lực có thể để cho người ta tinh lực tràn đầy, mất đi quyền lực về sau, cũng sẽ để cho người ta cấp tốc già yếu. Các ngươi muốn một lần nữa ủng lập ta. Lão quốc quân nói. Sứ giả nói, đúng vậy, thái tử nơi nào có thể cùng bệ hạ so sánh, đại lương nước cần ngươi. Lão quốc quân lóe ra một tia sốt ruột. Gần nhất kỳ thật cũng có rất nhiều lao thần tử hướng hắn tố khổ, dù sao một triều thiên tử một triều thần, những này rất nhiều hắn một cái nhắc lên tới lao thần đều đã đang hướng công đường biên giới hóa. Nhưng trong mắt của hắn sốt ruột rất nhanh liền trừ khử xuống dưới, bởi vì hắn nhớ tới quốc sư. Những người này sẽ không hiểu quốc sư có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần quốc sư còn tại lương quốc một ngày, hắn liền sẽ không có ý khác. Không có quyền lực, hắn chi ít còn sống, mà lại thái tử ngoại trừ không cho hắn tùy ý xuất cung bên ngoài, cũng không có càng nhiều biện pháp đến hạn chế hắn. Trong hoàng thất, phụ tử chuyện huynh đệ tương tàn quá thường gặp, so sánh dưới, con của hắn đã rất là nhân hậu. Lao quốc quân thở dài một hơi nói, các ngươi đều tốt hiệu trung tân hoàng, hắn không có bức ta thoái vị. Sứ giả lộ ra vẻ kinh ngạc, nhân tiện nói, bệ hạ, không phải là bởi vì là quốc sư. Nhưng bệ hạ cũng không cần sợ hắn, hắn coi như ba đầu sáu tay, cũng đánh không lại chúng ta 10 vạn tinh nhuệ. Lao quốc quân lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi. Về sau cũng đừng tới tìm ta. Trở về nói cho tướng quân của các ngươi, hảo hảo hiệu trung tân quân. Sứ giả còn muốn lại khuyên, lão quốc quân lại khoát khoát tay, lóe ra hai cái cấm vệ, khiến cho giả mời ra ngoài. Hắn mặc dù tầm thường, nhưng đang nhớ tới quốc sư về sau, đột nhiên thanh tỉnh một chút, những người này ở đâu là muốn ủng lập hắn trở lại vị trí cũ, rõ ràng liền là cùng quốc sư không có khác nhau, cũng có ý đồ không tốt. Hắn giật mình bừng tỉnh, mặt phía bắc biên quân tướng lĩnh tựa hồ rất nhiều năm đều không có đổi qua. Lao quốc quân luôn luôn không thích quản lý hướng vụ, lúc này mới bỗng nhiên giật mình, chính mình đối với lương quốc tựa hồ cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn phủi tay, một cái lao thái giám đi tới, nói, thái thượng hoàng, có gì phân phó? Lao quốc quân nói, ngươi đi đem thái tử gọi tới. Hắn mới mở miệng, mới nhớ tới thái tử đã làm quốc quân. Lao thái giám khổ sở nói, bệ hạ hiện tại hẳn là tại phê duyệt tấu chương, hiện tại đi quấy rầy hắn, sợ là không thích hợp. Lao quốc quân nói, hiện tại cũng rất muộn, hắn làm sao còn tại phê duyệt tấu chương, quốc gia có nhiều như vậy sự tình à. Lao thái giám trong lòng oán thầm nói, cũng liền lao nhân ra người mới phát giác được thiên hạ thái bình. Hắn nói, nô tài đối với ngoài cung sự tình không hiểu rõ lắm, bất quá bệ hạ đăng cơ về sau, mỗi ngày đều là phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, nghĩ đến bên ngoài vẫn là phát xảy ra không ít chuyện. Lao quốc quân nói, mỗi ngày đều như thế. Lao thái giám nói, đúng thế. Khó trách hắn đều rất ít đến xem ta. Nguyên lai là vội vàng xử lý quốc sự, ngươi đi nói cho hắn biết, ta cũng có chuyện tìm hắn, để hắn tới đây một chuyến. Lao quốc quân không khỏi có chút đau lòng nhi tử, hắn trung quy vẫn là người, thái tử cũng không có phạm thượng làm nịch, cho nên phụ tử ở giữa vẫn là có thân tình tại. Cái gì, ngươi nói phụ hoàng tìm quả nhân có việc. Thân quân uống một ngụm trà sâm nâng cao tinh thần. Lao thái giám quỳ trên mặt đất, nói ra, đúng vậy, thái thượng hoàng để bệ hạ nhất định phải đi. Tân quân gật đầu nói. Quả nhân cái này liền đi qua cho hắn thỉnh an, ngươi lui xuống trước đi đi. Chờ lao thái giám lui ra, tân quân bên người thái giám nói, bệ hạ, cái này có thể hay không có vấn đề gì, ta chỗ này tiếp vào tuyên báo, nói có mặt phía bắc biên quân người vụng trộm tiến thái thượng hoàng tầm cung. Tân quân nói, phụ hoàng tìm quả nhân khẳng định là có chuyện, nhưng quả nhân tin tưởng hắn sẽ không hại quả nhân, về phần mặt phía bắc biên quân người tìm hắn, đơn giản là nói quả nhân nói xấu mà thôi, tại cái này đại nội, không ai có thể đem quả nhân thế nào. Chỉnh lý tốt dung nhan về sau, tân quân liền đi lão quốc quân tẩm cung gặp hắn. Nhìn thấy lão quốc quân già đi rất nhiều, tân quân cũng là có chút lòng chua xót, nói ra, hài nhi gặp qua phụ hoàng. Lão quốc quân nói, nghe nói ngươi mỗi ngày bề bộn nhiều việc chính sự, ta vốn không nên quấy rầy ngươi, nhưng gần nhất triều chính bên trong có người tựa hồ đối với ngươi bất mãn, ta bảo ngươi tới, chính là cho ngươi để tỉnh một câu, làm việc còn thị công đạo một chút, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tân quân nghe Lao Quốc quân về sau, xem thường, nhân tiện nói, có phải hay không mặt phía Bắc biên quân đối với ta bất mãn? Lao Quốc quân gật đầu nói, vừa có cái mặt phía Bắc biên quân người tới gặp ta, nói với ta một số việc. Hắn thốt ra lời này, Tân quân ngược lại là trong lòng ấm áp, nếu như Lao Quốc quân đem việc này giấu giếm, nói rõ hắn là thật nghĩ trở lại vị trí cũ, kia Tân quân đành phải khai thác một điểm thủ đoạn phi thường, nhưng bởi như vậy, cũng sẽ để hắn mười phần khổ sở. Tân quân nói, đa tạ phụ hoàng nhắc nhở, hài nhi sẽ cẩn thận. Hắn châm trước một hồi, lại nói, trước kia phụ hoàng thường phục dùng quốc sư đan dược lúc, khí sắc so hiện tại tốt hơn nhiều, nghe nói phụ hoàng đã đem những đan dược kia đã ăn xong, hài nhi lại đi hướng quốc sư cầu một chút tới. Quốc quân cả giận nói, hắn đồ vật, ta chết cũng không cần. Tân quân thở dài, kỳ thật nói đến việc này cũng là phụ hoàng không chính cống. Người đầu tiên là cho ngươi khu trừ quỷ vật, về sau lại đưa đan dược, kết quả là vì một nữ nhân, thế mà phái người đi hủy đi người ta đạo quan, đổi ai cũng khó có thể nhịn xuống khẩu khí này. Húng chi quốc sư bản sự lớn như vậy, phụ hoàng cũng không có chút nào trước đó ước lượng đo một cái. Nhưng tân quân biết phụ hoàng là cái gì tính tình, cho nên mà không có nhiều lời những lời khác, hai cha con đã lâu không gặp, liền nhàn thoại một hồi việc nhà. Chỉ là hiện tại hai người ở chung, vẫn còn có chút xấu hổ, cũng không lâu lắm, tân quân liền cáo từ rời đi. Như thế, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đông đi xuân tới, đến tháng hai phần. Tây Bắc mặc dù là vùng đất nghèo nàn, nhưng tháng hai lúc, đã hơi có chút ấm áp, tân quân lại có nhàn hạ, liền quyết định lần nữa đi Bạch Vân Quán. Vẫn là vi phục suốt tuần, chưa đến Bạch Vân Quán chân núi, lại phát hiện một chỗ sườn đồi. Tân quân hướng Tả Hữu nói, lần trước đến, không có cái này sườn đồi đi. Tả Hữu đều nói, không có. Tân quân nghi ngờ nói, chẳng lẽ đi lầm đường. Hắn lại nhìn phía trước, núi xanh ẩn ẩn đang nhìn, phía trên có một đạo xem, lộ ra mái con một góc, xác nhận Bạch Vân Quán không thể nghi ngờ. Tả Hữu nói, bệ hạ mau nhìn, nơi đó có một đầu dây sắt. Cái này sườn đồi hạ sương mù đồng bền, cũng không biết sâu bao nhiêu. Chỉ có một đầu lẻ loi trơ trọi dây sắt đem hai bên liên tiếp. Tân quân bên người mặc dù có hộ vệ, võ công không cạn, nhưng gió núi không chừng, dây sắt cũng không thô, hộ vệ cũng không có lá gan lớn như vậy dám con quốc quân quá khứ. Bọn hắn đang vì khó ở giữa, đột nhiên nghe được một trận tiếng ca. Xem cờ kha nát, phạt mục trên, mây bên cạnh cốc khẩu từ đi. Bán tuổi cô rượu, cùng thiếu từ gốm tỉnh. Thương kính cuối thu, đối nguyệt gối lòng dễ, một giấc bình minh. Nhận cũ rừng, trèo lên sườn núi qua lĩnh. Cầm bữa đoạn khô đằng, thu lại thành một gánh, đi ca trên chợ, dễ gạo 3 lít. Càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường. Sẽ không lưu kế xảo tính, không có vinh nhục, không màng danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tinh tỏa giảng. Phóng mắt nhìn sang, chính là một cái tiểu phu, chỉ gặp hắn một đôi giày vải, chịu trách nhiệm một bó chừng 100 cân tuổi lửa, dẫm tại tinh tế dây sắt bên trên, hát đạo ca, bước đi như bay, không bao lâu liền từ sườn đồi một bên khác đi tới. Tân quân nói, người này sợ không phải cái kỳ nhân dị sĩ, chúng ta tiến lên ngăn lại hắn, hỏi một chút. Tả Hữu được tân quân phân phó, liền tiến lên ngăn lại tiểu phu. Tiểu phu nói, các ngươi ở đâu ra, cản ta làm gì? Tân quân đi tới nói, vị đại ca kia, ta nhìn ngươi qua cái này cầu treo bằng dây cáp, như giống trên đất bằng, nên là cực có người có bản lĩnh, liền muốn kết giao một phen. Tiểu phu vội nói, ngươi quan này người, chớ có cất nhắc ta nơi nào có bản lĩnh gì? Chỉ là trước đó vài ngày, không biết làm tại sao, nơi này đại địa đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái sườn đồi. Ta mỗi ngày muốn lên núi đốn tuổi, phụ cấp gia dụng, có cái này sườn đồi, liền không thể vào núi. Ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, nếu là chặt không đến tuổi, người một nhà đều phải uống gió Tây Bắc. Nói đến không sợ quan người chê cười, hôm đó ta liền đối cái này sườn đồi khóc lên, không nghĩ tới lại đem trên núi Bạch Vân Quán thần tiên dưng lấy. Hắn hỏi ta vì cái gì khóc? Ta liền đem tình hình thực tế bẩm báo. Thần tiên nghe ta tố khổ, nói đến đây sườn đồi là hắn làm ra, chính là vì phòng ngừa người rảnh rỗi lên núi. Hắn lại nhìn ta đáng thương, liền kéo ra một đầu dây sắt, nói cho ta sau này liền dẫm lên đầu này dây sắt ra vào trong núi. Ta người này nhất quán nhắc gan, huống chi đây chỉ là một đầu lẻ loi trơ trọi dây sắt, nào dám dẫm lên quá khứ, liền cầu mãi thần tiên, mặt khác giúp ta nghĩ cách. Thần tiên liền truyền ta một bộ pháp, hắn nói cái này gọi thê vân tung, luyện được tốt. Cả trên trời mây trắng đều có thể đặt lên. Ta học được về sau, quả nhiên dễ như trở bàn tay dẫm lên dây sắt qua sườn núi. Ta về nhà nói cho thê tử, hắn để cho ta muốn có ơn tất báo, báo đáp thần tiên, ta liền dẫn theo trong nhà gà đất thổ trứng, lại đi trong sông nắm một đuôi cá đưa đến trong quán đi, ngươi vừa mới nghe được ta hát đạo ca, chính là đi trong quán lúc, ta nghe thần tiên ngay tại ngầm, thuận tiện liền ghi xuống. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 90, Lang Yên, khói báo đậu. Tân quân chậm rãi gật đầu, nói ra, đạo này ca rất có tiên khí, quả thực là một bài đẹp đẽ hảo thơ. Nhưng ngươi sau khi nghe, liền có thể nhớ kỹ, có thể thấy được cũng là người thông minh, tại sao không đi đọc sách. Tiêu Phu cười khổ nói, chúng ta người ta như thế, từ nhỏ đều là ăn bữa nay lo bữa mai, đâu còn có tiền nhàn rỗi đi đọc sách. Tân quân thở dài, nói ra, đây là quan phủ thất trách địa phương. Hắn nghĩ tới, lương quốc bên trong không biết còn có bao nhiêu người như cái này Tiểu Phu, rõ ràng có học chữ thiên phú, lại chỉ có thể làm cái phạt mộc trên Tiểu Phu, lãng phí một thân mới có thể. Bởi vậy sau khi trở về, nhất định phải đem quan học sự tình đưa vào danh sách quan trọng đến, để tận khả năng nhiều bách tính có thể học chữ. Hắn hơi suy nghĩ, lại nghĩ tới một chuyện khác, cái này Tiểu Phu học được kia Thê Vân Tung, chịu trách nhiệm gần 110 cân tuổi lửa qua dây sắt đều như dẫm trên đất bằng, chính mình cũng không thể so với kia tuổi lửa nặng nhiều ít, có thể ra tiền mời hắn có mình quá khứ, cũng có thể khiến cho hắn dùng số tiền kia, cải thiện một chút sinh kế. Hắn nhân tiện nói, Tiểu Phu đại ca, ta thương lượng với ngươi một sự kiện, ngươi con ta qua cái này sườn đồi vừa vặn rất tốt, ta sẽ trọng kim tạ ơn ngươi. Tiểu Phu khoát tay một cái nói, đại quan nhân, ta mặc dù không đọc sách không biết chữ, nhưng cũng không phải thấy lợi quyền nghĩa chi đồ. Ngươi để ta có ngươi quá khứ, ta sao có thể thu ngươi tiền, nhưng việc này, ta còn thực sự làm không được. Tân quân nói, vì sao? Tiểu Phu nói, ta lưng cái này bó củi trụm, trong lòng không ràng buộc. Dù sao coi như ta không cẩn thận rơi xuống, cũng chỉ là chính ta số mệnh không tốt. Nhưng nếu như ta có ngươi, khẳng định sẽ biết sợ hạ xuống, trong lòng thấp thỏm, khí tức liền không đều đặn, khẳng định không sử dụng ra được Thê Vân Tung, qua không được kia dây sát. Tân quân thầm nghĩ, hắn nói cũng không phải không có lý. Tiểu Phu nói, đại quan nhân ngươi nếu là thật muốn qua sườn đồi, cũng không phải là không có biện pháp. Thân quân nói, ngươi lại nói. Tiểu Phu nói, ta đem cái này Thê Vân Tung truyền cho ngươi, ngươi là người thông minh, nhất định có thể tùy tiện học được, sau đó chính ngươi quyết định qua bất quá kia dây sát. Tân quân nói, ngươi cái này kỹ nghệ là trong quán thần tiên truyền cho ngươi, rõ ràng rất chân quý, ngươi thật cam lòng truyền cho ta. Có gì không bỏ được, cái này vốn cũng không phải là ta đồ vật, thần tiên cũng không muốn không truyền cho người khác. Quan nhân ngươi đến cùng có học hay không? Tiểu Phu nói. Tân quân thấy ánh mắt của hắn một phái chân thành, không khỏi nói, không nghĩ tới hương giã bên trong, lại cũng có Tiểu Phu đại ca ngươi dạng này tấm lòng rộng mở quân tử. Nhưng ta cũng không thể keo kiệt, Tiểu Phu đại ca, ta tặng ngươi một thỏi vàng, lấy tỏ lòng biết ơn, còn xin ngươi nhất định nhận lấy. Tiểu Phu nói, ta có thể nào thu ngươi tiền, còn xin đại quan nhân chớ muốn lại nói chuyện tiền. Hương nhân thuần phát, để tân quân thâm thụ cảm động. Tiểu Phu lại nói, bất quá đại quan nhân nếu là thật có thiện tâm, có thể tại thôn chúng ta bên trong tu một chỗ học đường, không cầu đến cái tốt bao nhiêu tiên sinh, chỉ cầu có thể để chúng ta thôn hài tử có thể học chữ là được. Thân quân mỉm cười nói, việc này ta nhất định làm được. Tiểu Phu buông xuống tuổi lửa, thật sâu thở dài nói, đà tạ đại quan nhân. Sau đó hắn lại đem Thê Vân Tung khẩu quyết bí yếu nói một lần. Biện pháp này ngay cả Tiểu Phu cái này không tiếp xúc qua võ học người đều có thể tùy tiện học được, tân quân đã thông minh, cũng luyện võ qua, rất nhanh liền lĩnh ngộ quyết khiếu. Chiếu vào Thê Vân Tung khẩu quyết luyện một hồi, rất nhanh hắn liền có thể người nhẹ như yến, chỉ là nhìn kia dây sắt vẫn là trong nội tâm thấp thỏm. Trái Hữu hộ vệ thấy kia gió núi thổi qua, Tả Diêu hữu hoảng, lo lắng nói, quan nhân, nếu không chúng ta phái người đến xây một tòa cầu, sau đó ngươi lại lên núi. Tân quân nói, cái này sườn đồi xuất hiện vốn là quốc sư không muốn để cho người ta tùy tiện vào núi, ta nếu để cho người tu một cây cầu, chẳng phải là ác quốc sư, việc này đừng muốn nhắc lại. Hắn hít vào một hơi, không nhìn trái phải cản trở, vận khởi Thê Vân Tung thân pháp, dẫm lên dây sát. Cái này Thê Vân Tung không còn bậc thang mây chi danh, hắn sử dụng tới, thân thể nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy tay áo đồng bền, người tựa như có thể bay lên. Vừa muốn đi đến dây sát, đột nhiên dây sát cắt ra, tân quân hãi nhiên muốn tuyệt, một hơi không có nhấc lên, thân thể cũng không tiếp tục nhẹ như vậy doanh như yến, tựa như một ngọn núi như thế nặng nề, không ở hướng xuống rơi. Mạng ta xong rồi. Tân quân mất hết can đảm. Đang lúc hắn cho là mình sẽ làm thịt nát xương tan lúc, đột nhiên trên lưng quấn lấy một sợi nhẹ tia, chỉ cảm thấy bên thai phong thanh hô hô, mây khói từ thân bị phất qua, không bao lâu hắn liền bị một cỗ cực kỳ nhu hòa lực lượng lôi kéo đi lên, lần nữa cước đạp thực địa lúc, nhịn không được vui đến phát khóc. Hắn còn đắm chìm trong vui sướng, đột nhiên nghe được một tiếng khanh khách yêu kiểu cười. Thanh âm này cực kỳ êm tai. Miêu miêu, ngươi nhìn ta câu đi lên một người sống sờ sờ. Tân quân lúc này mới phát hiện, hắn đang ở tại một khối trên nham thạch lớn, bên người sương mù như mây, hướng xuống nhìn lên, liền có thể nhìn thấy kia hoành cách dây sắt sườn đồi. Chỉ cảm thấy trên người sợi tơ bưng lỏng, hắn thuận mục nhìn sang, lập tức mất hồn phách. Dù hắn gặp qua rất nhiều giai nhân, cũng chưa từng gặp qua bực này tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ nói, ngươi người này không trước cảm ơn ta cứu ngươi, còn si ngốc ngơ ngác nhìn ta, thật vô lễ. Tân quân bận bịu thu hồi ánh mắt, thở dài nói, đa tạ tiểu tiên cô cứu rút. Thiếu nữ hì hì nói, ngươi gọi ta tiên cô. Tân quân nói, ta vừa mới trượt chân rơi sườn núi, không phải sức người có khả năng cứu, cô nương nếu không phải tiên cô, sử tiên pháp, làm sao có thể cứu được ta. Thiếu nữ nói, nhìn không ra ngươi còn có mấy phần thông minh, nhưng ta cũng không phải tiên cô, ta là tu sĩ. Ngươi là lên núi tìm đến Bạch Vân quán quán chủ A. Tân quân gật đầu nói, chính là, tiên cô làm sao mà biết được. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp nói, ta đều nghe được, ngươi là gan đủ lớn, học được kia thê vân tùng, liền dám qua kia dây sát. Bất quá ngươi nhưng không biết, kia dây sắt lại gọi là không tục niệm, ngươi tục niệm quá nặng, mới đem dây sắt ép vỡ. Tân quân trong lòng giật mình, cái này tiên cô quả nhiên là lớn thuận phong nhĩ, cách xa như vậy đều có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Hắn lại mắt lộ ra hổ thẹn nói, khó trách vị kia tiểu phu đại ca dễ dàng liền chịu trách nhiệm tuổi quá khứ, so với hắn, ta quả thực tục niệm quá nặng. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, nhưng ngươi bây giờ cũng coi là qua sườn núi, vô luận dùng thủ đoạn gì, phương pháp gì, qua cũng là qua. Tân quân nói, tiên cô nói đúng lắm, không biết tiên cô có thể dẫn ta đi gặp quán chủ. Thiếu nữ nói, ngươi muốn gặp hắn nha, thế nhưng là rất không trùng hợp. Tân quân nói, hẳn là quán chủ hắn lại không tại. Thiếu nữ nói, hắn ngược lại là tại, chỉ là ngươi không đến được chỗ của hắn đi, ngươi nhìn. Tân quân thuận thiếu nữ ngón tay, chỉ thấy kia thanh thiên phía trên, lại hiện ra một mảnh tinh không. Tinh quang tụ tập giữa không trung bên trong, tựa hồ có bóng người giấu ở trong đó. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiếu nữ giải thích nói, hắn đang thu thập tinh quang tu luyện, cũng không có nhàn công phu phản ứng ngươi. Tân quân không khỏi hỏi, quan chủ khi nào mới có thể tu luyện xong? Thiếu nữ nói, ta làm sao biết, có lẽ mấy ngày, có lẽ phải kể tới nguyện, nói không chính xác, nói không chính xác. Tân quân tiếc nuối nói, không nghĩ tới hai lần đến, đều không thể nhìn thấy tiên nhan, có thể hay không phiền phức tiên cô một sự kiện, ta lưu hai người thủ hạ tại sườn đồi một đầu chờ lấy, nếu là quán chủ có nhàn rỗi, liền thông chi thủ hạ của ta một tiếng, ta lập tức đổi tới. Thiếu nữ nói, không được không được, ta người này trong lòng không thể giấu sự tình. Mà lại ngươi trước giải quyết tốt chính ngươi đại phiền phái lại đến gặp hắn đi. Tân quân đang muốn nói ta có phiền phái gì, đồng nhiên nhìn thấy phương bắc giấy lên lang yên, không khỏi thần sắc đại biến. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 91, Thiên Thu Công Tội. Lang yên nổi lên, tất có chiến sự. Tân quân rất có lòng dạ, rất nhanh thu liễm kinh hãi, nhân tiện nói, tiên cô xem ra biết thân phận của ta, đây đúng là một kiện đại phiền toái, quả nhân xử lý xong về sau, lại đến tiếp quốc sư. Thiếu nữ nói, ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là đã có biện pháp ứng đối. Tân quân cười một tiếng, nói ra, vừa mới tiên cô nói ta qua không được dây sắt, là bởi vì tục niệm quá nặng, hiện tại quả nhân lại lĩnh ngộ được một điểm nữa đồ vật, chắc là quốc sư chân chính muốn để quả nhân minh bạch. Thiếu nữ nói, ngươi lại nói nghe một chút. Tân quân nói, phiền toái trước mắt, cùng qua kia dây sắt, kỳ thật không có khác biệt lớn, đều là để quả nhân có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng quả nhân qua không được kia dây sắt, lại tin tưởng mình có thể giải quyết phiền toái trước mắt, bởi vì ta hiện tại đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là thời khắc sinh tử, đi bộ nhàn nhã. Thiếu nữ vô tay nói, ngươi đã có thể lĩnh ngộ được điểm này, lần tiếp theo xác thực có thể tới gặp hắn. Nàng vung lên ống tay áo, liền đem tân quân như một trận như gió mát, chậm chậm tiễn xuống núi. Đợi cho tân quân xuống dưới về sau, trên trời hội tụ tinh quang rơi vào tại thiếu nữ bên cạnh, hiện ra quý liêu thân hình. Hắn mỉm cười nói, ngươi cái này thanh phong từ đến, đã có một tia lô hỏa thuần thanh hương vị. Thiếu nữ nói, dù sao ta là thiên tài nha, đại thúc. Quý liêu nói, bất quá ta nhìn ngươi muốn đem thanh phong từ đến dung nhập kiếm pháp bên trong, lại có chút nóng nổi. Thiếu nữ nói, ta quả thật có chút chỉ tranh sống chiều, chủ yếu là sợ tính hư sư tỷ ứng phó không được trong môn sự vụ, nghĩ phải nhanh lên một chút trở về giúp nàng. Quý liêu nói, ngươi nên tin tưởng nàng. Thiếu nữ không có trả lời, nhìn qua trong núi mây trắng, khoan thai ở giữa. Quý liêu nhìn qua thiếu nữ bên mặt, cảm thấy nàng càng thêm giống thanh vũ, nữ nhi đang lấy chính mình không thể nào đoán trước tốc độ trưởng thành, không biết là tốt là xấu. Nói thật, thiếu nữ tiến cảnh xa so với hắn suy đoán phải nhanh, dù là quý liêu tu hành tốc độ kinh người, nhìn xem thiếu nữ đón đầu đổi tới, cũng sinh ra một cố áp lực, nếu là đằng sau bị nữ nhi phản siêu, cũng thực mất mặt. Mặc dù Phật đồ tử đã nói qua, nữ nhi là thiên tài trong thiên tài, thân có thất khiếu linh lung tâm, hắn vẫn là không muốn về việc tu hành lạc hậu nàng. Nguyên nhân chính là như thế, Quý Liêu mới bắt đầu nếm thử luyện tinh quyết, ý đồ thu thập tinh quang tăng cao tu vi. Bất quá thu thập tinh quang xác thực có cực lớn phong hiểm, hắn bây giờ cũng chỉ là luyện hóa huyền quan một hiếu, tạm thời có thể thu nạp một chút tinh quang, cách Thanh Vũ tiên tử lúc trước cảnh giới, đều còn kém không ít. Dù cho chỉ là như vậy, hắn cũng cảm nhận được chính mình thu thập tinh quang về sau, tu vi tăng lên tốc độ xác thực tăng nhanh. Thiếu nữ đột nhiên nháy lông mi thật dài nói, đại thúc, ngươi đến tột cùng muốn thông qua Lương Quốc quốc quân làm chuyện gì? Quý Liêu nói, lúc đầu ta coi là sẽ chờ hồi lâu, mới sẽ gặp phải nhân tuyển thích hợp, nhưng hiện tại xem ra, cái này tân quân đã phù hợp yêu cầu của ta. Kỳ thật ta muốn đánh vỡ tu hành giới tông môn lũng đoạn địa vị, để càng nhiều người có thể tu luyện, thế gian quốc gia, chính là giúp ta phổ biến việc này tốt nhất công cụ. Thiếu nữ cau mày nói, ngươi làm loại sự tình này, có chỗ tốt gì, chỉ sẽ trở thành thế gian tu hành môn phái công địch, thậm chí ngay cả những cái kia nửa yêu bán ma cùng yêu ma đều sẽ căm thù ngươi. Siêu phàm lực lượng nắm giữ tại số ít người trên thân mới có thể tính siêu phàm, nếu là người bình thường cũng có thể tu hành, tu sĩ liền không có chân quý như vậy. Nàng lại nói, mà lại có được tư chất tu hành người dù sao tại số ít, lại tu hành là 10 phần hao phí tài nguyên sự tình, giữa thiên địa tài nguyên vốn là có hạn, ngươi không có có đạo môn năm phái nội tình, có thể tại trong mấy trăm năm phát triển ra Thanh Vi phái như thế quy mô, cũng đã có thể tính không tầm thường. Thiếu nữ nói xác thực rất đúng. Thậm chí ngay cả thiên sư giáo như thế quái vật khổng lồ, muốn khuyết trương thực lực nội tình, đều phải dựa vào phong thần bảng loại này thần vật, cách khác kỳ kính. Dù sao thần đạo tu hành, dựa vào là hương hỏa niệm lực, cũng không quá ỷ lại tài nguyên. Nhưng không có phong thần bảng cùng thích hợp hồn phách, cũng khó có thể làm thành việc này. Quý Liêu coi như đem phương pháp tu hành rộng mà báo cho, như cũng không có khả năng tại thời gian ngắn siêu việt đạo môn năm phái, dù sao tu hành giới đại bộ phận tài nguyên. Đã sớm bị năm phái cùng kia lạn đà tự cầm giữ, trừ cái đó ra, phần lớn cũng rơi vào yêu ma cường đại cùng với các tu hành thế lực trên tay, bỏ sót tài nguyên ít càng thêm ít, tuyệt đối rất khó chống đỡ lấy Quý Liêu lý niệm. Trừ phi Quý Liêu đi cướp đoạt đạo môn năm phái tài nguyên, bằng không hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng đem việc này hoàn thành. Quý Liêu cười cười, nói ra, cố gắng, ta có thể biến không thể thành có thể. Hắn sở dĩ có can đảm làm chuyện này. Liền là bởi vì hắn không có gì ngoài có thể không ngừng luân hồi bên ngoài, còn có một cái khác kinh người năng lực, đó chính là thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây. Mà tu hành cần thiết chân quý tài nguyên, đại bộ phận đều là cỏ cây chi thuộc, chỉ phải lấy được hạt giống, Quý Liêu lập tức liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra kinh người số lượng linh dược. Đối với chuyện này, kỳ thật thiếu nữ cũng có thể giúp một tay, bởi vì lấy linh phi phái nội tình, hẳn là có thật nhiều linh dược chân quý hạt giống. Có thể nói Quý Liêu loại năng lực này, đối với khắp cả tu hành giới mà nói, đem so với đế kinh, thiên ma kinh, vô tự kinh chân quý hơn. Dù sao từ xưa đến nay, có thể tu hành đến thành tiên ngưỡng cửa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Quý Liêu lại có thể để cho phần lớn người thoát thai hoàn cốt. Dù sao tư chất người bình thường đến đâu, như có vô số linh dược chống chất, cũng có thể lấy được không tầm thường tu vi. Thiếu nữ tự nhiên không biết Quý Liêu át chủ bài, hỏi tiếp, ngươi luôn luôn thần thần bí bí, nhưng ngươi còn chưa nói ngươi làm việc này nguyên nhân. Quý Liêu nói, ý nghĩ này không phải đột nhiên có, phải nói cùng kinh nghiệm của ta có quan hệ, cụ thể ta liền không nói cho ngươi biết, chỉ là Quý Sen, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ à. Thiếu nữ nói, ta phải ngẫm lại. Nàng ngược lại là không có một lời đáp ứng, dù sao đây không phải chơi đùa. Quý Liêu cũng không thất vọng. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, chỉ là bắt nguồn từ đối với tu sĩ trưởng khống lực lượng cường đại, liền lộ ra cao cao tại thượng một loại chán ghét. Nhất là mấy lần gặp được Mộ Thanh về sau. Càng làm cho hắn ý thức được điểm này, người bình thường thân ở có tu sĩ thế giới, chính là cỡ nào bi ai mà tuyệt vọng sự tình. Mặc dù không chút khách khí nói, Quý Liêu cũng là loại sự tình này người được lợi, nhưng hắn như cũ cảm thấy thế giới này thật thiếu hụt rất lớn, nếu như không có biến hóa, tiếp qua ngàn năm vạn năm cũng không nhìn thấy có cái gì tiến bộ. Hắn đã có loại bản lĩnh này, vì cái gì không thử nghiệm lấy làm ra cải biến. Quý Liêu bởi vì chính mình luân hồi không chỉ một lần, cho nên đối với đủ loại nhân sinh đều nghĩ thể nghiệm một lần. Hắn làm qua học bá, làm qua quý công tử, vì sao không thể làm một lần, thiên thu công tội, lưu cùng hậu nhân bình luận người. Cái này loại biến hóa trong lòng, cũng là theo hắn tu hành từng bước một tiến lên, dần dần mà tới. Dù sao có phần này năng lực, mới sẽ sinh ra phần tâm tư này. Người bên ngoài chỉ có một thế, cho dù ngẫu nhiên có loại này cuồng vọng tưởng cải biến thế giới suy nghĩ, cuối cùng khó mà áp dụng. Có thể làm được đều là vĩ nhân, nhưng từ từ dòng sông lịch sử, loại người này cũng ít lại càng ít. Quý Liêu không phải trời sinh vĩ nhân, hắn chỉ bất quá so bất luận kẻ nào đều lộ ra có lực lượng. Bởi vì hắn có thể tiếp nhận một lần cuộc sống thất bại, nhân sinh đánh cược hắn khả năng thua, lại sẽ không kết thúc. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 92, Đồ Đao. Ngoài núi có khói lửa, trong núi có khói bếp. Khói lửa là tử vong khúc nhạc dạo, khói bếp là sinh mệnh tiến trình. Phật Đồ Tử đang cầm dao phay tùy tiện cắt chém trong tay cải trắng, tựa như thiên hoa mưa rơi, sen bạch bay lả tả rơi xuống tại trên thớt. Ngài Mạt ở bên cạnh một không chớp mắt nhìn xem Phật Đồ Tử làm đồ ăn, tại nàng mắt Phật Đồ Tử không phải đang thái thịt, mà là đang thi triển một bộ tuyệt thế đao pháp, như là liền như trong khe núi nước suối đồng dạng, thông thuận tự nhiên, không có chút nào dừng lại. Cải trắng chỉ cắt một nửa, Phật Đồ Tử nói, ngươi tới. Hắn đem dao phay đưa tới tiểu cô nương trên tay. Ngài Mạt lúc bình thường là cái sợ hãi tiểu cô nương, nhưng trên tay nàng một nắm ở đao, liền có một cỗ thần khí, phảng phất một đao nơi tay, vận mệnh liền nắm giữ trên tay chính mình. Các nàng tỷ muội quá khứ đều là lục bình không dễ, bởi vậy Quý Liêu truyền cho các nàng võ học về sau, Ngài Mạt liền liều mạng tập võ, bởi vì di vãng đều là tỷ tỷ nàng bảo hộ nàng, nhưng nàng cũng nghĩ bảo hộ tỷ tỷ của mình, dùng võ công đến thủ hộ hai tỷ muội vận mệnh. Ngài Mạt tại võ học trên hoàn toàn chính xác có kinh người thiên phú, nàng do dự một hồi lâu, mới cắt dưới đệ nhất đao, rất chậm, nhưng không có không lưu loát dừng lại. Thời gian dần trôi qua đao càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng trôi chảy. Đương nhiên Phật Đồ Tử đao pháp là khe núi trào lên, mà đao pháp của nàng càng giống là im ắng dòng nhỏ, nhưng đều bình thường trôi chảy thanh tịnh. Nửa viên cải trắng rốt cục bị cắt sạch sẽ. Phật Đồ Tử sờ lên tiểu cô nương đầu, cười nói, thật là một cái thông minh hài tử, ngươi đã biết nói sao dùng đao, chính mình đi luyện tập đi. Ngài Mạt nhẹ gật đầu, nói ra, Phật gia, vậy ta liền đi ra ngoài. Chờ Ngài Mạt rời đi, Quý Liêu lại đi tới. Nhìn trên tớt cải trắng, nói, không nghĩ tới nàng lại có luyện đao thiên phú. Quý Liêu vốn cho rằng giống Ngải Mạt dạng này tú khí nữ hài tử, là luyện không được đao pháp, dù sao đao pháp so sánh những binh khí khác, kỳ thật rất bá đạo. Phật Đồ Tử nói, nàng có lòng từ bi, thủ hộ tâm, ta đang suy nghĩ, truyền cho nàng một môn rất đáng sợ đao pháp. Quý Liêu nói, cái gì đao pháp? Phật Đồ Tử nói, đồ đao, lại gọi A Tỳ đao pháp, đao này chỉ có một thức, sau khi luyện thành, quỷ thần không dung. Quý Liêu cười nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Xem ra ngươi đao pháp này là muốn thành Phật đao pháp, chính ngươi sáng tạo sao? Phật Đồ Tử không khỏi sờ lấy đầu trọc, nói ra, chính là ta sáng tạo, bần tăng vẫn là có thành Phật mơ ước. Cho nên cũng chỉ là mộng tưởng A. Huyết Ô không biết từ nơi nào nhảy nhảy nhót nhót ra, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Quý Liêu đã nhìn lắm thành quen hai người đấu võ mồm, hắn lúc này ánh mắt rơi vào Huyết Ô trả nghiệp trên thân, nói ra, ngươi vừa cùng người đánh qua một trận. Huyết ô ô trên ngọn có một vệt máu, theo lý thuyết bình thường huyết dịch rơi ở trên người nàng, đều sẽ bị hấp thu hết, nhưng cái này một vệt máu từ đầu đến cuối không tán đi, giống như là chỗ bẩn đồng dạng. Vết máu cũng là màu đỏ thẫm. Huyết ô nói, tôn chủ, ta nhưng không có trêu chọc thị phi, lần này cần quái dạ ma ha, hơn nữa còn được ngươi đi cứu một chút nó. Quý Liêu nói, nó cả ngày đều ở ngẩn người, làm sao lại gây chuyện. Đọc truyện tại, chấm nét. Huyết ô nói, tôn chủ. Ngươi luyện công thời điểm, dạ ma ha đột nhiên hạ sơn, ta thấy nó không thích hợp, liền theo đi nhìn một cái, kết quả dần dần nghe được một tia kỳ quái tiếng địch xuất hiện tại một mảnh trong rừng. Nguyên lai là có người dùng tiếng địch, không biết làm sao liền dụ hoặc đến dạ ma ha, nó liền ngốc ngốc hướng tiếng địch nơi phát ra đi. Người kia rất lợi hại, ta còn không có xác định nàng vị trí cụ thể, liền bị nàng một đầu ngón tay điểm giết tới trước mặt ta, ta cùng với nàng liều mạng một cái, may mà ta thật lợi hại, dùng ô nhọn đâm rách nàng chỉ bụng. Vết máu kia chính là nàng. Ta đoán nàng hẳn không phải là người, có thể là lợi hại yêu ma. Nàng lại bổ sung, nàng rất mạnh, cho nên ta trước trốn về đến. Quý Liêu rất muốn hỏi Huyết Ô một câu, các ngươi không phải tốt bằng hữu nhiều năm, cứ như vậy không coi nghĩa khí ra gì. Bất quá tại Huyết Ô trong từ điển, đoán chừng cũng không có nghĩa khí cái từ này, quan điểm của nàng là, đã đánh không lại, khẳng định không thể giữ lại, đi trước vi diệu. Dạ ma ha vẫn là phải cứu, gia hỏa này là ma thần chi thể. Đối với một chút người có dụng tâm khác tới nói, khẳng định có đại dụng. Hắn đưa tay hướng mặt dù vết máu một vòng, nhớ kỹ khí tức, liền hóa thành một đạo báo táp liền xông ra ngoài. Từ Linh Phi phái Thanh Phong Từ đến sáng chế về sau, chỉ sợ hắn là cái thứ nhất đem cái này tiêu sái tùy tiện độn pháp dùng đến như thế cuồng bạo. Chẳng mấy chốc, Quý Liêu liền thoát ra trăm dặm, tại một mảnh rừng bữa sau ở. Cuồng phong gào thét, trên đất cỏ cây đều chập chờn bất định. Dạ Ma Ha đang ngây người bất động, phảng phất một tòa tượng đá. Trên đầu nó là một mảnh tinh quang, đang không ngừng tràn vào thân thể của nó. Quý Liêu cơ cơ tay áo, tuyệt cường đan lực đánh phía tinh quang, đem nó đánh tan. Hư lạnh một tiếng vang lên, từ trong rừng đi ra cả người trên bảo bọc trường bào màu đen mỹ mạo nữ tử. Trường bào phảng phất nước chảy đồng dạng, biến hóa không chừng. Quý Liêu có thể nhìn ra được, trên người nàng trường bào là một kiện thần vật. Quý Liêu ngưng thần nhìn xem nàng, nữ nhân này khí tức rất nguy hiểm. Tu sĩ, ngươi là đạo môn năm phái người. Nữ tử do xét Quý Liêu, con mắt của nàng có chút rông rắn, ấm lãnh, hờ hững, không mang theo mảy may tình cảm, để cho người ta nhìn liền sợ hãi. Quý Liêu lắc đầu nói, ta không phải đạo môn năm phái người. Nữ tử chậm rãi gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, ta không phải rất nghĩ đến tội đạo môn năm phái người, đã ngươi không phải, cũng không có gì tốt để cho ta cố kỵ. Tu sĩ, ngươi quay giày ta thu lấy đầu này trời thi, chỉ cần hướng ta dập đầu xin lỗi. Quý Liêu nói, nó là bằng hữu của ta, ta muốn dẫn đi nó, mà lại ta không có dập đầu thói quen. Nữ tử rất là kỳ quái nhìn Quý Liêu một chút, nói ra, nó chỉ là một cái thể xác mà thôi, ngươi thế mà lại khi nó là bằng hữu. Quý Liêu nói, cũng không có quy định, bằng hữu không thể là thể xác đi. Nữ tử nói, ngươi nói chuyện bên trong lộ ra một cỗ bình đẳng vận vị, thấy tính cách là công, bình đẳng là đức. Chẳng lẽ lại ngươi còn tu hành qua Phật Pháp, hẳn là ngươi cùng kia lạn đà tự có liên quan. Quý Liêu nói, ta cùng kia lạn đà tự cũng không quan hệ, ngươi không cần đoán, ta không có cái gì bối cảnh. Nữ tử nói, vậy là tốt rồi, nếu như ngươi là năm phái gia thân, hoặc là vốn là kia lạn đà tự người, lại không nói ra, kia ngươi chết cũng xứng đáng. Quý Liêu cười nói, xem ra ngươi rất thích lấn yếu sợ mạnh. Nữ tử nói, đây không phải rất bình thường à, không đắc tội nổi người, ta cho tới bây giờ đều không được tội, cho nên rất nhiều so ta tồn tại cường đại đều đã chết, nhưng ta còn sống. Quý Liêu nói, nói như vậy, ngươi bây giờ cũng chỉ là đắc tội không nổi kia lạn đà tự cùng đạo môn năm phái. Nữ tử nói, đương nhiên, ta dù sao độc lai độc vãng, nếu như bị mấy cái cùng ta không sai biệt lắm tu sĩ truy sát, khẳng định không chiếm được lợi ích, mà thế gian cũng chỉ có những địa phương này mới có thể tìm ra mấy cái cùng ta không sai biệt lắm lợi hại tu sĩ. Quý Liêu cười nói, khả năng phán đoán của ngươi có chút sai lầm. Nữ tử nói, ngươi là muốn nói ngươi cũng rất cường đại a? Ngươi thử một chút liền biết. Lôi âm nổ vang. Quý Liêu lớn tiếng dọa người. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 93, Cửu Huyền. Đánh người bất quá xuống tay trước, Quý Liêu hiện nay đã am hiểu sâu đạo này. Hắn động thủ lúc, chưa từng có lo trước lo sau thói quen, trực tiếp liền dùng tới kiếm khí lôi âm bực này sát chiêu. Dù sao hắn đan lực hùng hồn, hiếm thấy trên đời, liền xem như thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất tu sĩ, nếu như không phải lão cổ đồng, chỉ sợ pháp lực đều phải kém hơn hắn. Bởi vậy Quý Liêu thôi động lên kiếm khí lôi âm, không lo lắng chút nào có cái gì lớn tiêu hao. Lôi âm nổ vang, trong hư không sinh ra mắt trần có thể thấy âm thanh văn, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tựa như sóng cả chập trùng. Toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen mỹ mạo nữ tử con người đen nhánh bỗng nhiên co rút lại, trên người trường bào màu đen chập chờn, một tiếng giống như là tế tự âm nỉ non đột ngột vang vọng tại Quý Liêu bên tai. Bùm một tiếng, kiếm khí lôi âm lại bị một tầng đêm tối sắc vầng sáng ngăn trở. Quý Liêu tự luyện thành kiếm khí lôi âm đến nay, lần đầu gặp được dạng này không công mà lui tình cảnh. Thế nào, ta cái này cửu huyền hộ thân chú tư vị như thế nào? Hắc bảo mỹ mạo nữ tử vẫn còn nhàn hạ vẩy qua thai bờ một sợi tóc xanh, nàng đôi mắt ấm lãnh, không dẫn người khí, khuôn mặt lại nhu cực kỳ xinh đẹp, giống như là đa tình núi xanh, để cho người ta miên man bất định xuân thủy. Quý Liêu kiếm khí cùng cái này cái gọi là cửu huyền hộ thân chú tiếp xúc, liền cảm ứng được cái này hộ thân chú như là nước chảy sinh sôi không ngừng. Mà lại dẻo dai mười phần, kiếm khí lôi âm như là va chạm một đoàn bọc biển, bị kia hộ thân chú đem uy có thể hấp thu rơi. Chỗ hắn biến không sợ hãi, bước ra hai bước, liền áp sát tới mỹ mạo nữ tử phụ cận. Mỹ mạo nữ tử trong lòng nổi lên kinh ngạc cảm giác, nàng nhìn thấy đối phương đôi mắt bên trong sinh ra thuần túy tinh quang, trong lúc nhất thời hơi có hoảng hốt. Bởi vì nàng là yêu ma, đối với sao trời tinh hoa, trời sinh liền có một loại thân cận cảm giác. Quý Liêu cũng mặc kệ nàng như thế nào thất thần. Đưa tay chụp vào kia đêm tối sắc vầng sáng. Nguyên Phật Tam Hạn hóa trời một thức ứng tay mà ra, vầng sáng vốn là hư vô, lại bị Quý Liêu sinh sinh kéo ra tới. Chỉ thấy hết choáng hóa là màu đen quang cát, toàn bộ lọt vào Quý Liêu trong lòng bàn tay. Mỹ mạo nữ tử sợ hãi cả kinh, thân thể không ở rút lui, như là dòng nước cuốn ngược mà quay về. Nhưng nàng tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể so với kiếm khí lôi âm chậm hơn bao nhiêu. Nguyên Phật Tam Hạn, ngươi là Bồ Đề Đa La cách một thế hệ truyền nhân. Nữ tử kinh ngạc thanh âm lại lần nữa tại Quý Liêu bên tai vang lên. Mà nàng người tựa như dung nhập rừng bóng ma bên trong, khó gặp tung tích. Quý Liêu dậm chân tại ngoài rừng, thản nhiên nói, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp học được, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhận ra. Ta không phải đánh không lại ngươi, nhưng ngươi học được Nguyên Phật Tam Hạ, trong cõi U Minh có Bồ Đề Đa La còn sót lại khí vận bảo hộ, coi như có thể đánh bại ngươi, cũng rất khó giết chết ngươi, trừ phi ngươi gặp vận rủi lớn, hổ lạc đồng bằng, nếu không ta sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. Mặc dù Quý Liêu sử xuất nguyên Phật Tam Hạ, để nàng hơi hơi kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là lấy một loại ung dung ngữ khí chậm rãi trả lời Quý Liêu. Thanh âm phân rõ không ra nguyên. Quý Liêu trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng băng tiêu tuyết tan, lại nhìn về phía rừng kia, càng là một điểm cảm giác khác thường cũng không có. Hắn biết cái này thần bí yêu ma nữ tử, cũng đã rút đi. Người này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Nàng có chính mình một bộ pháp tắc sinh tồn, như là rào hoạt rắn độc đồng dạng, một kích không trúng, lập tức trốn xa. Cựu huyền hộ thân chú. Quý Liêu âm thầm nhớ kỹ cái từ này, có lẽ lai lịch của đối phương, có thể từ nơi này bắt đầu. Trường khống siêu phàm lực lượng tồn tại, vốn là vi số không nhiều, tại lương quốc càng là hiếm thấy, nhưng hắn lại liên tiếp gặp loại này tồn tại. Quý Liêu nhạy cảm phát giác được thế sự đang biến hóa, dị vãng hoạt động rất ít dị nhân, cũng bắt đầu xuất thế. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Thường thường thiên hạ đại loạn lúc, cũng là các loại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp thời điểm. Mang theo dạ ma ha về Bạch Vân Quán, trên nửa đường Quý Liêu liền gặp phải Phật Đồ Tử cùng Huyết Ô các nàng chạy đến. Quý Liêu biết Phật Đồ Tử kiến thức bên bác, liền hỏi, vừa rồi kia người tu hành một môn gọi là Cửu Huyền Hộ Thân Chú Thần Thông, ngươi cũng đã biết môn thần thông này lai lịch. Phật Đồ Tử lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, hẳn là gần mấy ngàn năm sáng tạo đạo pháp. Quý Liêu gật gật đầu, nói ra, Cửu Huyền là đạo gia khái niệm, chỉ là Cửu Thiên, nàng mới mở miệng liền hỏi ta có phải hay không đạo môn năm phái nhân vật, có thể thấy được nàng cùng đạo môn vẫn còn có chút liên quan, nhưng nàng lại thật sự xác nhận yêu ma xuất thân, khẩu khí lớn, bản sự cũng không nhỏ, còn nói mình độc lai độc vãng, phù hợp những này đặc thù tồn tại, tuyệt không phải hạng người vô danh. Hắn thở dài, chung quy là căn cơ nông cạn. Bởi vậy hắn đối với tu hành giới mấy nhân vật điển cố, không thể so với phổ thông tu sĩ hiểu nhiều. Dù sao Thanh Vũ cũng chủ yếu là nói với hắn Linh Phi phái thần thông đạo pháp, hơi đề cập đến còn lại bốn phái một chút nổi danh thủ đoạn. Như trước đó Thiên Sư giáo Thần Long Cựu Thức, cũng là bởi vì giảng phân quang bắt ảnh lúc tiện thể để hai câu. Bất quá nữ nhi là bị Thanh Vũ đương truyền nhân y bát bồi dưỡng, có lẽ Thanh Vũ nói với nàng tu hành giới kỳ văn dị sự lúc, đề cập qua cái này Cửu Huyền Hộ Thân Chú. Quý Liêu trở lại trong quán, liền đi hỏi thiếu nữ. Thiếu nữ sau khi nghe được, nói, đại thúc nên là gặp phải huyền xà. Quý Liêu đột nhiên nhớ tới một cái liên quan tới yêu ma nghe đồn, nói ra, không phải là 12 cẩm tinh một trong huyền xà. Không có gì ngoài tu sĩ bên ngoài, yêu ma cũng là một cái khác loại siêu phàm tồn tại. Tu sĩ bên trong tự nhiên lấy đạo môn năm phái cùng kia lạn đà tự cầm đầu, mà yêu ma nhưng không có tu hành môn phái thuyết pháp. Yêu ma ở giữa đẳng cấp sông nghiêm. Đẳng cấp thấp yêu ma chỉ có thể là đẳng cấp cao yêu ma phụ thuộc, rất ít tồn tại cùng loại tu sĩ ở giữa đồng môn quan hệ. Tại yêu ma bên trong, gần 1.000 năm nhất là tu sĩ biết rõ chính là 12 vị biến hóa yêu vương, bọn hắn bản thể vừa vặn cùng 12 cẩm tinh đối ứng, theo thứ tự là chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, gián, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo, liền bị tu hành giới hợp xưng vi 12 cẩm tinh. Thiếu nữ gật đầu nói, chính là... Sư phụ tỷ tỷ từng đã nói với ta, thế gian đạo môn chính tông công pháp tu hành không có gì ngoài năm phái nắm giữ bên ngoài, còn có mấy bộ không tại chúng ta căn bản đạo quyết phía dưới, trong đó liền có một môn gọi là Ngọc Xu Kinh, chính là 1.500 năm trước Ngọc Xu Tử dốc hết tâm huyết chi tác. Nhưng người này là cái không môn không phái tán tu, cũng không có thu đồ đệ. Trùng hợp chính là, sau khi hắn chết, lại bị một đầu sinh ra linh tính tiểu xà tìm được hắn lột xác, đạt được Ngọc Xu Kinh. Kia tiểu xà sinh ra linh tính về sau. Lại vụng trộm ở nhân gian tư thuộc bên cạnh nghe lén, học xong văn tự, đánh bậy đánh bạ dưới, vậy mà đem Ngọc Xu Kinh luyện thành. Sư phụ tỷ tỷ nói qua, huyền xà sinh tính cẩn thận, giỏi về tiềm ẩn, lại rất biết tiến thối, bởi vậy nàng mặc dù cầm trong tay đạo môn bảo điển Ngọc Xu Kinh, có thật nhiều đạo môn tu sĩ đánh qua nàng chủ ý, lại tất cả đều không công mà lui. Thậm chí có một ít không kém tu hành môn phái, từng bởi vì đánh nàng chủ ý, mà lọt vào điên cuồng trả thù. Mà nàng lại chưa bao giờ trêu chọc đạo môn năm phái cùng kia lạn đà tự, cho nên một mực tiêu giao đến nay. Quý Liêu nghe nữ nhi miêu tả, xác thực cùng kia mỹ mạo nữ tử đặc thù phù hợp. Dựa theo đối phương thói quen, hẳn là thật sẽ không lại đến tìm hắn để gây sự, trừ phi hắn lâm vào nguy cơ rất lớn, cái này huyền xà mới có thể sẽ lọt vào hạ thạch. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 94, chém đầu. Huyền xà xuất hiện bất quá là một trận khúc nhạc dạo ngắn. Chỉ cần đối phương không còn đến, Quý Liêu tự nhiên cũng sẽ không đi đối với vị này cao thâm mặt chắc yêu vương đuổi đánh tới cùng. Mà đối với Lương quốc, trước mắt mới là một trận đại tai nạn. Bởi vì đầu nguyên quốc đại tướng Cá Lóc dẫn theo 10 vạn thiết kỵ, phá vỡ mặt phía bắc biên quan, trực tiếp đuổi giết Lương Quốc Vương Đô tới. Cái này cá lóc cũng không phải tùy tiện đến cướp bóc một phen liền đi, nguyên lai hắn ủng hộ đầu Nguyên Quốc Tứ Vương Tử tranh đoạt Đại Hãn bảo tọa, kết quả Tứ Vương Tử thất bại, cá lóc sợ phiền phức sau bị thanh toán, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dẫn theo 10 vạn thiết kỵ, đạp phá Lương Quốc biên quan, muốn chiếm lĩnh Lương Quốc, tự lập làm vương. Những năm gần đây đầu Nguyên Quốc mỗi lần tiến đánh Lương Quốc, đều là cướp bóc một phen mới đi. Cá lóc lần này thật sự quyết tâm, mặt phía Bắc biên quân ở đâu là đối thủ, trực tiếp bị công phá phòng tuyến. Những cái kia còn muốn lấy áp chế Lương Quốc tân quân quân đầu, cũng bị đầu Nguyên Quốc thiết kỵ tại trong loạn quân giết chết. Bọn hắn thiết kỵ xuôi nam, hành quân như gió, căn bản không mang theo đồ quân nhu, đều là dọc theo đường ngay tại chỗ tiếp tế, bởi vậy lang yên dâng lên lúc, đầu Nguyên Quốc thiết kỵ sau đó không lâu liền giết tới. Nếu không là Lương Quốc tân quân về thành rất nhanh, chỉ sợ sẽ bị ngưng lại ở ngoài thành. Cũng may Vương Đô thành trì kiên cố, đầu Nguyên Quốc thiết kỵ không mang đồ quân nhu, tự nhiên cũng không mang khí giới công thành, cho nên chỉ là đại quân đem Vương Đô vây quanh. Chờ tân quân triệu tập đại thần thương nghị đối sách lúc, trong cung ngoài cùng đã là lòng người bàng hoàng. Trên triều đình trọng thần cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chủ lưu nhất quan điểm chính là cắt đất cầu hòa. Nhưng bọn hắn phát hiện bệ hạ mặc dù đối mặt chuyện lớn như vậy, lại vẫn là so với bọn hắn đều bình tĩnh, thời gian dần qua triều đình trọng thần tâm cũng an định lại. Tân quân nói, lấy chiến cầu hòa, thì nhưng hòa, lấy cùng cầu hòa, chính là mặc người chém giết cứu non. Chúng ta cho dù muốn cùng phía ngoài hổ lang đạt thành hòa giải, cũng được dạy bọn họ biết sợ hãi, nếu không một vị mềm yếu, sẽ chỉ làm bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh âm của hắn truyền khắp triều đình chư thần. Những này thần tử lúc này đều không thể không bội phục bệ hạ anh minh, nếu là đổi lại lao quốc quân quyết định nghị không ra tầng này. Nhưng vẫn là có cẩn thận lao thần tử hỏi, nếu là chọc giận phía ngoài đầu nguyên người sẽ làm thế nào? Tân quân cười nhạt một tiếng, nói ra, như thật thế cục đến vạn phần hiểm ác thời điểm, quả nhân cùng quốc gia cùng tồn vong. Ánh mắt của hắn liếc nhìn trong điện chư thần, tự có cỗ hơn người phóng khoáng khí khái. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá hai quân giao chiến, tự nhiên có sứ giả vắng lai, trong các ngươi có ai nguyện ý vi sứ giả, đi dò thám đổ nguyên người hư thực. Quân thần hai mặt nhìn nhau, một lát sau, một người vượt qua đám người ra, nói, bệ hạ, thần nguyện đi. Tân quân thuận mục nhìn lại, đúng là hắn em vợ Hoác Thanh. Tân quân cười nói, tốt, Hoác Thanh ta liền mệnh ngươi vi sứ giả, đi nhìn một cái kia bầy hổ lang là cái dạng gì. Hoác Thanh lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh. Tiếp lấy triều nghị một hồi, quần thần lui tán. Hoác Thanh biết chuyến này sinh tử khó dò, chuẩn bị đi trở về giao phó một phen, kết quả lại bị một cái tiểu thái giám đưa vào quốc quân ngự thư phòng. Hắn đi vào thư phòng, quốc quân đang xem sách, gặp hắn tiến đến, mới đem sách buông xuống, nói ra, ngươi đi đổ nguyên người quân doanh, nhưng muốn cái gì? Hoác Thanh nói, vì thần mang hai tên gia nô là được, lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Tân quân nói, ngươi cũng đã biết, ta không phải muốn ngươi đi cầu hòa, mà là muốn ngươi đi đâm giết bọn hắn đổ nguyên người thủ lĩnh. Hoác Thanh nói, bệ hạ có mệnh, vì thần xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, thế nhưng là bằng vào ta ít ỏi võ nghệ, chỉ sợ rất khó ám sát thành công. Tân quân lấy ra một cái hộp, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ Thái Thượng Hoàng năm ngoái vì một cái vương đạo nhân đắc tội quốc sư sự tình à. Hoác Thanh trần chờ nói, vi thần nhớ kỹ. Việc này có thể nói là tân quân có thể thuận lợi đăng cơ mấu chốt, trong triều đình bên ngoài, theo tân quân chính quyền vững chắc, dần dần liền không có người nhắc lại cùng chuyện này. Tân quân nói, quốc sư giết vương đạo nhân, nhưng không có lấy đi trên người hắn sự vật, mà quả nhân từ trên thân vương đạo nhân phát hiện mấy kiện đồ vật, đựng trong hộp lấy ba cái hạt châu màu đỏ. Lúc đầu hết thể có 4 cái, cũng đã bị quả nhân dùng đi một viên. Ngươi cũng đã biết trong này mỗi một mai hạt châu màu đỏ, dùng ra về sau, liền có lôi đỉnh phích lịch thiên uy. Chỉ cần đến đồ nguyên đầu người lĩnh doanh trướng, đem hạt châu màu đỏ dùng đến, liền có thể để táng sinh phích lịch bên trong. Hoác Thanh vui vẻ nói, như thật có uy lực như thế, vi thần tất không phụ sự phó thác của bệ hạ. Tân quân mỉm cười nói, ngươi yên tâm, quả nhân cũng sẽ tùy ngươi cùng đi. Hoác Thanh cả kinh nói, bệ hạ không thể. Tân quân nói, quả nhân cũng không phải hạ người ham sống sợ chết, mà lại ta mới học một môn thân pháp, gọi là Thê Vân Tùng, phương pháp này rất là thần kỳ, chúng ta dùng ra hạt châu kia về sau, dựa vào Thê Vân Tùng, vẫn có cơ hội chạy trốn. Buổi tối hôm nay ngươi liền cùng ta cùng một chỗ hảo hảo tập luyện Thê Vân Tùng, ngày mai đi sứ trại địch, sống sót nắm chắc liền đại nhất phân. Hoác Thanh nói, vậy hạ ngươi nếu là lo lắng ta, rất không cần phải như thế, vi thần chắc chắn không màng sống chết, đem này trách nhiệm hoàn thành. Tân quân nói, ta đương nhiên biết ngươi sẽ tận tâm tận lực, nhưng quốc gia cũng là quả nhân làm sao lại nhìn xem ngươi đi một mình ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, còn nhớ rõ ta làm quá giờ tí, chúng ta cải trang du lịch, bị một đám thổ phỉ vây quanh sự tình a, lúc ấy quả nhân cũng không có bỏ qua các ngươi một mình đào thoát, nay trời cũng sẽ không. Hắn cầm thật chặt Hoắc Thanh tay. Hoắc Thanh cảm thấy kích động, chỉ cảm thấy bệ hạ lập tức gọi hắn đi chết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tân quân biết ám sát Đồ Nguyên người thủ lĩnh là duy nhất cơ hội thắng, nếu không Vương Đô sớm muộn sẽ bị công phá. Dù sao quân lực trên chênh lệch, không phải dựa vào cổ vũ sĩ khí liền có thể bù đắp. Những này Đồ Nguyên người như lang như hổ, một khi công phá Vương Đô, sẽ làm toàn bộ Vương Đô hóa thành tu la địa ngục. Vì quốc gia bách tính, hắn chỉ có thể liều mạng một lần, chạm địch thủ, khiến Đồ Nguyên người chính mình hỗn loạn. Nếu không có từ trên thân Vương đạo nhân thu lại hạt châu màu đỏ, hắn cũng không nắm chắc có thể làm thành việc này, nếu không có Thê Vân Tung, hắn đi làm việc này càng không có chút còn sống khả năng. Nguyên nhân chính là kiến thức đến Vương đạo nhân trên người bảo vật về sau, tân quân đối với quốc sư loại người này có càng trực quan nhận biết. Bọn hắn là có thể lấy sức một mình, thay đổi càn khôn người. Đối với loại lực lượng kia, tân quân cũng nghĩ nắm giữ. Hắn tìm kiếm quốc sư nguyên nhân, cũng chính là tại đây. So với Lao quốc quân, tân quân tầm mắt thực là rất khoáng đạt. Nhìn thấy tu sĩ lực lượng, cũng sẽ không như người bình thường sinh ra e ngại, mà là tràn ngập hiếu kỳ cùng thăm dò tâm tư. Thê Vân Tung gồm nhiều mặt hô hấp pháp, bọn hắn luyện một đêm về sau, vẫn là tinh thần sáng láng. Tân quân cải trang giả dạng, cùng Hoắc Thanh cùng đi Đồ Nguyên người quân doanh. Bất cứ lúc nào, hai nước giao chiến, cũng sẽ không tránh thấy đối phương sứ giả, bởi vì chiến tranh tất nhiên là có tố cầu. Tại lục soát xong thân thể của bọn hắn, không có phát hiện vũ khí về sau, Đồ Nguyên người đại tướng quân Cá Lóc liền tại chủ soái doanh trướng tiếp kiến Hoắc Thanh bọn hắn. Tân quân một xác định Cá Lóc thân phận là thật, liền không chút khách khí đem hạt châu màu đỏ ném ra ngoài, một trận phích lịch bạo tạc gần như đem doanh trướng san thành bình địa. Quý Liêu ở trên núi vọng khí, đối bên cạnh thiếu nữ nói, vị này quốc quân, lá gan ngược lại là rất lớn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 95, cách cục. Thường nói, binh qua một vạn, vô bờ vô bến, binh qua 10 vạn, rạch đất đâm trời. Tân quân mặc dù không có bị hạt châu kia uy lực nổ chết, nhưng bọn hắn vận khởi Thê Vân Tung về sau, chỉ một thoáng cũng không có xông ra Đồ Nguyên người quân doanh. Cũng may hai người lá gan đều rất lớn, từ nhỏ luyện võ, Đồ Nguyên người mất chủ soái về sau, vốn là lòng người bàng hoàng, cho nên bọn hắn lợi dụng Thê Vân Tung thân pháp, nhiều lần chém giết, vẫn là hiểm lại càng hiểm xông ra quân doanh. Chỉ là đằng sau bụi mù cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tên bắn lén thả đến, làm cho hai người một bước cũng không dám lưu. Trong lúc cấp bách, Hoắc Thanh nói, bệ hạ, chúng ta quá khứ không phải về thành phương hướng. Tân quân làm lần này đại sự, tính là chân chính làm được thời khắc sinh tử, đi bộ nhàn nhã, hắn ầm ĩ cười nói, ai nói muốn về thành, Hoắc Thanh ngươi đi theo ta, đừng ném. Bọn hắn quanh người đuổi theo người đều là Đồ Nguyên người tinh kỵ, từng cái cưới đều là ngày đi nghìn dặm ngựa tốt, nhưng bốn chân ngựa, cũng không có đuổi hai điều trên chân người. Nếu như không phải bọn hắn cái này Thê Vân Tung còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, không có cách nào phi thăng đằng nâng, sau lưng chính là có trăm vạn thiết kỵ, đều chỉ có thể không biết làm gì. Quân thần hai người phi nước đại hơn 10 dặm xa, một tòa núi xanh ẩn ẩn đang nhìn, thời gian nháy mắt ở giữa, xuất hiện trước mặt một đầu đồng bền mây mù sườn đồi, cản trở đường đi của hai người. Tân quân cười một tiếng, nhìn một chút kia trong mây mù, vốn đã đoạn mất dây sắt lại nối liền, liền chỉ vào dây sắt nói, Hoắc Thanh, có dám theo hay không ta qua đầu kia dây sắt? Hoắc Thanh lớn tiếng nói, Đồ Nguyên người đại doanh đều cùng bệ hạ xông qua, cái này dây sắt đây tính toán là cái gì? Tân quân mỉm cười, dạo bước đến dây sắt. Hắn hiện tại đã phá vỡ giữa sinh tử kinh khủng, thái độ thanh thản, tại dây sắt trên như dẫm trên đất bằng. Hoắc Thanh tự nhiên cũng theo sát mà lên, hắn muốn so tân quân khẩn trương một điểm, nhưng vẫn là đại khái giữ vững tâm tính bình ổn. Phía sau thiết kỵ đuổi theo, chỉ có thể không ngừng bắn tên, cũng không dám đuổi kịp dây sắt. Mũi tên đều rơi vào khoảng không, đuổi theo Đồ Nguyên người đem dẫn đường, chúng ta muốn vì Cá Lóc đại tướng quân báo thủ, lấy lửa mũi tên đến, phóng hỏa đốt rừng. Quý Liêu ở trên núi nghe thấy câu nói này, nhân tiện nói, Phật đô tử, ngươi cùng Dạ Ma Ha xuống dưới, đem những cái kia Đồ Nguyên người đều giải quyết hết. Cần tuân pháp chỉ. Trong núi truyền đến Phật đồ tử tiếng đáp lại. Quý Liêu lại đối với thiếu nữ nói, chúng ta đi nhìn một cái vị này anh minh thần võ bệ hạ. Một nam một nữ thản nhiên về tới Bạch Vân quán bên trong. Qua một lúc lâu, tân quân cùng Hoắc Thanh mới leo lên núi, tìm gặp Bạch Vân quán. Cửa quan đã mở rộng, một cái rụt rè tiểu đạo cô từ bên trong đi tới, đối tân quân thở dài nói, bệ hạ, quốc sư đại nhân xin đi vào. Tân quân mỉm cười nói, ngươi gọi ngải mặt đi, đa tạ đón lấy, nghe nói ngươi còn có một người tỷ tỷ, đôi này ngọc bội liền tặng cho các ngươi làm lễ gặp mặt. Hắn từ bên hông cởi xuống một đôi long văn ngọc, màu sắc tinh khiết, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Ngải mặt vội nói, cũng không dám muốn bệ hạ lễ vật. Thu cất đi Quý Liêu thanh âm xa xa bay tới. Ngải mặt nghe được quốc sư đại nhân lên tiếng, liền đem Long Văn Ngọc nhận lấy, đối tân quân lần nữa hành lễ. Tại ngải mặt dẫn dắt dưới, tân quân đến đạo quán đại điện. Không giống đạo quan, trong điện cái gì đều không có cung phụng, giống tuyết. Chỉ có một nam một nữ riêng phần mình ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên. Tân quân tiến lên ôm quyền hành lễ nói, gặp qua quốc sư. Lại đối với thiếu nữ nói, gặp qua tiên cô. Hoắc Thanh đi theo học theo. Chuyện của tôi. Nét. Quý Liêu cười nói, bệ hạ mời ngồi. Tân quân cũng không giảng cứu, trực tiếp tịch ngồi xếp bằng, Hoắc Thanh lập tức ngồi sau lưng hắn. Quý Liêu lại nói, cuối cùng để bệ dưới thứ ba lần lúc đến gặp được ta, nếu không bần đạo liền muốn vạn phần băn khoăn. Hai lần trước đều là không có cách nào gặp nhau, nhưng không phải cố ý không thấy bệ hạ. Tân quân nói, quốc sư là cao nhân, quả nhân có thể nhìn thấy ngươi, đã rất cao hứng. Hắn có chút dừng lại, nói tiếp, lần này lên núi, lại là đến tị nạn, còn xin quốc sư rộng lòng tha thứ. Quý Liêu thản nhiên nói, dưới núi sự tình ta đều nhìn thấy, bệ hạ có thể đưa sinh tử tại ngoài suy xét, thực là phóng khoáng hơn người, tất thành anh minh thần võ quân chủ, đây là lương quốc đại hạnh. Tân quân nói, quả nhân hoàn toàn chính xác nghị chấn hưng lương quốc, cho nên đặc biệt hướng quốc sư hỏi. Quý Liêu nói, bệ hạ muốn hỏi đạo trị quốc. Tân quân nói, còn xin quốc sư chỉ điểm. Đạo trị quốc, chỉ sợ bệ hạ so bần đạo rõ ràng hơn, cái gì nhẹ giao mỏng phú, thân hiền thần, xa tiểu nhân, những sự tình này bệ hạ đều tại tự thể nghiệm, không cần đến bần đạo chỉ điểm. Quý Liêu trả lời. Tân quân nói, chỉ sợ quả nhân vẫn tự làm không đủ, mong rằng quốc sư vi quả nhân bổ sung. Quý Liêu cười cười, nói ra, cái này cần nhìn bệ hạ là muốn làm một cái bưu bảng sử sách thiên cổ tên quân, vẫn là phải làm một cái chê khen nửa nọ nửa kia hùng chủ. Nếu là bình thường người liền muốn nói làm một cái minh quân, nhưng tân quân quả quyết nói, quả nhân muốn làm hùng chủ. Quý Liêu nói, bệ hạ có biết cái gì gọi là hùng chủ? Tân quân nói, có phi thường có thể, xây phi thường công, ôm thế gian chi tài, uy thêm trong nước. Quý Liêu nói, bệ hạ thật có cái này chí hướng, thực hiện cũng không khó, nhưng vẫn còn không tính là chân chính hùng chủ. Tân quân không khỏi nghi ngờ nói, còn xin quốc sư chỉ rõ. Quý Liêu nói, bệ hạ nói bất quá là một thế công lao sự nghiệp, qua cái trăm năm, những này công lao sự nghiệp đều đất vàng mây khói đổ vật, trừ bỏ bị người xưng tụng vài câu, còn có thể có làm được cái gì? Chân chính hùng chủ, từ không phải uy lăng thiên hạ, mà là thành lập được mới chế độ, hệ thống, cho dù là hắn tạ thế về sau, thế gian như cũ thừa hành hắn pháp. Nghe được một câu cuối cùng, tân quân không khỏi ngẩn người mê mẩn. Xác thực nếu là sau khi hắn chết, thế gian người còn thừa hành hắn lưu lại pháp, như vậy hắn dù chết mà sinh, này có thể nói bất hủ chi công nghiệp. Quý Liêu thấy ánh mắt của hắn thần thái sáng láng, liền biết vị này vai hùng quân vương bị chính mình nói động. Thiếu nữ bên cạnh thoáng nhìn, chỉ có thể bội phục đại thúc lắc lư công phu. Nàng không biết đại thúc nơi nào tâm huyết dâng trào, nhất định phải làm lần này sự nghiệp ra, nhưng rõ ràng, việc này độ khó, không thua gì phàm nhân lên trời. Nếu là Quý Liêu nghe được trong nội tâm nàng oán thầm, đoán chừng muốn về nàng một câu, bụng hắn bên trong vừa vặn có làm phàm nhân thượng thiên biện pháp, mà lại không chỉ một loại. Bất quá như từ tu hành cách cục khí độ tới nói, Quý Liêu kỳ thật đã vượt qua đạo môn năm phái tổ sư, thậm chí có thể sánh được thiên ma tổ sư. Bởi vì đạo môn năm phái tổ sư bất quá là tương đạo nhà tu hành phát triển, mà thiên ma tổ sư lại là tại đạo gia, Phật gia bên ngoài, tự sáng tạo một đạo, dù không đủ để cùng đạo Phật hai nhà chân vạc mà nói, cũng là thế gian thứ ba đại tu đi phe phái. Quý Liêu chuyện cần làm nghiệp mặc dù không phải đợi tại khai sáng mới tu hành phe phái, lại tại Phật đạo ma bên ngoài, vì tu hành giới tăng lên một cái cực lớn biến số. Trước đó, tu hành giới đỉnh tiêm thế lực cầm giữ tu hành phương pháp cùng tài nguyên. Không có gì ngoài bị thiên ma kinh tra tấn tả đạo tu sĩ bên ngoài, chính thống tu sĩ đều cùng đạo môn năm phái cùng kia lạn đà tự cùng một nhịp thở, tỉ như Quý Liêu Ngọc Dịch Hoàn Đăng Kinh, liền cùng Linh Phi phái có liên hệ, như thế ví dụ, nhiều vô số kể. Nếu là Quý Liêu làm càng nhiều người bình thường có thể tu hành, tự nhiên mà vậy liền cắt giảm tu sĩ ưu thế. Đồng đẳng với phá hư đạo môn năm phái cùng kia lạn đà tự căn cơ. Nhưng nếu như không có lâu dài ánh mắt, những này đại phái cũng nhiều nhất đem Quý Liêu sở tác sở vi đương một cái mới phát môn phái đến đối đãi. Mà Quý Liêu cử động lần này kỳ thật có một cái đối với hắn lớn nhất vô hình chỗ tốt. Kỳ thật tu hành đến chỗ cao thâm, chân chính quyết định tu sĩ thành tựu không phải tư chất, nộ tính hoặc là cơ duyên, dù sao tất nhiên tư chất, nộ tính, cơ duyên đều có, tu sĩ mới có thể tu luyện tới chỗ cao thâm. Quyết định thành tựu cuối cùng chính là lòng dạ khí độ, kia là đỉnh tiêm tu sĩ cùng nhất lưu tu sĩ khác biệt. Quý Liêu quyết định làm việc này lúc liền quyết định lòng dạ khí độ của hắn đã là đỉnh tiêm tu sĩ cách cục. Mà Thanh Vũ cuối cùng cả đời, chưa thể triệt để bước vào thành tiên cảnh giới, chính là bắt nguồn từ kém điểm này cách cục. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 96, Tuyết Sơn sụp đổ. Sau đó Quý Liêu cùng Lương Quốc Tân Quân Nguyên Phong Đế hàn huyên thật lâu, nội dung cụ thể, qua trăm ngàn năm về sau, mới bị Hoắc gia hậu nhân khoác lộ ra, nhất cử để lúc ấy đã ra cảnh suy tàn Hoắc gia hậu nhân, trở thành chú mục nhân vật công chúng, vì thế thu hoạch không ít tài phú. Quý Liêu giúp đỡ Lương Quốc Tân Quân tu hành công pháp cơ bản, cùng hắn thôi diễn cả nước tu hành chế độ, thuận tiện còn tặng cho hắn một nhóm lớn đan dược. Trước hết nhất phổ biến tu hành pháp tự nhiên là quân đội, vũ lực mới là hết thể biến đổi cơ sở. Đây đều là Lương Quốc Quốc quân chuyện cần làm, Quý Liêu chỉ là phụ trách truyền bá gieo hạt tử, Lương Quốc Tân Quân mới là hầu hạ hoa màu lao nông, về phần Quý Liêu tác dụng lớn nhất lúc, chăm sóc cái này gốc non nớt mầm non trưởng thành. Kỳ thật loại này trưởng thành biến hóa ngay từ đầu sẽ không quá nhanh, như gió lớn nổi lên tại bèo tấm chi mạn, rất nhiều người cũng sẽ không phát giác. Cùng lúc đó, ở xa Long Hổ Sơn phía trên, một vị mọc ra một đôi trùng đồng đạo nhân, đối trong núi khoan thai mây trắng, nói một câu, nói, gió lớn nổi lên. Hán thoại âm rơi xuống đồng thời, rủ xuống lập vạn năm đại tuyết sơn ầm vang sụp đổ. Đây là một trận hiếm thấy đến cực điểm thiên tai. Thiên sơn vạn thủy các yêu ma đồng loạt cảm nhận được một cỗ kinh khủng ma vương khí tức giáng lâm thế gian. Trong lòng bọn họ hoan hô, nhảy cẫng, chờ mong. Nhưng cũng không phải tất cả yêu ma đều tại hưng phấn, cũng có một nhóm tu hành có thành tựu yêu vương kiêng kỵ lấy vị này ma vương. Quý Liêu tại Bạch Vân quán cũng cảm ứng được cái này cô yêu ma cường đại khí tức, đối phương tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đến hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. Hắn không có chút nào sợ dẫn xuất náo động, ngược lại là muốn càng nhiều người biết hắn càng tốt. Quý Liêu thật sâu ngóng nhìn Đại Tuyết Sơn phương hướng, trong lòng có chút dâng lên dự cảm bất tưởng, phảng phất tương lai không lâu, hắn liền sẽ gặp phải đối phương. Phật Đồ Tử vừa lúc đi đến Quý Liêu bên người, nói ra, tục truyền Đại Tuyết Sơn hạ cho tới nay đều trấn áp một vị ma vương, không nghĩ tới thật có việc. Quý Liêu nói, ngay cả ngươi cũng không biết kia ma vương lai lịch a. Phật Đồ Tử nói, hắn đại khái là ma giới cường giả bị trấn áp ở trong nhân thế, qua như thế kéo dài tuế nguyệt, hắn còn có mãnh liệt như vậy khí tức, nói không chính xác là chân chính tiếp cận thần ma tầng cấp nhân vật. Hắn tiếp tục trầm giọng nói, cái này chính là thế nhân cực khổ. Quả nhiên như Phật Đồ Tử dự liệu như thế, tiếp xuống một tháng, Quý Liêu liền không ngừng thu được Linh Phi phái tin tức truyền đến. Kia là Tĩnh Hư cố ý thông chí hắn, vì để Quý Liêu sớm làm đề phòng. Bởi vì vị kia ma vương vừa xuất thế, liên học huyết tẩy Đại Tuyết Sơn phụ cận 365 tòa chùa miếu, dước lấy kia lạn đà tự lôi đỉnh tức giận, nhưng kia lạn đà tự cao thủ ra hết, đều không có bắt được vị kia ma vương, hiện tại không có ai biết vị này ma vương lưu thoán tới chỗ nào. Nhưng căn cứ kia lạn đà tự tăng nhân phán đoán, vị này ma vương có tiếp cận thành tiên cảnh giới thực lực, hắn mới từ phong cấm bên trong ra, thực lực khẳng định còn chưa khôi phục hoàn toàn, chờ chân chính khôi phục lúc, khẳng định là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thành tiên cảnh giới. Đủ để siêu việt cái này ngàn năm qua đạo môn đệ nhất nhân Thanh Vũ tiên tử. Càng đáng sợ chính là, yêu ma từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn. Tôn này ma vương xuất thế, rất có thể như vậy làm thiên sơn vạn thủy yêu ma thần phục, chống rông sáng lập ra có thể cùng đạo môn, Phật môn địa vị ngang nhau thế lực lớn, không phải bất luận cái gì tu hành môn phái có thể đơn độc chống cự. Lúc này cùng Quý Liêu từng có gặp nhau Huyền Xà có quyền lên tiếng nhất, bởi vì ma vương thủ hạ đã bắt đầu đến mời chào nàng. Tại cách Bạch Vân quán ở ngoài ngàn dặm một mảnh hắc đầm lầy bên trong, Huyền Xà lập lòe, đằng sau đi theo hai đạo yêu quang, theo đuổi không bỏ. Rốt cục một đạo huyền quang khiến cho Huyền Xà dừng lại, nàng đứng ở đầm lầy trên không, thật sâu ngóng nhìn đang bay tới hai đạo yêu quang. Theo nàng dừng lại, yêu quang cũng dừng lại, hiện ra một cao một thấp hai nam tử. Cao nam tử uy vũ hùng tráng, đầu sinh sừng thú, phảng phất một cái ngưu đầu nhân. Thấp nam tử xấu xí, toàn thân mọc ra tóc đỏ, giống hầu tử tránh thoát giống người. Ta nói qua ta sẽ không cho hắn đương thủ hạ, các ngươi làm sao không nên ép ta? Huyền Xà ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngưu đầu nhân xì một tiếng khinh miệt nói, cháu trai mới thích cho hắn đương thủ hạ, nhưng Ngưu gia có biện pháp nào, đánh không lại, còn bị hạ ma cấm, không ngoan ngoãn nghe hắn thúc đẩy, còn có thể có biện pháp nào? Tóc đỏ hầu tử the thé giọng nói, Huyền Xà tỷ tỷ, chúng ta từ trước đến nay nổi danh, các huynh đệ đều mắc lửa, ngươi chỉ lo thân mình, cũng không muốn đúng, vẫn là nghe chúng ta, miễn cho đánh nhau tổn thương hòa khí. Huyền Xà nói, ta nhìn hắn cũng không phải rất để mắt ta, nếu không làm sao chỉ phái hai người các ngươi tới. Ngưu đầu nhân hắc tiếng nói, hắn lúc đầu nghe nói dung mạo ngươi xinh đẹp tuyệt luân, muốn tự mình tới, bất quá còn có người lợi hại hơn chờ lấy hắn đi thu phục, đành phải phái chúng ta tới. Huyền Xà híp mắt nói, lại là tên nào xui xẻo như vậy. Tóc đỏ hầu tử nói, ngoại trừ lão đại, còn có thể là ai. Huyền Xà cười lạnh nói, nguyên lai là Hắc Long Vương. Từ trước đến nay rồng so rắn còn cao quý hơn. Bởi vậy 12 cẩm tinh bên trong, nàng nhất không phục Hắc Long Vương, giờ phút này nghe được vị kia ma vương đi tìm Hắc Long Vương, đã có thọ tử hồ bi cảm giác, lại cảm thấy khoái ý, còn có một phần bị ma vương xem thường thống hận. Trong nội tâm nàng cũng thầm hận nếu không là ngày đó cái kia đạo nhân ngăn cản nàng thu phục trời thi, nàng hiện tại cũng luyện thành phi thiên dạ xoa, coi như kia ma vương tự mình đến, đều có thể đấu một trận, nào đến ở hiện tại còn muốn bị thối châu, xuẩn khỉ đuổi theo chạy. Nghĩ đến cái kia đạo nhân, Huyền Xà sinh lòng một kế. Dù sao tên kia có Bồ Đề Đa La khí vận hộ thân, dứt khoát nàng đến cái họa thủy đồng dẫn, nói không chính xác là có thể đem hai tên ra hỏa hố. Đây cũng là nàng hành động bất đắc dĩ, dù sao loại này có khí vận tu sĩ, đều hết sức không dễ chọc. Nếu không là nàng thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác, cũng tuyệt đối sẽ không dâng lên ý nghĩ này. Hiện tại trái phải đều không được chọn, nàng tự nhiên vi phạm nhất quán nguyên tắc, vò đã mẻ không sợ rơi. Huống chi nơi này cách Bạch Vân Quán cũng bất quá ngàn dặm xa, nàng liều mạng thụ bị thương, luôn có thể chạy trốn tới Bạch Vân Quán, thảm nhất hạ chẳng cũng bất quá là bị bắt đi, nàng tự nhiên muốn đánh cược một lần. Dù sao lấy thối châu cùng xuẩn khỉ tính cách, làm sao có thể để mắt nhân loại tu sĩ, khẳng định không phân tốt xấu cùng đạo nhân kia lên xung đột. Đến lúc đó đánh nhau, nàng nói không chính xác có thể thừa dịp loạn thoát thân. Tóc đỏ hầu tử nâng khỉ mà nói, Huyền Xà tỷ tỷ, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì? Tốc độ của ta không thể so với ngươi chậm, Ngưu Ca pháp lực so với ngươi còn mạnh hơn, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng chúng ta trở về được. Nói không chính xác tên kia ham sắc đẹp của ngươi, để ngươi làm chúng ta nữ chủ nhân đều nói không chính xác. Ngưu đầu nhân nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn theo Huyền Xà muội tử khoái hoạt một phen. Yêu ma coi như tu luyện tới chỗ cao thâm, bản tính cũng nhiều là cố tình làm bậy, cùng nhân loại tu sĩ khác nhau rất lớn. Bởi vậy Ngưu đầu nhân cũng không phải ngoài miệng nói, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Huyền Xà lập tức giận dữ, đem ống tay áo vung lên, liền vẩy ra kim mang. Đây là từng tế luyện kim châm, uy lực không thể so với đạo gia phi kiếm kém. Thế nhưng là rơi trên người Ngưu đầu nhân, quả thực tựa như lá tùng đụng vào trên tảng đá, mảy may đều không có làm bị thương đối phương. Huyền Xà trong lòng trầm xuống, biết cái này thối châu luyện không sâu yêu thân, nhưng chung quy vẫn là coi thường năng lực của hắn. Ngưu đầu nhân gặp nàng động thủ, đương nhiên là không chút khách khí một quyền đánh tới. Hắn nắm đấm giản dị tự nhiên, nhưng không khí chung quanh đều bị đè ép, biến đến vô cùng cứng rắn. Huyền Xà cảm thấy mình hai gò má đều có chút biến hình. Bận điệu vận khởi cửu huyền hộ thân chú tiếp Ngưu đầu nhân một cái. Nàng miệng phun máu tươi, phảng phất lưu tinh bay ra, vẫn là cười lạnh nói, đà tạ đưa tiễn. Huyền Xà cam tâm tình nguyện thụ Ngưu đầu nhân một cái sát quyền, cũng muốn mượn lực trốn xa mà đi. Không đợi Ngưu đầu nhân lên tiếng, tóc đỏ hầu tử liền biến thành một sợi tơ hồng đuổi theo. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 97, tự bạo. Huyền Xà phảng phất gấp cung kinh nỏ, như một đạo lưu tinh từ phía trên bên cạnh vạch qua. Phương hướng chính là hướng phía Bạch Vân Quan mà tới. Nàng nhưng không biết, lúc này Quý Liêu đang tâm huyết dâng trào, vận khởi Thái Hư Thiên Nhãn, phân một chút rõ ràng nhìn thấy ba đám yêu ma khí tức không ngừng tới gần. Nguyên lai Tuyết Sơn sụp đổ, ma vương xuất thế về sau, Quý Liêu liền dự cảm đến tiếp xuống thế đạo này chắc chắn sẽ không thái bình. Hắn tận được Thanh Vũ Bình Sinh sở học, nhưng rất nhiều thần thông đạo pháp đối với hắn mà nói đều chỉ là dạy hoa trên gấm, không cần phải gấp gáp tu luyện, duy chỉ có môn kia Thái Hư Thiên Nhãn dạy Quý Liêu cảm thấy tác dụng cực lớn. Môn thần thông này, kỳ thật liền là đạo môn vọng khí thuật góp lại kết tinh. Luyện đến tuyệt đỉnh chỗ, tự nhiên thiên thị địa thính. Quý Liêu mặc dù còn bởi vì cảnh giới không đủ, khó mà tiến giai đến Thái Hư Thiên Nhãn tầng thứ 3, lại đem tầng thứ 2 luyện được đơn thuần viên mãn, khả quan 3000 dặm sơn hà chi khí, để mà tầm long mạch, phân biệt địa khí, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Hắn lần này không thấy được địa khí, long khí, nhưng thanh thế dọa người yêu ma khí tức lại bị hắn sớm phát giác. Trong đó mỗi một đạo khí tức đều không kém hắn, nhất là nhất tới gần Bạch Vân Quan cái kia đạo khí tức chính là Huyền Xà. Quý Liêu âm thầm cảnh giác, lập tức đem thanh âm truyền khắp Bạch Vân Quan đám người, để bọn hắn lập tức xuống núi. Hắn tại Bạch Vân Quan luôn xuất phát thủy, mọi người không khỏi tuân theo, lập tức thả ra trong tay sự vụ, trực tiếp chạy xuống núi. Xem bên trong đám người, kém nhất cũng là giang hồ cao thủ, có thảo thượng phi năng lực, cũng bất quá nửa khác, Bạch Vân Quan bên trong chỉ có một người cũng mất. Quý Liêu phân phó bọn hắn đi trước vương đô, chính mình lại lặng lẽ lưu trong núi. Hắn ở kiếp trước liền ngẫu nhiên bên trong có thể thiên nhân giao cảm, hô ứng thiên thượng lôi đỉnh, một năm qua này tu luyện sau khi, càng là dụng tâm cùng trong núi cỏ cây trúc thạch câu thông, bởi vậy tại trong núi này, hắn cũng có lúc trước kia tam túc kim ô hô ứng lạc nhật phong thiên địa nguyên khí bản sự. Mà lại hắn vốn là cùng cỏ cây vô cùng thân cận, hiện nay trong núi một ngọn cây cọn cỏ, đều vì hắn thay mắt, hắn không thi triển thần thông, trên núi mọi chuyện đều không thể gạt được hắn. Bằng vào thiên nhân giao cảm, Quý Liêu càng là ẩn tàng được cực sâu, dù cho có Thanh Vũ như vậy tu vi, cũng rất khó phát hiện hắn đến tuột cùng ẩn thân nơi nào. Ước chừng đợi thời gian đốt một nén hương, có ba đạo độn quang một trước một sau rơi ở trên núi. Đạo thứ nhất độn quang chính là huyền xà, Quý Liêu biết này yêu tu vi cao cường, lập tức tiến vào cảnh giới vong ngã, đạo tâm như trăng trong nước, gợn sóng không sinh, miễn cho lộ ra suy nghĩ, dạy đối phương có phát giác. Huyền xà tựa hồ bị thương, nhưng vẫn là thẳng đến Bạch Vân Quan mà đi. Nhưng đã đến trong quán, bên trong ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Huyền xà rất là lo lắng, nói ra, đạo nhân, ngươi ở đâu, ra. Nàng vốn nghĩ họa thủy đông dẫn, nào biết được chạy vội tới Bạch Vân Quan, người nào đều không có, nhưng nàng rõ ràng ngửi đến người khí, hiển nhiên người ở bên trong rời đi không lâu. Huyền xà không kịp nghĩ càng nhiều, trên trời một đạo hoanh thiên quyền kình hãi nhiên rơi xuống, đập trúng Bạch Vân Quan, nhất thời kích sập một bức tường thể. Bụi mù cuồn cuộn, huyền xà như mũi tên nhảy lên. Cái này man như một thân thần lực, thân như kim cương, mười phần khó đối phó. Mà bên cạnh hắn tóc đỏ hầu tử, thân pháp nhanh nhẹn, càng không kém nàng, hai người tổ hợp lại, ưu thế bổ sung, quả thực là không cho nàng đường sống đi. Họa thủy đông dẫn hiển nhiên là không thành, huyền xà lại không muốn làm kia ma vương nô lệ, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Quý Liêu nhìn thấy huyền xà thân sắc, lại nhìn trang diện, đại khái đoán ra 7-8 phần. Còn tốt hắn trước một bước thăm dò đến bọn hắn động tĩnh, nếu không giữ lại xem bên trong đám người, chỉ sợ cái này lúc sau đã có tử thương. Quý Liêu không khỏi âm thầm đoán hận huyền xà, thế mà nghĩ đến đem họa thủy dẫn tới hắn cái này tới. Nếu không là hắn cảnh giác, quả thực là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Huyền xà liều chết một trận chiến, yêu thân biến đổi, chính là một đoàn như có thực chất mây đen, đậm đặc phảng phất mực nước đồng dạng. Ngưu đầu nhân nhìn thấy đám mây đen kia, chỉ mở ra huyết buồn đại khẩu, một tiếng châu giống, trọng quyền lại lần nữa hung hăng đập tới. Thoáng một cái nhưng không có kiến công, hắn nắm đấm nện vào trong mây đen, như là luồn vào một cái hải miên thể, thần lực bị tan mất, mọc ra lông đen tráng kiện cánh tay cũng bị kẹp lấy. Tóc đỏ hầu tử nói, Ngưu ca, kia là huyền nguyên cương sát. Quý Liêu thầm nghĩ, cái này hầu yêu có kiến thức, nó là khỉ, tráng hán kia mọc ra đầu trâu, hai gia hỏa bản sự lại lớn, xem ra là 12 cẩm tinh yêu vương, chỉ bất quá huyền xà cũng là 12 cẩm tinh một trong, bọn hắn tại sao muốn đánh nhau. Dù sao huyền xà bị đánh chết tốt nhất, Quý Liêu đối nàng nửa điểm đồng tình tâm cũng không nhìn, cho nên coi như nhìn về vui, xem bọn hắn tiếp theo làm sao đấu. Chỉ tiếc hắn mây trắng này xem vô liếng, đoán chừng không chịu được ba tên này giày vò. Nhưng cũng may trong quán người đều bình an vô sự, về phần bị nện xấu đồ vật, đằng sau còn có cơ hội từ ba người trên thân tìm trở về. Cái gọi là giữ đất mất người, nhân địa đều mất, giữ người mất đất, nhân địa đều tổn. Quý Liêu am hiểu sâu đạo lý, cũng không vì thế bận lòng. Huyền xà luyện sâu xa cương sắt nhìn xem quỷ dị, trên thực tế cũng không phải gì đó tà đạo tà thuật, mà là chính tông đạo gia thần thông. Nguyên lai đạo gia từ trước đến nay có luyện cương sắt chi pháp, lấy thiên phong địa hỏa, tứ phương tinh anh, lấy đặc biệt pháp môn đem nó cùng nguyên khí của mình nhu hòa vào nhau, liền trở thành cương sắt. Cương sắt uy lực chủ yếu ở chỗ thiên phong địa hỏa cùng ngũ phương tinh anh phẩm chất. Thiên phong phẩm chất tạm không đề cập tới, địa hỏa lấy địa tâm hỏa phẩm chất là tốt nhất, về phần ngũ phương tinh anh chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh vật, những vật này cũng không phải là tuyệt khó tìm gặp, nhưng muốn tìm tới phẩm chất thượng giai, nhưng cũng cực không dễ dàng. Mà lại cương sát tiêu hao phẩm, dùng một điểm ít một chút, huyền sàn nếu không là đến vạn bất đắc dĩ, mới bỏ phải dùng ra tới. Cương sát có thể công thiện thủ, như đầu nhân con mắt đều tái rồi, thế mà đều nhổ không ra con kia bị rơi vào đi cánh tay. Hắn rất là nổi giận, dứt khoát cũng hiện ra chân thân, kia là một đầu trừng cao 5 trượng châu nước lớn. Sừng thú tựa như chạm mã đao, móng trâu như lương trụ, một con móng trước không có ở cương sắt bên trong. Ngọn núi nhỏ này sừng núi trâu nước lớn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dùng sức hướng cương sắt đụng. Cương sắt còn không có trâu nước lớn thể tích lớn, nơi nào trải qua được nó ủi. Không bao lâu cương sắt liền tản ra, huyền xà thân thể tung bay, mới tại một cây non mềm trên nhánh cây, khỏe miệng ngậm huyết nhìn xem trâu nước lớn. Đem cương sắt đánh tan, trâu nước biến trở về hình người, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Châu nước lớn liền là nó pháp tướng, rất là hao phí yêu lực, không có thể chống đỡ quá lâu. Cũng may vừa rồi kia một phen dây dưa, cũng làm cho huyền xà ăn thiệt thòi lớn. Nếu như là một chọi một, hắn thật đúng là bắt không được cái này nương môn. Tóc đỏ hầu tử hắc hắc một tiếng nói, huyền xà tỷ tỷ, ngươi bây giờ còn có cái chiêu gì, không có liền theo chúng ta đi. Huyền xà giọng căm hận nói, ta cũng không giống như các ngươi như vậy không có cốt khí. Nàng đang khi nói chuyện, mảnh khảnh thân thể mềm mại liền phồng lên. Quý Liêu lập tức phát giác được một cỗ kịch liệt nguy hiểm. Hắn bận bịu sử xuất thanh phong từ đến, thân thể bay đến giữa không trung, liền bị một trận kịch liệt nguyên khí bạo tạc bức ra thân hình, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng lan đến gần hắn, để hắn thân thể không khỏi lệch ra. Cũng may hắn đã cách khá xa, chịu đựng cũng là dư ba, cuối cùng không có gì đáng ngại. Lại nhìn Bạch Vân Quan, đã bị một trận to lớn mây khói bao trùm, hắn vận khởi Thái Hư Thiên Nhãn, chỉ thấy Bạch Vân Quan đã bị san thành bình địa, đỉnh núi đều bị san bằng. Về phần Ngưu Yêu cùng Hầu Yêu, cho dù không chết, cũng bị chôn ở trong phế tích. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 98, Thâm Ma. Quý Liêu miệng thổ chân ngôn, niệm động pháp chú, khí cơ cùng thiên địa hô ứng, lập tức tụ đến một đoàn hơi nước, tới đến trên núi đi, như chút nước mưa to lập tức hạ, rất nhanh liền thuốc lá mây dập tắt. Hắn một lần nữa vào núi, giờ phút này trên núi cỏ cây cực kỳ thê thảm, Quý Liêu khe khẽ thở dài, liền đem ngày bình thường dự trữ cỏ cây tinh khí đều tràn ra đến, nơi hắn đi qua, lập tức đại địa hồi xuân, phảng phất xuân thần đồng dạng. Đỉnh núi bị tạc rơi về sau, mới đỉnh núi so với ban đầu Bạch Vân Quan chiếm cứ địa bàn càng lớn hơn hai lần. Còn có một cái hố to, bên trong đả thông thủy mạch, dẫn một khẩu mát lạnh sơn tuyền xuất hiện. Bên cạnh cái hố lớn, hiện ra một con khỉ cùng một con trâu, đều toàn thân khét lẹn, tốt không thê thảm. Nhưng đại thể nguyên khí vẫn còn, không có có nhận đến vết thương chí mạng. Chỉ là hai yêu quái xuất hiện tại cũng không thể tùy tiện động đậy, Quý Liêu trong nháy mắt liền có thể đưa chúng nó đánh giết. Nếu không là hắn sớm có cảnh giác, phân phát xem bên trong đám người, chỉ sợ vừa rồi huyền xà tự bạo về sau, trong quán người có thể còn sống sót không đủ một tay số lượng. Hầu tử yếu ớt nói, đạo sĩ, ngươi là ai? Quý Liêu cười nói, đây là nhà ta, ngươi nói ta là ai? Hầu tử nói, thật có lỗi, chúng ta là vì truy con kia xà yêu, cũng không mạo phạm ý tứ. Quý Liêu nói, ừm, ta vừa rồi đều nhìn, hai người các ngươi là 12 cẩm tinh bên trong A. Hầu tử gật đầu nói, nguyên lai đạo huynh cũng nghe qua huynh đệ chúng ta danh hảo, còn xin làm viện thủ, chúng ta tất có thâm tạ. Nó tư thái càng thả càng thấp, dù sao hai bọn nó tình huống bây giờ rất là không ổn, nếu là đạo sĩ kia đến cái thay trời hành đạo, bọn chúng cũng không thể lực phản kháng. Quý Liêu trả lời, có cứu hay không các ngươi trước tạm không đề cập tới, có một việc ta phải hỏi rõ ràng, hai vị yêu huynh vì sao truy sát nàng. Hầu tử nói, nàng trộm huynh đệ chúng ta bảo vật. Quý Liêu thấy nó trong mắt không tự giác loạn chuyển, nghĩ thầm khỉ tính gian xảo, khẳng định không có nói thật, hắn cười ha ha nói, không biết là bảo vật gì. Không đợi nó trả lời, Quý Liêu đạo bảo vung khẽ, một trận kình phong đem trâu đánh ngất xỉu. Quý Liêu lại nói, trước tiên ta hỏi ngươi, hỏi lại vị này Ngưu huynh, nếu như hai người các ngươi không khớp, cũng đừng trách bần đạo lòng dạ độc ác. Hầu tử cười làm lành nói, rất bảo vật là của ta, ta cái này trâu đại ca cái gì cũng không biết. Quý Liêu cười cười, nói, xem ra ngươi quả nhiên là không chịu nói thật, cũng tốt ta nghe nói hóc khỉ là vật đại bổ, ngươi lại là biến hóa yêu vương, chắc hẳn càng thêm bổ dưỡng, vị này Ngưu huynh nhà. Da dày thịt béo, da dùng để đánh mấy bộ y phục, thịt đến nấu canh uống, khẳng định cũng không tệ. Hầu tử nhìn đến hắn giống như cười mà không phải cười, cũng không biết nói thật hay giả, nó vì bảo mệnh ngay cả cho ma vương làm nô đều chịu, lúc này lại không dám cầm cái mạng nhỏ của mình làm cược. Nó nói, vậy liền không dối gạt ngươi, ngươi cũng là người tu hành, hẳn là gần nhất nghe nói qua Đại Tuyết Sơn sụp đổ sự tình, bên trong đi ra một vị ma vương, hắn là người thiếu niên dáng vẻ, chúng ta cũng không biết bản thể hắn là cái gì. Dù sao hắn một thân bản sự kinh thiên động địa, trước đó, vài ngày tìm tới ta cùng Lưu Ca, không có qua 10 chiều, chúng ta đều thua vào tay hắn, bị hắn buộc làm thuộc hạ của hắn. Hắn nói mình thích viên mãn, cho nên thu chúng ta làm thuộc hạ về sau, muốn đem 12 cẩm tinh một mẹ hốt gọn mới uy phong, hắn mình bây giờ đi Bắc Hắc. Ý, chuẩn bị hàng phục lão đại của chúng ta Hắc Long Vương, lại để chúng ta đến mời huyền xà trở về. Nào biết được huyền xà tính nết như thế lớn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hại cho chúng ta hai rơi vào hiện tại hạ tràng. Quý Liêu tâm tư thay đổi thật nhanh, hỏi, hắn nói hắn còn muốn làm gì không có. Hầu tử nói, cái này không được rõ lắm, nhưng hắn hiện tại còn bị kia lạn đà tự truy sát, chờ triệu tập chúng ta 12 cẩm tinh về sau, đoán chừng có thể cùng kia lạn đà tự chính diện làm qua một trận, lại không tốt kia lạn đà tự cũng không dám tùy tiện đuổi giết hắn. Quý Liêu nói, ta nhìn các ngươi cũng không phải thật tâm thần phục hắn, xem ra hắn dùng cái gì cấm chế khống chế các ngươi. Các ngươi đều là biến hóa yêu vương, bình thường cấm chế đối với các ngươi khẳng định vô hiệu, vậy hắn dùng biện pháp gì? Hầu tử thấy Quý Liêu chậm rãi mà nói, trật tự rõ ràng, liền biết đạo sĩ này lừa gạt không được. Nó tiếp lấy đàng hoàng nói, hắn hẳn là đem tính mệnh chi đạo thăm dò đến xâm nhập linh hồn tình trạng, cho nên hạ cấm chế cũng dính tới thần hồn của chúng ta, bởi vậy hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể dạy cho chúng ta sống không bằng chết. Quý Liêu biết đem tính mệnh chi đạo thăm dò đến xâm nhập linh hồn tình trạng, ước chừng chính là Thanh Vũ nói đem luyện thần làm được cực kỳ cao thâm chỗ, như thế không ngoài dự liệu, dù sao thiếu niên kia ma vương vừa xuất thế, liền thanh thế to lớn, kia lạn đà tự đều không có đem nó bắt lấy, lợi hại trình độ có thể thấy được chút ít, thật luyện thần đến chỗ cao thâm, không thể bình thường hơn được. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, hai người các ngươi làm ác cũng không ít, ta giết các ngươi cũng là một cọc công đức. Chỉ là các ngươi tu hành đến một bước này, cũng rất không dễ dàng, liền trực tiếp làm thịt các ngươi, ta cũng là không đành lòng. Thả các ngươi đi, các ngươi còn phải nghe thiếu niên kia ma vương, tiếp tục làm sàng làm bậy, như vậy đi, ngươi cho ta ra cái chủ ý, dạy ta làm sao bây giờ. Hầu tử không khỏi ngạc nhiên, nó đương nhiên muốn nói ngươi thả đi chúng ta tốt nhất, nhưng hiển nhiên đây không phải đối phương muốn đáp án. Hầu tử cảm thấy mình đã đủ giảo hoạt vô sỉ, lần này rốt cục nhìn thấy càng vô sỉ càng giảo hoạt. Đây là muốn bọn chúng cho hắn bán mạng, còn phải cho hắn nghĩ kỹ như thế nào đem đầu đuôi xử lý sạch sẽ. Nếu như giờ phút này Quy Tân Tử ở chỗ này, sẽ chỉ cùng hầu tử cảm động lây. Hầu tử cho dù thầm mắng đối phương vô sỉ, như cũng không thể không vắt hết óc, rốt cục dạy hắn cho nghĩ ra một ý kiến đến. Nó nói, ta chỗ này có một lòng ma đại pháp tàn thiên, nếu như ngươi luyện thành được, có lẽ có thể đem chúng ta cấm chế trên người trừ bỏ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể mặc cho ngươi thúc đẩy, nếu như ngươi không luyện được, ta cũng không có biện pháp. Quý Liêu nói, tâm ma đại pháp. Cái này chẳng lẽ cũng là thiên ma kinh đồ vật bên trong. Hầu tử nói, thiên ma kinh tự nhiên là trí cao vô thượng bảo điện, liền tính hoàn chỉnh tâm ma đại pháp đoán chừng cũng muốn so thiên ma kinh kém một chút. Cái này tâm ma đại pháp hẳn là ma giới lưu truyền tới đồ vật, người sáng lập là ai ta cũng không rõ ràng, ta được đến càng là tàn thiên, nội dung bên trong huyền ảo phức tạp, rõ ràng là ma công, hết lần này tới lần khác rất nhiều đều là chính tông đạo ra nội dung, ta thử tu luyện qua, mỗi lần ngay từ đầu liền đầu nao choáng váng, thất khiếu chảy máu, tự nhiên không dám tiếp tục đi luyện này quỷ dị tà môn đồ vật, nhưng chiếu vào nội dung bên trong tu luyện, chính là tiểu thành, đều có thể giữa. Lúc giơ tay nhấc chân ảnh hưởng lòng người. Hiển nhiên đây là một thiên dính đến linh hồn công pháp, cho nên ta mới suy đoán ngư. Y tu luyện về sau, có thể giúp chúng ta giải trừ cấm chế. Quý Liêu nói, ngươi cũng nói vô cùng quỷ dị, còn dám đưa cho ta tu luyện. Hầu tử nói, bởi vậy ta mới trước đó giảng minh bạch, ngươi tu vi không tầm thường, lại là đạo gia người, tự nhiên có thể nhìn ra bản này tâm ma đại pháp diệu dụng, nói không chừng thật có thể tu luyện thành công. Nó đang khi nói chuyện, móng tay phá vỡ chính mình cái bụng, từ bên trong tay lấy ra thật mỏng giấy vàng. Quý Liêu đem nó chống rông thu lấy qua đi, dùng thanh thủy tẩy lên bên trên mùi tanh, nhìn thấy phía trên văn tự, đều là dùng cổ lão chữ triện viết liền. Hắn học qua loại này văn tự, chỉ thấy khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, vật tùy tâm tạo. Một cỗ huyền ảo cao diệu đạo khí đập vào mặt. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 99, ba động. Không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào lần đầu tiên cảm giác. Quý Liêu sẽ cảm thấy đây là một bản tuyệt diệu đạo kinh hoặc là Phật kinh. Tâm ma đại pháp khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, đạo Phật hai nhà kinh điển cũng có tương tự, nói chung có thể là thế gian đạo lý đến chỗ cao thâm, vốn là tương thông nguyên nhân. Hắn vừa cẩn thận xem lên nội dung phía sau, càng đọc xuống, càng là kinh ngạc. Bởi vì đằng sau nội dung chi hoang đường, đủ để phá vỡ tu hành giới cố hữu nhận biết, hết lần này tới lần khác Quý Liêu lại cảm thấy những nội dung này tuyệt không phải hoang đường ngữ điệu. Tâm ma đại pháp đối với thế giới nhận biết cũng không phải là cơ ở thiên địa núi trạch thủy hỏa phong lôi tám loại tự nhiên chi lực, cũng không Phật gia địa hỏa thủy phong thuyết pháp, thậm chí cùng nguyên khí đều không có bất kỳ cái gì liên quan. Bản kinh văn này nhận vì thiên địa vạn vật đều là một loại tâm linh ba động, cho nên cảnh tùy tâm chuyển, vật tùy tâm tạo. Nếu như là người bên ngoài đọc được một thiên này tâm ma đại pháp, sẽ chỉ khịt mũi coi thường, nhưng Quý Liêu làm học bá một đời kia, hiểu qua một cái lý luận gọi là ánh sáng lưỡng tính sóng hạt. Ý tứ quang đã có sóng tính chất cũng có hạt đặc thù. Loại này hạt, dùng đạo gia Phật gia thuyết pháp, chính là tạo thành thế giới nguyên khí. Quang cũng là một loại vật chất, có thể nói thăm dò ánh sáng bản tính cũng chẳng khác nào thăm dò vật chất bản tính. Đồng đẳng với thăm dò thế giới bản chất, cũng chính là tu hành theo đuổi trí đạo. Quả nhiên tâm ma đại pháp không có gì ngoài thế giới quan cùng bình thường thế giới quan rất là khác biệt bên ngoài, cụ thể tu hành nội dung, vẫn là đạo gia Phật gia kia một bộ, giảng cứu tăng lên cảnh giới tu hành. Như thế nào hàng phục bản tâm? Chỉ bất quá đạo gia Phật gia xem tâm ma như hồng thủy mãnh thú, mà tâm ma đại pháp lại vừa vặn tương phản, nó cho rằng tâm ma cũng là một loại tâm linh ba động, cũng có thể thao túng lợi dụng. Người người đều có tâm ma, chỉ cần có thể thao túng tâm ma, tự nhiên liền có thể bắt lấy tâm linh người khác sơ hở, từ đó đạt tới thao túng mục đích của đối phương. Nhưng từ cuối cùng lập ý đến xem, tâm ma đại pháp vẫn phải kém hơn đạo gia Phật gia trung cực cảnh giới. Tỷ như đạo gia cái gọi là trí đạo, Phật gia cái gọi là Như Lai, đều là viên mãn không ngại, không một hạt bụi không chỉ toàn, tâm ma không sinh, hết thảy chư pháp, đã là có, cũng là không. So sánh dưới, tâm ma đại pháp giảng cứu hiệu quả thực tế, vẫn là có thực chi đạo. Thế nhưng là nếu như tu hành không đến cuối cùng cảnh giới, hết thảy đạo Phật tu sĩ, vẫn là tu hành cũng có đạo, cho nên tâm ma đại pháp đúng là một kiện đại sát khí. Mà lại đọc được đằng sau, Quý Liêu càng phát giác sáng tạo tâm ma đại pháp người, nhất định là biết rõ đạo Phật kinh điển, mỗi lần nhìn như hoang đường không bị trói buộc nội dung, thế mà am hiểu sâu đạo gia Phật gia lý luận, chỉ bất quá mở ra mặt khác, cách khác kỳ kính. Thậm chí cái này có thể nói là dung hợp Phật đạo tinh túy, từ đó sửa cũ thành mới. Ngược lại là cùng hắn đời thứ nhất làm học ba lúc, tiếp xúc đến tâm có học chút tương tự. Hắn nghĩ đến nếu là cái này sáng tạo tâm ma đại pháp người gặp phải tâm học thành lập giả Vương Dương Minh, sợ rằng sẽ đại sinh chi kỷ cảm giác. Quý Liêu lại không khỏi nghĩ đến, kia Vương Dương Minh bất quá một giới phàm thân, lại có thể tại ngắn ngủi hơn 10 năm xuân thu bên trong, đạt được cao thâm như vậy kiến giải, có thể thấy được trí tuệ một đạo, thực là vô cùng vô tận, không thể đo lường. Dù cho chỉ là nhục thể phàm thai, nhưng chỉ cần trí tuệ tươi sáng, cũng có thể được khuy thiên người trí đạo. Loại người này mặc dù là số ít, nhưng không phải là không có. Đại khái đem tâm ma đại pháp nội dung xem hết, Quý Liêu nhân tiện nói, bản này tâm ma đại pháp quả nhiên kỳ diệu, ta xác thực nghĩ thử một lần, trước đó, ta sẽ phong cấm các ngươi thần khí, để các ngươi không có cách nào làm ra thần thông biến hóa đến, thành thành thật thật ngốc ở ta nơi này. Hầu tử nói, ngươi không giết chúng ta liền thành. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, cái con khỉ này ngược lại là tham sống sợ chết được hiếm thấy. Bất quá cầu sinh là sinh linh bản năng, nó cũng là phát hồ thiên tính. Đằng sau Quý Liêu đem xem bên trong đám người gọi về, để các nàng trùng kiến Bạch Vân Quan, kia châu nước cùng hầu tử cũng vì này ra lực, nhất là châu nước, mặc dù bị phong bế thần khí, nhưng một thân khí lực vẫn còn, thật sự là làm việc một tay hảo thủ. Quý Liêu tử không đi quản những này việc vặt, mở xuất động phủ, đồng thời để huyết ô cùng dạ ma ha canh giữ ở cửa hàng, tự mình tu hành tâm ma đại pháp đi. Trước đó, hắn cũng thử qua tìm kiếm kia huyền xà hạ lạc. Kết quả chỉ phát hiện mấy khối da rắn, xem ra nàng đúng là tự bạo về sau, chết không thể chết lại, ngược lại là cương liệt mười phần. Dựa theo tâm ma đại pháp ghi chép, Quý Liêu bắt đầu tu hành. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Quý Liêu nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, mà thai của hắn mũi cũng toát ra máu tươi. Phải biết hắn hiện tại nhục thân cường hành, tại tu sĩ bên trong rất là hiếm thấy, ngày bình thường đan lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới đều vô sự, kết quả tu luyện tâm ma đại pháp, lại làm cho nhục thân nhận lấy thương tích. Hắn cẩn thận cảm thụ, khi hắn chiếu vào tâm ma đại pháp tu hành lúc, thể nội đan lực liền bắt đầu chuyển biến làm một loại vô hình ba động, loại ba động này nhìn như không có uy lực, lại dung chuyển nhục thân kết cấu. Quý Liêu không khỏi nhớ tới hổ báo lôi âm, cũng là thông qua sóng âm chấn động, đến cường hóa nhục thân. Chỉ bất quá tâm ma đại pháp ba động, lại là tại tan rã nhục thân ổn định kết cấu. Hắn chỉ tu luyện một hồi, đã có bộ phận đan lực phát sinh chuyển biến. Nguyên bản hắn đan lực 10 phần cô đọng, tựa như trạng thái cố định. Bây giờ lại có đan lực tựa như hóa thành vô hình, trong cơ thể hắn tự do vắng lai. Nếu như dùng ví von, liền là hắn đan lực là khối băng, nhưng khối băng bên trong có ánh sáng đang lưu động. Khác biệt chính là, quang sẽ trực tiếp xuyên qua khối băng, mà cỗ này nhận tâm ma đại pháp ảnh hưởng đan lực một mực dừng lại ở trong cơ thể hắn, xác thực nói là đan lực bên trong. Quý Liêu trong lòng hơi động, tâm ma trải qua đã mang theo một cái ma chữ, hắn thử một chút thiên ma kinh tổng cương đối với có tác dụng hay không. Hắn không khỏi thân thể ngược lại đứng lên, đầu đội lên địa, trên tay bóp ra các loại phức tạp huyền ảo pháp ấn, dựa theo thiên ma kinh tổng cương, tồn nghị kia cố bởi vì tâm ma đại pháp mà biến dị đan lực, khiến cho dựa theo thiên ma khí tu hành quyết muốn biến hóa. Chuyện kỳ dị phát sinh, lúc đầu giống sóng ánh sáng đồng dạng đan lực, lại dần dần cố hóa, lại không giống như hắn nguyên bản đan lực như thế trạng thái cố định, mà lại như là óng ánh bông tuyết, có cạnh góc, có mang. Cố này lực lượng mới, bắt đầu thẩm thấu tiến Quý Liêu nhục thân. Hắn đột nhiên có một loại đả thông trở ngại cảm giác. Dĩ vãng nhục thân cố nhiên cường hành, lại không hiện tại thông thấu cảm giác. Thân thể của hắn đã không có kinh mạch thuyết pháp, theo cố lực lượng kia vận hành, lại thấy được từng cái vòng xoáy trạng tiểu hấp động, không ngừng hấp thu ngoại giới nguyên khí. Quý Liêu lòng dạ biết rõ, đây cũng là nhục thân khiếu huyệt. Hắn chưa bao giờ giờ phút này dạng rõ ràng khiếu huyệt của mình ở nơi nào. Có thể nói những này khiếu huyệt lít nha lít nhít không thể tính toán, như là ngôi sao trên trời đồng dạng. Khó trách có một loại thuyết pháp là nhân thể chính là tiểu thiên địa, trên thân chư khiếu, đều từ đối với ứng vì sao trên trời. Tân sinh kỳ dị lực lượng lan tràn đến khiếu huyệt bên trên, lại khiến cho có nhẹ nhẹ lớn mạnh, hấp thu ngoại giới nguyên khí tốc độ cũng tăng nhanh. Quý Liêu cẩn thận cảm thụ, phát hiện không phải khiếu huyệt có thể lớn mạnh, mà là khiếu huyệt bản thân liền tồn tại tạp chất. Như cùng hắn vi phạm thể lúc, thân thể tồn tại tạp chất, mà khiếu trong huyệt bản thân cũng có tạp chất. Đọc truyện tại .net. Chỉ bất quá loại này tạp chất, càng nhỏ bé càng khó có thể hơn phát giác. Nguyên lai tân sinh đan lực như cũ có sóng đặc tính, cho nên thông qua một loại nào đó chấn động, đem khiếu huyệt tạp chất bước đi ra. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 100, thư. Thiên Ma Kinh Tổng Cương nhất định dính đến một loại nào đó cực hạn đạo lý, mới khiến cho Quý Liêu có thể đem tâm ma đại pháp tu luyện ra không hiểu lực lượng chuyển hóa. Bằng không hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhục thân sẽ chỉ càng ngày càng yếu đuối. Chỉ là cỗ này do Thiên Ma Kinh Tổng Cương chuyển hóa ra dị lực, cứu lại còn có hay không tâm ma đại pháp miêu tả thần kỳ như vậy, đoán chừng còn cần kiểm nghiệm một chút. Quý Liêu nghĩ đến liền làm, đi ra bế quan cửa hàng, hắn mở ra Thái Hư Thiên Nhãn, đống chốc đã tìm được Hầu Yêu cùng Nhu Yêu. Chờ hắn đến hai yêu bên kia lúc, Hầu Tử đang lười biếng gặm không biết nơi nào tìm thấy quả dại, Nhu Yêu ngược lại là liều mạng dốc sức vận chuyển tảng đá. Quý Liêu lại xem xét trùng kiến Bạch Vân Quan, rõ ràng là muốn xây thành cung điện tư thế, cũng không biết là chủ ý của người nào, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là nữ nhi có khả năng nhất làm loại chuyện này. Dù sao các nàng muốn làm sao làm, liền làm sao làm đi. Quý Liêu xuất hiện tại Hầu Yêu trước mặt, cái sau mặc dù được phong thần thông pháp lực, nhưng cảm giác vẫn là rất linh mẫn, cơ hồ Quý Liêu xuất hiện đồng thời, liền phát hiện hắn. Hầu Yêu đem quả ném đi, cười làm lành nói, ta không phải lười biếng, chỉ là vừa tốt nghỉ ngơi. Quý Liêu ngược lại là cảm thấy cái này yêu ma cũng có hứng thú, rõ ràng đều là nhiều năm lão yêu, còn cái này là như thế này bại hoại tính tình. Nếu là người tu đạo sống nó dài như vậy, sợ sớm đã tâm như chỉ thủy. Hắn nói, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, tâm ma đại pháp ta luyện ra một chút manh mối, đặc biệt tới tìm ngươi thử một chút. Hầu Tử vui vẻ nói, quả thật, mau tới đi. Nó vẫn là có đầu não, Quý Liêu lại thế nào cũng là đạo gia tu sĩ. Đi theo hắn chí ít so hỉ nộ vô thường thiếu niên ma vương muốn tốt, vị kia mới thật sự là giết người không chớp mắt nhân vật. Mặc dù chính nó cũng giết người không chớp mắt, nhưng mình là này chủng loại hình, mới hiểu rõ hơn yêu ma đều là mặt hàng gì. Quý Liêu cũng rất là tùy ý, đem cố dị lực kia từ đầu ngón tay bước đi ra, thế là tốt như sóng nước dập dờn đồng dạng, xuất hiện một mảnh màu đen bọt nước trạng đồ vật, có cạnh có góc, nhưng có chút biến ảo chập chờn. Cổ dị lực này tiếp xúc đến Hầu Tử mi tâm. Quý Liêu nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, Hầu Tử sướng vui giận buồn, đều nhất nhất phản ứng tại trong lòng hắn, hắn thậm chí cảm động lây, phảng phất Hầu Tử liền là một chính mình khác. Có chút cùng loại ta mấy lần phụ thể trọng sinh, bất quá vẫn là có khác nhau rất lớn. Quý Liêu thầm nghĩ, dị lực giống như là một hạt giống, gieo hạt tại Hầu Tử mi tâm bên trong. Hắn rất nhanh phát hiện một cái rất vật kỳ quái, đồng dạng tồn tại Hầu Tử mi tâm tổ khiếu bên trong, kia là một cái vương vức loại như thủy tinh sự vật. Dị lực đụng vào, ngay sau đó lại đột nhiên nổ tung. Cái này là một cái suy nghĩ. Quý Liêu rất là kinh ngạc. Đương dị lực chạm đến cái kia thủy tinh trạng đồ vật lúc, Quý Liêu thật sự cảm nhận được một cỗ tùy ý làm bậy ý niệm, rất là kiên cố cùng cường hãn, cái kia điểm dị lực tại ý nghĩ này trước mặt, lại quân lính tăng dã. Xác thực nói mình dị lực tựa như là phổ thông đá cuội, kia suy nghĩ chính là đá kim cương, tính chất chênh lệch quá lớn, không có cách nào dựa vào số lượng đền bù. Hầu Tử ôm đầu đánh lăn, tựa như rất thống khổ, một lát sau mới đứng lên. Quý Liêu rất là tiếc nuối nói, cấm chế này xem ra ta là tạm thời không có cách nào giải trừ. Hầu Tử không khỏi bề bài, nói ra, vậy ngươi quyết định đem chúng ta xử lý như thế nào? Quý Liêu dù sao được nó một thiên tâm ma đại pháp, mà lại ra hỏa này tổng thể vẫn là thành thật, quả thật có chút xử lý không tốt nó. Hắn nói, được rồi, ta suy nghĩ lại một chút. T-E-Z-U-I-E-N vấn đề này không có bối rối Quý Liêu bao lâu. Bởi vì ngày thứ hai, Quý Liêu đồng thời tiếp vào hai phong thư. Xác thực nói là Linh Phi phái người đưa tới hai phong thư, đưa tin người là Trần Tiểu Hàn. Gặp lại vị này cố nhân, Quý Liêu không khỏi sinh ra cảnh còn người mất cảm khái. Trần Tiểu Hàn còn nói với hắn, cái kia vị trên danh nghĩa đạo lữ biết hắn đan thành về sau, liền về Linh Phi phái đóng tử quan, trừ phi đan thành, nếu không tuyệt không trở ra tìm hắn. Quý Liêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biết nghĩ như vậy không đúng, vẫn là rất hy vọng đối phương một mực không muốn đan thành. Hắn lại nhìn một chút hai lá nội dung bức thư, một phong là kia Lạn Đà tự viết cho hắn, nắm Linh Phi phái người chuyển giao. Ý tứ đại khái là bởi vì Tuyết Sơn vị thiếu niên kia ma vương xuất thế, họa loạn thế gian, hy vọng Quý Liêu có thể làm việc thủ. Bởi vì hắn luyện thành kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, lại đã đánh bại kiếm si Lý Hy Bạch, luận tốc độ xuất thủ, đã là làm thế đỉnh tiêm, mà kia ma vương thân pháp cũng rất nhanh, cho nên bọn hắn rất muốn mượn trợ Quý Liêu kiếm khí lôi âm, cho ma vương tạo thành một điểm phiền phức. Để báo đáp lại, kia Lạn Đà tự cũng rất chân thành đưa ra, sẽ trước đó, để Quý Liêu tiến vào kia Lạn Đà tự tàng kinh các. Đồng thời lần này còn mời không ít cao nhân đắc đạo, đến lúc đó bầy hiền tất đến, cũng là một trận tu hành giới thịnh hội, mọi người trao đổi lẫn nhau, tất nhiên thu hoạch không ít. Mà Linh Phi phái giấy viết thư nội dung cũng nói rõ các nàng Linh Phi phái cũng tại kia Lạn Đà tự mời bên trong, chỉ là Thanh Vũ tiên tử tiên thăng không lâu, Linh Phi phái nội bộ còn có thật nhiều sự vụ phải xử lý, tạm Dịch Tượng Tông cũng phái người tiền đến, các nàng nếu là đi, đến cùng cùng Dịch Tượng Tông đánh hay là không đánh, đều là lưỡng nan lựa chọn, dù sao mất đi Thanh Vũ tiên tử về sau, Linh Phi phái thực lực so sánh Dịch Tượng Tông phải yếu hơn rất nhiều. Cho nên Tĩnh Hư quyết định mời Quý Liêu mang theo Trần Tiểu Hàn cùng Quý Sinh tiến đến, dù sao đây là tu đạo giới khó được thịnh hội, có thể tăng tiến kiến thức, đối với hai người tương lai tu hành rất có ích lợi, huống chi các nàng đại biểu Linh Phi phái, cũng có thể đi vào kia Lạn Đà tự tàng kinh các nhìn qua. Chỉ là đến làm cho Quý Liêu hao tổn nhiều tâm trí chiếu cố hai người. Quý Liêu cười cười, đối với Trần Tiểu Hàn nói, ta sẽ đi kia Lạn Đà tự, chúng ta ngày mai liền xuất phát, như thế nào? Trần Tiểu Hàn nói, không sao, ta tùy thời đều có thể, tiểu sư muội đâu? Quý Liêu nói, không biết chạy nơi nào điên đi, ta lập tức bảo nàng. Người đã lâu không gặp nàng, đang tốt hai tỷ muội có thể tự thoại. Hắn lập tức liên hệ trên núi cỏ cây, cảm ứng được nữ nhi chuẩn xác phương vị, lập tức truyền âm qua, để nàng tới. Chuyện này ngược lại là cho Quý Liêu nghĩ ra giải quyết hai đầu yêu vương biện pháp, dứt khoát đưa chúng nó đưa đến kia Lạn Đà tự đi giam giữ. Dù sao nghe nói kia Lạn Đà tự có một tòa phục ma tháp, bên trong quan rất nhiều yêu ma. Hai yêu trở ra, tự nhiên không thể đi ra làm sằng làm bậy. Mặc dù Phật đồ tử bọn hắn không thích kia Lạn Đà tự, nhưng Quý Liêu đối với kia Lạn Đà tự cảm nhận kỳ thật cũng không tệ lắm. Lần trước hai cái tăng nhân đến thu hồi Thanh Văn Châu, cũng rất có lễ phép, hoàn toàn không có ý thế hiếp người bộ dáng. Về phần Phật đồ tử cùng Huyết Ô vẫn là lưu tại Lương Quốc, dù sao bọn hắn đi, làm ra không phải là liền không tốt. Phật đồ tử là người hiểu chuyện, Quý Liêu nói với hắn rõ ràng, hắn hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Một lát sau, thiếu nữ tiến đến. Nhìn thấy Trần Tiểu Hàn, rất là cao hứng, một tay lấy Trần Tiểu Hàn ôm lấy. Trần Tiểu Hàn không khỏi cau mày nói, ngươi lên cân. Nàng không nói, Quý Liêu còn không có chú ý, lúc này mới phát hiện trên mặt thiếu nữ so dị vãng nhiều chút thịt. Kỳ thật còn tốt, vẫn là rất là mỹ lệ đáng yêu. Thiếu nữ lại giật mình kêu lên, nói ra, thật sao? Trần Tiểu Hàn gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói, ước chừng nặng 3 cân. Kỳ thật chủ yếu là thiếu nữ còn chưa tu hành đến đoạn tuyệt khói lửa tình trạng, Phật đồ tử làm đồ ăn lại ăn ngon, thể trọng liền có chút biến hóa. Quý Liêu lại nghĩ đến một vấn đề khác, nên đem hổ báo lôi âm nguyên lý tổng kết lúc đi ra, đến lúc đó tốt chuyển cho nữ nhi, để nàng cải thiện thể chất. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 101, Triệu Hy Di. Một cỗ rộng rãi toa xe ngay tại trên đường bình ổn tiến lên, nếu như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện chỉ có một đầu trâu tại kéo động toa xe, mà chiếc này xe bỏ tiến lên tốc độ lại không thể so với tiến triển cực nhanh tuấn mã trưởng. Trong xe ngồi một nam hai nữ, đẩy xe bỏ lại là một con khỉ. Chỉ bất quá nó mặc nhân loại y quan, như không nhìn kỹ, ngược lại là rất khó nhìn ra. Trần Tiểu Hàn nói, vì cái gì chúng ta không trực tiếp dùng đạo pháp đi đường, chiếu hiện tại tốc độ như vậy, tối thiểu còn có 10 ngày lộ trình. Nghĩ đến vấn đề này nàng nhẫn nhịn thật lâu, thẳng đến lúc này rốt cục nhịn không được hỏi lên. Quý Liêu mỉm cười nói, hầu tử cùng châu nước đều là có đại thần thông yêu ma, chúng ta dùng đạo pháp đi đường, đừng nói là cũng muốn mở ra nó nhóm cấm chế trên người. Nếu như không giải khai cấm chế, còn cho chúng ta mang theo bọn chúng tiến lên. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ta dù sao không muốn làm. Thiếu nữ che miệng cười nói, sư tỷ, đại thúc nói có đạo lý, nếu là chúng ta mang theo bọn chúng đi đường, chẳng phải là bọn chúng thành hành khách, chúng ta thành cỗ xe. Trần Tiểu Hàn nghĩ nghĩ. Kinh thiếu nữ kiểu nói này, nàng cũng cảm thấy là lạ. Nàng lại nói, quả thật có chút đạo lý, bất quá hai cái này biến hóa yêu vương làm sao lại rơi trên tay ngươi. Quý Liêu liền đem sự tình nói một lần. Trần Tiểu Hàn sắc mặt cổ quái nói, ý của ngươi là, cái này hai yêu vương là bạch rơi trên tay ngươi. Ngươi vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Thiếu nữ cười nói, kia huyền xà cũng thật là xui xẻo, rõ ràng nghĩ đến cái họa thủy đồng dẫn, kết quả vẫn là đem chính mình mất đi. Quý Liêu nói, cái này cũng không chỉ là vật khí, nếu như ta không phải trước đó có cảnh giác, ngày đó chính là một phen khác kết quả. Thiếu nữ vuốt cằm nói, suy nghĩ cẩn thận, ngày đó nếu không là người gọi chúng ta đều hạ sơn, ngải mặt ngải kha các nàng coi như thẳng rồi. Bọn hắn đang nhàn thoại ở giữa, hầu tử đột nhiên từ bên ngoài rèm xe vén lên, nói ra, đạo trưởng, có một việc không thích hợp. Quý Liêu nói, làm sao? Người ra tới nhìn một cái. Quý Liêu liền ra xe toa. Hầu tử chỉ về đằng trước một cái đi đường người đi đường. Kia là cái thanh niên văn sĩ, trên lưng treo một thanh cổ kiếm, ước chừng dài 3 thước. Tóc dùng một đầu tơ vàng mang buộc, lấy một thân rộng rãi màu mực trường bào, dáng đi khoan thai. Hắn không nhanh không chậm, rất nhanh xe bỏ liền vượt qua hắn. Quý Liêu quay đầu nhìn một cái, quả thật là cái mặt như ngọc công tử. Hầu tử nói, dọc theo con đường này, ta đã lần thứ 3 nhìn thấy hắn. Ừm. Hắn không khỏi quay đầu nhìn quanh người thanh niên kia văn sĩ, đối phương tựa hồ biết hắn đang nhìn hắn, liền mỉm cười ra hiệu. Từ đầu đến chân, nhìn không ra người này có tu vi trong người bộ dáng. Nhưng Châu tốc độ xe cực nhanh, trên đường đi cư nhiên có thể gặp được hắn 3 lần, nói rõ hắn tuyệt không phải tục nhân. Mà lại Quý Liêu trước đó, tựa hồ cũng chưa cảm ứng được hắn tồn tại. Lại tử quan sát kỹ bước tiến của hắn, Quý Liêu mới phát hiện người này một cái dấu chân đều không có trên đường lưu lại, khí chạy đến thân thể của hắn, cũng đem hắn không coi là gì. Theo xe bỏ càng đi càng xa, thanh niên kia văn sĩ, cũng hóa thành một điểm đen, biến mất tại Quý Liêu trong tầm mắt. Vượt qua mấy tầng sơn thủy, chợt nghe tiếng nước róc rách, một thác nước trắng bạc sông chảy xuống núi, tựa như dao long, giờ phút này ánh nắng ấm áp, chiếu rọi dưới thác nước đầm nước, lập tức ngũ thải tân phân, thực là không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Chuyện của tôi N. S thiếu nữ nói, đại thúc, chúng ta đi dưới thác nước chơi một hồi. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, đáp ứng. Dù sao hắn cũng là dự định trên đường đi du sơn ngoạn thủy đến kia lạn đà tự. Đến dưới thác nước, Quý Liêu a một tiếng. Chỉ thấy có người tại vốc nước, hắn tư thái thanh dương thanh nhã, rất có loại đi ở vô tình khoan thai tùy tính. Người này chính là người thanh niên kia văn sĩ. Quý Liêu đi qua, nói ra, vị huynh đài này, không nghĩ tới chúng ta lại gặp. Thanh niên văn sĩ phốc thử cười một tiếng, ngay sau đó Quý Liêu chỉ nghe một tiếng tiểu nộn nữ nhi âm thanh bên thai vở vang lên, đại ca, sắc thực rất khéo, nhưng ta là thân nữ nhi đấy. Chỉ gặp nàng giải khai buộc tóc kim sắc dây lụa, tóc dài phiêu nhiên như mây, dưới ánh mặt trời, nàng khuôn mặt cũng là vô cùng thanh lệ, như thanh thủy hòa sen. Quý Liêu cười cười, nói, lại là không có chú ý, chỉ nhìn huynh đài lấy nam trang, liền cho rằng ngươi là nam tử. Chủ yếu là có rất nhiều nam nhân tướng mạo tuấn Mỹ, không thể so với nữ nhi ra kém, Quý Liêu gặp nàng độ ngực thường thường, lại không một nữ nhi ra mềm mại cử chỉ, liền không có hướng nơi này nghĩ. Nếu không nếu là tinh tế dò xét thân thể nàng, đã sớm nhìn ra. Nàng nói, ta đi ra ngoài thói quen nam trang, dạng này đi đường thuận tiện một chút, cũng không phải cố ý giấu giếm giới tính. Ta gọi Triệu Hy Di, đại ca xưng hô như thế nào? Quý Liêu nói, ta là một cái người tu hành, đạo hiệu Mục Chân Tử. Triệu Hy Di gật đầu nói, nguyên lai ngươi chính là Mục Chân Tử à, ta trước khi ra cửa, liền nghe qua tên của ngươi, nghe nói ngươi đã luyện thành kiếm khí lôi âm, chính là mấy trăm năm nay xuất sắc nhất kiếm giả. Quý Liêu nói, Triệu cô nương cũng là người tu hành. Triệu Hy Di nói, phải à, vừa mới ta dùng chính là Hy Di bộ đi đường, luyện được còn không quen. Cho nên trên đường đi mấy lần cùng bò của các ngươi sẽ gặp phải. Quý Liêu nói, Hy Di bộ. Tại hạ ngược lại là cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua. Triệu Hy Di ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, đây là ta tự sáng tạo. Quý Liêu hiếu kỳ nói, nhìn bộ pháp này nên cũng là thần thông đạo pháp một loại, làm sao ta nhìn ngươi đi đường tốc độ cùng người bình thường đi đường khác nhau không là rất lớn, tại sao lại mỗi lần có thể đuổi kịp chúng ta. Triệu Hy Di giải thích nói, nhìn tới không thấy nói hy. Nghe chi không nghe thấy nói gì. Hy Di bộ hàm nghĩa liền xuất từ một đoạn này lời nói. Ta nghĩ môn này bộ pháp luyện đến chỗ cao thầm, liền để cho người ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Nhưng ta còn không làm được đến mức này, cho nên đi đường lúc, sẽ thường xuyên lộ ra thân hình tới. Trước ngươi trông thấy ta lúc, chỉ là ta vừa vặn lộ ra thân hình, khi đó ta lại phải lần nữa điều chỉnh bộ pháp, mới có thể tiến nhập Hy Di bộ. Nếu là ta luyện quen, ngươi liền không nhìn thấy ta. Quý Liêu cười nói. Triệu cô nương tuổi còn trẻ liền có thể tự sáng chế đạo pháp, quả thực lợi hại, không biết ngươi xuất thân môn phái nào. Triệu Hy Di nói, cái này không nói cho ngươi biết. Quý Liêu nhìn nàng ngôn hành cử chỉ 10 phần hào phóng, Hy Di lại là đạo gia danh tử, xem chừng nàng là đạo môn đại phái xuất thân. Hắn tâm niệm vừa động, hỏi, Triệu cô nương cũng là đi hướng kia lạn đà tự a? Triệu Hy Di mỉm cười nói, phải a, chúng ta người trong môn ít, cho nên chỉ có một mình ta tới. Đã tiện đường, nếu không... Vị tiểu thư này tỷ cùng đi với chúng ta đi. Thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện. Nàng lại nhỏ giọng nói ra, đại thúc, tỷ tỷ này khí chất rất tốt, ngươi muốn theo đuổi nàng A. Quý Liêu lại cảm thấy nữ nhi nhìn cái này Triệu Hy Di ánh mắt mới là sắc sắc, hắn đột nhiên phát giác nữ nhi tựa hồ đặc biệt thích cùng nữ hài tử thân mật, giống nàng sư tỷ Trần Tiểu Hàn còn có ngải mạn, ngải kha thường xuyên bị nàng ấp ấp ôm một cái, cũng không thấy nàng đối với cái nào nam tử tỏ ra thân thiện. Nàng sẽ không thích nữ A. Quý Liêu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Triệu Hy Di nói, tốt, nhưng ta không cần ngồi xe, ta liền đi bộ suýt lấy các người, dạng này ta liền không chỉ hoãn luyện tập Hy Di bộ. Nhìn thấy thiếu nữ nhiệt tình mời, Triệu Hy Di không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 102, Tông Chủ. Xe bỏ vẫn là kiên định không thay đổi hướng về kia lạn đà tự phương đi về phía trước, gọi Triệu Hy Di nữ hài một đường đi bộ đi theo Quý Liêu bọn hắn, vẫn là thỉnh thoảng xuất hiện tại xe bò trước sau. Đương nàng xuất hiện lần nữa tại Châu bên cạnh xe lúc, Quý Liêu đẩy ra màn xe, đối Triệu Hy Di mỉm cười nói, Triệu cô nương, thật không cần đi lên nghỉ ngơi một hồi à. Triệu Hy Di cười lắc đầu, vẫn là không nhanh không chậm đi đường, xe bò lại lần nữa siêu việt nàng một đoạn dài ràng rạc khoảng cách. Thiếu nữ nói, đại thúc, ngươi đã có thể phát hiện nàng. Quý Liêu trước đây là không phát hiện được Triệu Hy Di khí tức, lần này Triệu Hy Di vừa xuất hiện, là hắn biết, hiển nhiên so trước đó có tiến bộ. Hắn nói, chỉ là bằng vào kinh nghiệm phát hiện mà thôi. Như thế lại đi nửa ngày lộ trình, Quý Liêu đẩy ra rèm hỏi hầu tử nói, vừa rồi nửa ngày bên trong, vị kia Triệu cô nương trải qua xe của chúng ta rồi sao? Hầu tử nói, từng có hai lần. Quý Liêu thở dài một tiếng, đối với thiếu nữ cùng Trần Tiểu Hàn nói, nàng đã đem sơ hở đền bù rơi, ta hiện tại lại không thể phát giác khí tức của nàng. Trần Tiểu Hàn ngưng tiếng nói, các ngươi là tại lẫn nhau phân cao thấp. Quý Liêu cười nói, đường đi tịch mịch, vừa vặn tìm một chút việc vui. Hắn có chút dừng lại, lại nói, vị này Triệu cô nương lòng dạ lớn đâu. Thiếu nữ nói, các ngươi nói nàng đến cùng là lai lịch gì? Trần Tiểu Hàn nói, ta đoán là Thái Thanh Đạo. Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta đoán cũng thế. Quý Liêu nhắm mắt ngưng thần, trong lòng lại nghĩ đến, Triệu Hy Di xác thực có khả năng nhất là Thái Thượng Đạo, dù sao nàng nói mình môn phái người ít, bản sự lại cao minh, mà lại Hy Di hai chữ cũng cho thấy nàng xuất thân đạo gia. Đáp án sẽ đơn giản như vậy a? Quý Liêu không khỏi tự hỏi. Trong lòng từ đầu đến cuối không có cách nào vô cùng xác thực, mà cường hạn ngũ giác không đặt ra, chú ý phía ngoài gió thổi cỏ lay, y đổ lại lần nữa nắm chặt Triệu Hy Di động tĩnh. Đây đúng là một trận vô thanh vô tức phân cao thấp, tại hai người mà nói ngầm hiểu lẫn nhau. Một đoạn được cho dài ràng rạc con đường, rốt cục muốn tới cuối cùng. Quý Liêu bọn hắn cuối cùng đã tới kia lạn đà tự bên ngoài thành trì Vô Ưu thành. Không lo lấy được chính là do yêu cho nên sinh lo, do yêu cho nên sinh sợ, như cách tại yêu giả, không lo cũng không sợ hàng nghĩa, rất được thiền ý. Vô Ưu thành bên ngoài con đường rất rộng rãi, xe bò nhưng không có tăng thêm tốc độ, mà là chậm rãi hướng về phía trước cửa thành lái đi, Triệu Hy Di cũng không tiếp tục thi triển Hy Di bộ, tầm tầm thường thường đi qua. Trước mặt ngoài cửa thành có một đội các tăng nhân tại lặng chờ, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Nhưng mênh mông khắp nơi, chỉ có xe bò cùng Triệu Hy Di. Hầu tử nói, phía trước cầm đầu tăng nhân là kia lạn đà tự Bồ Đề viện thủ tọa Diệu Sắc. Trần Tiểu Hàn nói, kia lạn đà tự tổng cộng có 3 cái thủ tọa, theo thứ tự là chấp trưởng Bồ Đề viện, giới luật đường, ngàn phật điện, trong đó lại lấy Bồ Đề viện thủ tọa Diệu Sắc thành tiểu tối cao, nghe nói tu vi của hắn cũng không tại pháp chủ phía dưới, hắn cư nhiên xuất hiện ở đây. Chúng ta vẫn là trước xuống xe đi, miễn cho thất lễ. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, xuống xe toa, vừa vặn đến Triệu Hy Di bên người. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình cùng Trần Tiểu Hàn không có như thế lớn mặt mũi dẫn tới Bồ Đề viện thủ tọa Diệu Sắc tự mình đón lấy, liền đối với bên người Triệu Hy Di nửa đùa nửa thật nói, trước mặt tăng nhân là kia lạn đà tự Bồ Đề viện thủ tọa Diệu Sắc, hắn không phải là tại chờ đón Triệu cô nương ngươi. Triệu Hy Di nói, khả năng đi. Quý Liêu cảm thấy khẽ động, nàng không có hoàn toàn phủ nhận. Xem ra nàng thân phân địa vị quả thực không thấp, cho là mình có tư cách đạt được Diệu Sắc nên đón. Chỉ là nữ nhi đã là Linh Phi phái công nhận tông chủ người thừa kế, Triệu Hy Di chẳng lẽ luận địa vị còn muốn so nữ nhi đều cao một chút. Quý Liêu rất nhanh liền đạt được đáp án, Bồ Đề viện thủ tọa Diệu Sắc nhìn xem Triệu Hy Di lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, bần tăng hôm qua thiền hơi động lòng, liền đoán được Triệu tông chủ hôm nay sẽ tới, cho nên sáng sớm cung kính bồi tiếp tiên linh giá, cuối cùng đem ngươi trở đến. Diệu Sắc tu vi cực cao, mà lại có thuật chú nhan, nhìn xem chỉ bất quá so Quý Liêu lớn hơn một chút, cho dù ai cũng không nghĩ đến hắn năm nay đã 800 tuổi. Triệu tông chủ. Quý Liêu không khỏi trong lòng kinh ngạc, nàng cư nhiên không phải mình tưởng tượng như thế là cái gì đạo môn đại phái đệ tử, mà là một phái chi tôn. Diệu Sắc lại nhìn về phía Quý Liêu cùng đi tới thiếu nữ cùng Trần Tiểu Hàn, chắp tay trước ngực nói, Mục Chân Tử đạo trưởng, Linh Phi phái hai vị tiên tử, nguyên lai các ngươi cùng Thái Thanh đạo Triệu tông chủ cùng đường. Hòa thượng này tu dưỡng cực giai, dù cho thân là thế gian đệ nhất tu hành đại tông kia lạn đà tự Bồ Đề viện thủ tọa, cũng không nửa phần kiêu căng chi sắc, 10 phần khiêm tốn. Nhưng hắn một chút liền nhìn ra Quý Liêu bọn hắn lai lịch thân phận, có thể thấy được kiến thức uyên bác, đối với các nhà các phái nhân vật, hơn phân nửa là thuộc như lòng bàn tay, cái này cho thấy kia lạn đà tự tăng nhân tuyệt không phải đóng cửa làm xe chi đồ, mà là thường xuyên quan tâm thế gian động thái. Quý Liêu đáp lại mỉm cười, cùng hai nữ cùng một chỗ gặp qua Diệu Sắc. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, Diệu Sắc liền đem bọn hắn dẫn tới trong thành một tòa thanh tịnh thiền viện bên trong. Nguyên lai kia lạn đà tự dừng chân đơn sơ, mà lại trong chùa còn có chút pháp cấm, cho nên kia lạn đà tự bình thường đều chiêu đãi khách nhân tại Vô Ưu thành. có lẽ là gặp bọn họ cùng Triệu Hi Di một đường cùng đi, cho nên Quý Liêu bọn hắn ở lại lầu nhỏ cùng Triệu Hi Di liên tiếp, đều là gặp nước xây lên, trên nước đủ loại hoa sen. Bây giờ chính là hạ bắt đầu xuân dư, lá non hoa sơ. Nhìn đến mặt nước thanh tròn, gió hà chập chờn, bất kỳ cái gì đường đi quyện đãi, cũng sẽ ở như vậy cảnh đẹp hạ quét sạch sành xanh. Diệu Sắc đem bọn hắn an bài đến tiền viện sau liền rời đi, hiển nhiên hắn gần nhất sự vụ có chút bận rộn, cho nên cũng không kịp cùng Triệu Hi Di cùng Quý Liêu bọn hắn làm nhiều hàn huyên. Triệu Hi Di đứng ở mép nước, đang thưởng thức cảnh đẹp. Quý Liêu lặng yên đi vào, mỉm cười nói, nguyên lai Triệu cô nương đúng là đạo môn năm phái một trong Thái Thanh đạo tông chủ, đoạn đường này đến bần đạo mắt vụ về, vậy mà không nhìn ra. Triệu Hi Di nói, không phải cố ý giấu giếm đạo dài, thực là Thái Thanh đạo tông chủ cũng tốt, hoặc là tầm tầm thường thường tu sĩ cũng được, Triệu Hi Di cũng chỉ là Triệu Hi Di mà thôi, trăm ngàn năm về sau, cũng là một nắm cắt vàng, không so với ai khác càng đặc thù. Đọc truyện cùng, chấm nét. Quý Liêu thản nhiên nói, nhưng lúc này Triệu cô nương vẫn là rất đặc biệt, tuyệt thế độc lập, nghiêng nước nghiêng thành. Mà lại ta cũng không nghĩ ra, đạo môn ngũ đại phái, không có gì ngoài Linh Phi phái bên ngoài, thần bí nhất Thái Thanh đạo tông chủ, đúng là một cái cô nương trẻ tuổi. Triệu Hi Di đôi mắt đẹp nháy mắt, nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta là đóng vai non lao yêu bà, nói không chính xác tuổi của ta so Diệu Sắc còn lớn hơn đâu. Quý Liêu nhìn về phía Triệu Hi Di, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Triệu cô nương niên kỷ xác thực chỉ có chừng 20. Triệu Hi Di nói, ngươi đoán không sai, nhưng ngươi muốn biết vì cái gì ta tuổi còn trẻ, tu vi đã cực cao à. Quý Liêu nói, sự tình tồn tại, tất có nguyên nhân. Húng chi kia lạn đà tự lịch đại pháp chủ không đều cũng là tuổi còn trẻ liền tu vi cực cao. Mà lại thế gian có một ít tồn tại, sinh ra liền có được lực lượng cường đại, có lẽ Triệu cô nương là một cái trong số đó, cũng nói không chính xác. Hắn nói đến đây, mỉm cười, nói, ta nghĩ, không có quy định Thái Thanh đạo tông chủ nhất định phải là người đi. Triệu Hi Di ôm bụng cười cười nói, ta đúng là đường đường chính chính nhân loại, ngươi đừng nghĩ sai. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 103. Bạch Hải Thiện. Mặc dù đã biết Triệu Hi Di là đạo môn năm phái thần bí nhất Thái Thanh đạo tông chủ, nhưng ở trong mắt Quý Liêu, trên người nàng vẫn như cũ có một tầng không có cách nào để lộ khăn che mặt bí ẩn. Cùng nàng hàn huyên giao lưu sau khi, Quý Liêu mới trở lại chính mình chỗ ở. Đêm đó, thanh lương tĩnh mịch, chỉ có gió thổi lá sen, hù dọa có chút sóng nước cấm thanh. Quý Liêu tại thiền viện bên trong, cảm thụ trăm ngàn năm qua tụ tập không minh thiền ý, tiến vào luyện khí bên trong. Ngày thứ hai, sắc trời rõ ràng, Trần Tiểu Hàn đến đánh thức Quý Liêu. Nguyên lai kia lạn đà tự phái tới hai tên tăng lữ, chính là Quý Liêu trước đây thấy qua Huyền Tịch Huyền Diệt hai tăng, bọn hắn là phụng mệnh đến đưa hai cái thân phận tấm bảng gỗ cho Quý Liêu bọn hắn. Quý Liêu cùng Trần Tiểu Hàn xuống lầu lúc, Huyền Tịch cùng Huyền Diệt đã rời đi, nữ nhi xuất ra hai khối tấm bảng gỗ, một khối là Trần Tiểu Hàn, một khối là Quý Liêu. Thiếu nữ nói, tấm bảng gỗ trên da chỉ kia lạn đà tự Phật pháp, bên trên có địa đồ cùng đánh dấu. Chúng ta tại kia lạn đà tự bên trong có thể vào địa phương đều làm tiêu ký. Thịnh sẽ còn có nửa tháng mới bắt đầu, chúng ta còn có thể tại phụ cận du ngoạn một phen. Trần Tiểu Hàn nói, ngươi nhưng đừng có chạy lung tung, hiện trong Vô Ưu Thành rồng rắn lẫn lộn, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, nhưng liền phiền toái. Thiếu nữ hì hì cười nói, ta tránh khỏi, mà lại bích thanh thần kiếm trên người ta, nó có thể sớm cảnh báo. Quý Liêu gật đầu nói, thần vật có linh, quả thật có thể cảnh báo, nhưng cũng không cần đánh mất cảnh giác. Thiếu nữ nói, không nếu chúng ta kêu lên Triệu tỷ tỷ đi Vô Ưu Thành đi dạo một vòng. Tốt. Triệu Hi Di bỗng nhiên xuất hiện tại thiếu nữ bên người, rất là xuất quỷ nhập thần. Thiếu nữ giật nảy mình, vỗ ngực một cái nói, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi làm sao đều không trước đó lên tiếng kêu gọi lại xuất hiện. Triệu Hi Di lộ ra xin lỗi thần sắc, nói ra, lần sau ta sẽ chú ý. Nàng Mỹ Lệ làm rung động lòng người đôi mắt lại thả ra dị sắc nói, a xin muội muội, nghe nói Vô Ưu Thành có thật nhiều có đặc sắc đồ vật. Chúng ta nhanh đi đi dạo đi. Quý Liêu biết do cùng nữ nhân dạo phố là cỡ nào tốn công mà không có kết quả sự tình, bởi vậy nói, ba người các ngươi đi đi dạo đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Trần Tiểu Hàn nói, ta đối với dạo phố cũng không hứng thú, nếu không hai người các ngươi đi thôi. Thiếu nữ nói, không được, đều muốn đi. Quý Liêu cùng Trần Tiểu Hàn cuối cùng không có chịu qua thiếu nữ quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng Quý Liêu một người đi theo ba cái khí chất khác nhau mỹ nhân ra ngoài, dẫn tới rất nhiều chú mục. Dù là Vô Ưu Thành quy mô hùng vĩ, nhân khẩu đông đảo, nhưng có tam nữ như vậy dung mạo, vẫn là ít càng thêm ít. Nếu như ánh mắt ghen tị có thể giết người, Quý Liêu cũng đã vạn tiễn xuyên tâm, nhất là hắn rõ ràng tả hữu chi lan vây quanh, hết lần này tới lần khác một bộ không lắm vui vẻ bộ dáng, càng khiến người ta muốn đem hắn dùng bó đuốc tiêu chết. Quý Liêu đối với Vô Ưu Thành sự vật, không phải cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy lực chú ý hơn phân nửa thả trên người Triệu Hi Di. Cũng không phải tham luyến đối phương sắc đẹp, dù sao hắn cả ngày đối nữ nhi, đều có thể không động tâm. Chủ yếu là vô luận là nam hay là nữ, đều hiếu kỳ. Triệu Hi Di thật sự là một cái người thật kỳ quái, nàng là danh chấn thiên hạ Thái Thanh Đạo Tông Chủ, lại làm việc cùng 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ tuổi không có bao nhiêu khác nhau. Nàng nói chuyện thẳng thắn, đối xử mọi người hào phóng, nhưng lại có bí mật của mình. Chí ít đến bây giờ, Quý Liêu cũng không rõ ràng nàng như thế nào tại tuổi như vậy liền luyện được một thân kinh thế hãi tục tu vi. Thái Thanh Đạo công pháp cũng rất thần bí, Quý Liêu mặc dù biết nàng thâm bất khả chắc, nhưng vẫn cũ sở không tới Triệu Hi Di nửa phần nội tình. Chỉ có thể từ hôm qua Diệu Sắc thái độ đối với Triệu Hi Di, suy nghĩ ra một chút điểm. Diệu Sắc không hổ là Bồ Đề viện thủ tọa, cho Quý Liêu cảm giác mặc dù không có thanh vũ như vậy không thể đo lường, nhưng vẫn cũ tự nhiên mà vậy toát ra tông sư cấp số cao nhân khí tức, để Quý Liêu không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Quý Liêu cũng tại hôm qua mời Diệu Sắc đem Hầu Tử cùng Nưu Yêu mang đi, xem như giải quyết xong một kiện tâm sự. Hầu Tử cùng Nưu Yêu cũng là hết sức cao hứng, dù sao bị giam tại kia Lạn Đà tự, vẫn là rất an toàn. Thiếu niên ma vương lại muốn khống chế bọn chúng làm chuyện gì, cũng phải công phá kia Lạn Đà tự mới được. Từ xưa đến nay, không ai có thể tại kia Lạn Đà tự tới lui tự nhiên, đương nhiên con nào đó mèo là ngoại lệ. Quý Liêu ngược lại là muốn mang mèo con đến, nhưng con mèo này gần nhất mỗi ngày bị Phật Đồ Tử ăn ngon uống sướng cung cấp, thần tiên đều đuổi không đi nó. Triệu Hi Di bỗng nhiên nói, Mục Chân Tử đạo trưởng, có người tới tìm ngươi. Quý Liêu ngước mắt nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy một cái lấy sạch sẽ áo trắng váy nam tử trẻ tuổi hướng bọn hắn đi tới. Hắn chưa rõ ràng Triệu Hi Di làm thế nào biết đối phương là tìm đến hắn, nam tử áo trắng liền làm một lễ thật sâu, nói, Thiên sư giáo Bạch Hương Xuyên gặp qua Mục Chân Tử đạo trưởng. Cái này nhân sinh được Ngọc Thụ Lâm Phong, khí chất hơn người. Hiển nhiên tại Thiên sư giáo địa vị cũng không thấp, huống chi hắn còn họ Bạch. Quý Liêu hỏi, Bạch đạo hữu có chuyện gì a? Bạch Hương Xuyên nói, chúng ta đại trưởng lão nghe nói Mục Chân Tử đạo trưởng cũng đến Vô Ưu Thành, đặc dị để cho người ta mời người quá khứ một lần, còn xin đạo trưởng đến dự. Quý Liêu cười nói, lấy quý giáo đại trưởng lão chi tôn, phái đạo hữu bực này tuấn kiệt, tương thỉnh ta cái này vô danh giá đạo, ta nếu không đi, chẳng phải là rất không biết điều. Bần đạo tự nhiên là cất nhắc người, cho nên còn xin đạo hữu dẫn đường. Hắn lại đối tam nữ nói, ta dự tiệc về sau, lại đến tìm các ngươi. Thiếu nữ truyền âm nói, đại thúc cẩn thận một chút. Trần Tiểu Hàn cũng là quăng tới lo lắng thần sắc. Thiên sư giáo Bạch Hải Thiện mặc dù là hộ giáo trưởng lão, kỳ thực độc tài thiên sư giáo đại quyền, chính là tu hành giới khó gặp hùng kiệt, bực này nhân vật tương thỉnh Quý Liêu, chưa chắc là chuyện tốt. Quý Liêu đối hai nữ gật đầu. Ngược lại là Triệu Hi Di rất không thèm để ý, có lẽ nàng cũng không thèm để ý Quý Liêu cái này bạn mới, càng hoặc là nàng không thèm để ý thiên sứ giáo. Đọc truyện ở. Quý Liêu cũng không bất kỳ lo âu nào, rất thẳng thắn theo Bạch Hương Xuyên tiến đến thấy thiên sứ giáo Bạch Hải Thiện. Bạch Hải Thiện mở tiệc chiêu đãi Quý Liêu địa phương là Vô Ưu Thành nổi danh nhất từ lâu, Tố Tâm Trai. Bởi vì Vô Ưu Thành chịu đủ Phật Pháp hôn đúc, cho nên người người lễ Phật. Nhưng món chay có thể làm được hữu tư hữu vị, dù sao ít càng thêm ít. Tố Tâm Trai đang là một cái trong số đó. Bên trong đầu bếp chẳng những tay nghề tốt, mà lại Tố Tâm Trai thức ăn chay đều là tràn ngập linh khí linh tài. Có thể đến nơi đây ăn cơm, tự nhiên không phải có tiền là được. Nhưng Tố Tâm Trai cũng không trang trí được như thế nào đường hoàng khí quyển, mà là xây ở xuyên thành mà qua không lo sông bên cạnh, thoạt nhìn như là cái quán rượu nhỏ. Kỳ thực sạch sẽ, một tia con muỗi cũng không. Một trương tứ phương bàn ven sông bày biện, chỉ có hai đầu ghế dài, cũng không tiền hô hậu ủng người hầu. Bạch Hải Thiện đang ngồi ở một đầu trên ghế dài, ven sông nhìn ra xa, giống như không biết Quý Liêu đã đến tới. Bạch Hương Xuyên tại ngoài tiệm liền ngừng lại bước chân. Quý Liêu đi đến cách Bạch Hải Thiện 5 bước xa lúc, Bạch Hải Thiện mới nhìn hướng hắn. Quý Liêu mới có cơ hội dò xét vị này tu hành giới hiếm thấy hùng kiệt. Bạch Hải Thiện mép tóc tuyến rất cao, một đầu xám trắng pha tạp tóc dài tứ tán, giống như phổ phổ thông thông lão nhân già, điều kiện tiên quyết là không chú ý hắn kia một đôi nhiếp nhân tâm phách trùng đồng. Bạch Hải Thiện nhìn thấy Quý Liêu, lộ ra cười ôn hòa ý, lại hướng trong tiệm nói, tiểu nhị, đưa rượu lên. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 104, ngươi phải tin tưởng hắn. Rượu này là rượu chay, chính là dùng Vô Ưu Thành bên ngoài, kia Lạn Đà tự chân núi chịu đủ Phật Pháp hun đúc quả dại sản xuất. Uống một ngụm không thể để cho người thành Phật, lại có thể khiến người ta thể xác tinh thần trong vắt. Bạch Hải Thiện thay Quý Liêu rót một chén rượu, chậm rãi nói. Quý Liêu mỉm cười nói, Bạch trưởng lão là đạo gia người. Không nên nói thành tiên a. Bạch Hải Thiện đạo bình thản trả lời, thành tiên thành Phật, kỳ thật không có gì khác biệt, đều là cầu giải thoát. Quý Liêu nhìn như nước chảy không lo sông một chút, nói ra, tốt một cái giải thoát. Bạch trưởng lão nhìn cái này phù sinh đều khổ, chính là giống như Bồ Tát cảnh giới. Bên kia bờ sông đứng thẳng một tôn quan tự tại Bồ Tát pháp tượng, không lo sông không phải thật sự không lo, bên trong cũng có vô số nhỏ xíu sinh linh tồn tại, cũng có sinh linh khó khăn. Bồ Tát pháp tượng nhìn nước sông, tràn đầy lệ quang, kia là đại từ đại bi chi tâm chảy ra nước mắt. Nước sông không biết, bờ sông hai bên sinh linh bách tính không biết, Bạch Hải Thiện lại biết được rõ ràng, rõ ràng. Quý Liêu là từ Bạch Hải Thiện trong mắt minh bạch. Bạch Hải Thiện cười nhạt một tiếng, vẫy tay một cái cách không lo sông, đem bờ bên kia Bồ Tát pháp tượng thu lấy tới trong tay, thể nội huyền khí khẽ động, lập tức khiến cho vỡ nát rơi, nói, Bồ Tát chỉ là tượng bùn, nhưng cũng không có cảnh giới gì. Nếu như nói Quý Liêu mới gặp Bạch Hải Thiện chỉ cảm thấy hắn không có gì ngoài một đôi trùng đồng bên ngoài, cũng không cái gì không chỗ tầm thường, như vậy hiện tại hắn liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt bá khí. Kia là xem thường thần Phật bá khí. Bá khí bên ngoài còn có sắc cơ, Bạch Hải Thiện muốn giết hắn. Quý Liêu ung dung không vội đem trong chén rượu chay uống hết, rượu chay ôn nhuận, như một khẩu mát lạnh cam tuyền. Quý Liêu không có để cho mình tiến vào vong ngã chi cảnh, tận lực bình phục tâm thần. Sắc cơ như nước thủy triều, không ngừng không nghỉ dung chuyển Quý Liêu tâm linh. Đem đã trống không chén rượu chậm rãi buông xuống, hắn nói, Bạch trưởng lão vì sao muốn giết ta? Cho dù ai cũng không nghĩ đến hắn lại đột nhiên hỏi ra câu nói này, mà không phải tiếp tục giả vờ giả vịt. Sắc cơ không có lui tán, Quý Liêu lời này nói chuyện, tương đương với đánh vỡ mặt ngoài bình tĩnh. Bạch Hải Thiện nói, ngươi giết ta người, ta liền giết ngươi, một mạng đổi một mạng, rất công bằng. Quý Liêu mỉm cười nói, nếu là lấy mệnh đền mạng, Bạch trưởng lão cũng nên chết. Bạch Hải Thiện nói, ta tự nhiên đang chết, nhưng để ta chết người còn chưa tồn tại. Quý Liêu thần sắc trầm xuống, hắn tự nhiên rõ ràng Bạch Hải Thiện tuyệt đối với không phải là vì Vương đạo nhân mới tới giết hắn, kia là vì cái gì. Quý Liêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liền cười nói, ta hiểu được. Bạch Hải Thiện nói, minh bạch cái gì? Quý Liêu nói, Bạch trưởng lão cũng không phải ta tưởng tượng như thế duy ngã độc tôn, khó trách ngươi chỉ là trưởng lão, mà không phải giáo chủ. Bạch Hải Thiện trong mắt rốt cục sinh nổi sóng. Lạnh nhạt nói, phi vân quan không ra được loại nhân vật như ngươi, ngươi đến cùng là ai? Quý Liêu nói, xem ra ta đoán đúng, hào kiệt bắt nguồn từ lùng cỏ, đại tướng nhổ tại tốt ngũ, người thành cửu, há lại xuất thân liền có thể hạn chế. Lời này của ngươi ta ngược lại thật ra nghe người khác nói qua tương tự. Bạch Hải Thiện nói, Quý Liêu mỉm cười nói, không biết là ai? Bạch Hải Thiện thản nhiên nói, hướng thiên nhất. Ba chữ này là linh phi phái từ trên xuống dưới nghe được đều sẽ cắn răng nghiến lợi. Cũng là người này cải biến tu hành giới cách cục. Hắn nhất định là một cái bất thế gia lớn kiêu hùng, Quý Liêu đến nay cũng chưa thấy qua hắn. Nhưng hắn có thể nói ra lời nói này, quả thực để Quý Liêu kinh ngạc. Hướng thiên nhất hẳn là một cái không bám vào một khuôn mẫu người. Quý Liêu nói, nếu như ta không có đoán sai, Bạch trưởng lão muốn giết ta, cùng hướng thiên nhất có quan hệ. Bạch Hải Thiện không có trả lời. Đây cũng là chấp nhận. Quý Liêu nói, cừu hận chưa hẳn có thể giết người, nhưng lợi ích nhất định có thể giết người. Dưới lợi ích, bất kỳ cái gì tố vị bình sinh hai người, đều có thể trở thành bạn tri kỷ. Lợi ích trái ngược tình huống dưới, dù là phụ tử huynh đệ đều có thể bất hòa. Bạch Hải Thiện nói, không tệ, người tu hành cũng là người, người sao có thể thoát khỏi lợi ích thúc đẩy, tiên Phật có thể siêu phàm thoát tục bất quá là bọn hắn có quá nhiều, chứng mắt ơn huệ nhỏ. Bồ Tát có thể đại từ đại bi, thương hại thế nhân, chỉ bất quá bởi vì nàng không cần thế nhân thương hại nàng. Phật Đà bởi vì tự mãn. Cho nên có thể thi huệ chúng sinh. Quý Liêu cười nói, Bạch trưởng lão giành giáo chủ chi vị chính là vì tự mãn về sau, liền có thể cứu tế thương sinh khát vọng. Bạch Hải Thiện nói, ta khát vọng một mực tồn tại, cũng cần có nhân tài giúp ta, nếu như không phải muốn giết ngươi, ta nhất định nghĩ hết biện pháp mời chào ngươi. Quý Liêu nói, xem ra hướng thiên nhất khả năng giúp đỡ Bạch trưởng lão ngồi lên giáo chủ chi vị rồi. Bạch Hải Thiện nói, chí ít hắn có thể cho ta nhiều hơn ngươi, mà lại ngươi cũng xác thực trở ngại hắn. Quý Liêu thở dài một tiếng nói, không tệ, vô luận như thế nào, ta đều sẽ thủ hộ Quý Sen. Mà nàng sẽ là linh phi phái tương lai, vô luận hướng thiên nhất hiện nay như thế nào bá đạo, tương lai luôn luôn Quý Sen, dù sao nàng tuổi trẻ, cũng có khoáng cổ tuyệt kim tư chất. Vô luận là hướng thiên nhất, vẫn là ngươi, chỉ sợ đều không hy vọng lại có một cái thanh vũ tiên tử. Bạch Hải Thiện nói, ngươi hẳn là ngay từ đầu liền rõ ràng điểm này, nói thật, lấy ngươi tu hành, làm Nhàn Vân Giá Hạ cận sĩ, đem lại nhận rất đa lễ kính. Đáng tiếc là ngươi càng muốn trôi tiến vũng nước đục tới. Chúng ta người tu hành mặc dù không phải lục thân không nhận, nhưng quan hệ máu mủ cũng thấy cực kỳ nhạt, huống chi nàng chỉ là ngươi cháu gái mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền không hối hận? Quý Liêu cười nói, ngươi không phải ta, ngươi sẽ không hiểu. Trên trời mây đen cuồn cuộn, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Bạch Hải Thiện nói, ta muốn giết ngươi, kia Lạn Đà tự cũng là không lời nào để nói. Có nhân tất có quả, chúng ta không cần nhiều nói nhảm. Quý Liêu Tâm Linh đã cảnh giác tới cực điểm. Hắn tự nhiên rõ ràng, Bạch Hải Thiện giết hắn, dùng chính là Vi Vương đạo nhân báo thù danh mục, sư xuất nổi danh, kia Lạn Đà tự nếu là công bằng, liền không nhúng tay đạo lý. Thế gian này đạo lý lại nhiều, cũng không bằng nắm đấm. Bạch Hải Thiện dám giết hắn, chẳng qua là cảm thấy có thể giết hắn mà thôi. Như hắn là Đại Tuyết Sơn đi ra thiếu niên ma vương, như hắn có lúc trước Thanh Vũ tiên tử vì thế, như hắn là đạo môn năm phái tông chủ, Bạch Hải Thiện chính là một phen khác thái độ. Không kịp đang cân nhắc, một đạo chất phát tự nhiên pháp ấn đánh phía Quý Liêu mặt. Vô Ưu Thành một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ, Triệu Hi Di phủi tay. Trước mặt hoành bảy tám thụ nằm năm cái tử sĩ, từng cái đều là tu luyện cực đoan kiếm thuật tử sĩ. Bọn hắn tồn tại chính là vì giết người, giết không được người, cũng chỉ có thể chết. Những người này đều là vì Quý Sinh tới. Quý Sinh nói, Triệu tỷ tỷ còn tốt có ngươi, nếu không liền phiền toái. Trần Tiểu Hàn càng là lòng còn sợ hãi, nàng nghĩ không ra trong Vô Ưu Thành, cũng còn không người nào dám tới ám sát Quý Sinh. Triệu Hi Di nói, A Sinh muội muội, không có ta bọn hắn cũng không giết được ngươi. Nàng nhìn cái này một chỗ tử sĩ, thản nhiên nói, những người này xuất hiện bất quá nghĩ là để ngươi hoảng hốt, cũng nghĩ để một chân tử đạo trưởng hoảng hốt. Quý Sinh nói, xem ra Bạch Hải Thiện mời đại thúc không có ý tốt, Triệu tỷ tỷ chúng ta đi đại thúc nơi đó. Triệu Hi Di nói, không cần, ngươi phải tin tưởng hắn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 105, vô vọng. Triệu Hi Di đối với Quý Liêu ngược lại là rất có lòng tin, nhưng chính Quý Liêu lại khác biệt không nửa phần năm chắc có thể chiến thắng vị này tại Thiên Sư giáo quyền thế ngập trời hộ giáo trưởng lão. Có thể nói đạo môn năm phái, trừ cũng đã đi về cõi tiên thanh vũ. Chỉ sợ không người dám nói có thể tại tu vi cảnh giới vững vàng vượt trên Bạch Hải Thiện. Cho tới bây giờ thực lực đều cần tướng xứng đôi địa vị đến hiển lộ rõ ràng, mới có thể tên thực tướng phó. Cho nên Bạch Hải Thiện có phần này tu vi cảnh giới, tự nhiên mà vậy không cam lòng dưới người. Huống chi Thiên Sư giáo phương giáo chủ luận tu vi lên hắn xác thực kém thật lớn một đoạn, Bạch Hải Thiện dã tâm tùy theo sinh sôi, liền không đủ vi. Bất quá vị kia phương giáo chủ lại tại thực lực thế này cách xa trên lệch dưới, còn có thể cùng Bạch Hải Thiện một mực cùng nhau. Quả thực không tầm thường. Thử một tiếng, Quý Liêu thân thể nghiêng nghiêng bay ra, tránh đi pháp ấn, lọt vào chảy xuôi không thôi không lo trong nước sông. Người khác cũng giống như biến thành trong sông một mảnh bọt nước, dù cho Bạch Hải Thiện vận đủ pháp nhãn, chỉ sợ cũng tìm không thấy Quý Liêu tung tích. Bạch Hải Thiện căn bản không có tìm Quý Liêu ở đâu, chỉ là quang minh chính đại một quyền đánh đi ra, kinh khủng quyền kình như một trường lớn vẩy vào nước sông, Quý Liêu là trong sông cá, cá sao có thể thoát khỏi ngư dân lớn đánh bắt. Nước sông nổ tung, quyền kình chăn lớn kiếm khí lôi âm phá vỡ một đầu lỗ hổng lớn, Quý Liêu phóng lên tận trời, trường bào lắc lư, giống như một cơn gió mát, muốn tại không hóa thành vô hình. Đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện trăm cái Bạch Hải Thiện. Cái này trăm cái Bạch Hải Thiện từ lan tràn đến trời, giống như là có trăm cái bậc thang cung cấp bọn hắn đứng đấy. Quý Liêu chính là vận khởi Thái Hư Thiên Nhãn, cũng nhìn không ra ai thiệt ai giả. Thời gian nháy mắt không đến, 100 cái Bạch Hải Thiện hợp thành một cái, trực tiếp xuất hiện tại Quý Liêu trước mặt. Phảng phất theo 100 trọng sóng chồng cộng lại đồng dạng, trước đó càng thấy kinh khủng quyền kình, tại Quý Liêu trước ngực bạo phát đi ra. Dù hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, cũng bị một quyền này đảo, tiếng tạch tạch vang, không biết xương sườn gãy mất mấy cây. Từ khi đan thành đến nay, Quý Liêu lần đầu gặp được đáng sợ như vậy đối thủ, tại tu vi hoàn toàn nghiền ép hắn. Cái này không trách hắn quá yếu, mà là Bạch Hải Thiện quá mạnh, mà hắn tu hành thời gian còn quá ngắn, tích xúc không đủ. Đau đớn kịch liệt cảm giác nhắc nhở lấy Quý Liêu đây là một trận cỡ nào nguy hiểm giao phong. Bạch Hải Thiện không lưu tình nằm đấm, báo hiệu lấy sát cơ của hắn cường liệt bao nhiêu. Bởi vì Bạch Hải Thiện cũng rõ ràng, một chân tử tiềm lực đến cỡ nào kinh người, một khi quyết định đối phó hắn, liền không thể cho cái này một chân tử mảy may chạy thoát cơ hội. Quyền thế như tiếng chói tai nhất thiết mưa nặng hạt, căn bản không cho Quý Liêu cơ hội thở dốc. Quý Liêu mỗi lần nghĩ thi triển nguyên Phật Tam Hạ, chống cự cái này bình sinh ít thấy cường địch, đều bị đánh gãy. Hắn đành phải bằng vào bản năng phản ứng đến chống lại đối thủ này, ngũ giác đã đối với trận chiến đấu này không được quá lớn trợ giúp. Duy nhất để Quý Liêu có chút ưu thế chính là hắn cực kỳ cường hãn nhục thân, khiến cho hắn có thể tại Bạch Hải Thiện liên tục đả kích xuống, không có hỏng mất. Hai người càng bay càng cao, rất mau vào trời trong tầng mây. Mây trắng miểu miểu, thấp thoáng lấy Quý Liêu thân hình, lại chưa từng chút nào trở ngại Bạch Hải Thiện nắm đấm. Vị này Long Hổ Sơn Thiên Sư dạy hộ giáo trưởng lão đã bỏ đi bất luận cái gì thần thông đạo pháp, dùng nhất chất pháp tự nhiên sát quyền, đem Quý Liêu lâm vào tuyệt cảnh đương. Thần thông đạo pháp thi triển cần phản ứng thời gian, nhưng Bạch Hải Thiện nắm đấm liền như áng mây biến hóa, đều là không cần nghĩ ngợi, tự nhiên mà vậy xuất hiện. hình như có ý còn vô ý, hữu ý vô ý là chân ý. Quý Liêu đạo tâm hiện ra kiếm khí lôi âm, phân quang bắt ảnh, biến hóa, nguyên Phật tam hạn các loại công bí kỹ, nhưng vào lúc này đều không được tác dụng. Đứng trước nguy cơ sinh tử dưới, một đạo khí thế không tên từ hắn thân bộc phát, chính là kia vô vọng kiếm ý. Lần này vô vọng kiếm ý xuất hiện lần lạc Nhật thôn phá Nhật chiếu bắt trận đồ lúc còn muốn khắc sâu được nhiều. Trong thân thể ta còn có những vật khác. Quý Liêu suy nghĩ như điện quang hiện lên. Vô vọng liền bất chắc, ngoài ý muốn, đã có thể để cho mình xảy ra bất chắc, cũng có thể để đối thủ ngoài ý muốn nổi lên. Quý Liêu ngón tay tại vô vọng kiếm ý khu động dưới, vạch ra huyền diệu quy tích, một đạo kiếm khí chống rông sinh sôi, rõ ràng không có hướng phía Bạch Hải Thiện đánh tới, lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, kiếm khí vượt nhưng kích Bạch Hải Thiện nằm đấm. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể hình dung kiếm khí quy tích đến tột cùng đến cỡ nào mỹ diệu, như sau cơn mưa cầu vồng, sừng sững ở chân trời. Kiếm khí chính là một đạo cầu vồng. Bạch Hải Thiện rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Quý Liêu được này cơ hội thở dốc, tiếp tục lấy vô vọng kiếm ý thôi phát kiếm khí, hết thảy 48 đạo kiếm khí, 48 đạo cầu vồng, như tung bay giải lụa màu, đều hướng Bạch Hải Thiện hội tụ tới. Đến đây, Quý Liêu rốt cục có thể phản thủ làm công. Bạch Hải Thiện cánh tay song cổ chân thân eo đều bị cầu vồng hình kiếm khí cuốn lấy. Vị thiên sư này dạy ngôn xuất pháp tùy đại nhân vật, rốt cục phát ra một tiếng gầm thét, mười thành công lực hoàn toàn bày ra. Ngập trời khí cơ, đem chung quanh mây chục dặm mây trắng đều nổ tan. Đụng vào tại hắn thân kiếm khí, đều bị một tầng vô hình cương khí xoắn nát. Bạch Hải Thiện trong chớp mắt lực bộc phát, không kinh người. Vì thế đưa tới kia lạn đà tự một tiếng cao huyên Phật hiệu, vô biên Phật pháp, sinh ra kim quang, tại hạ không lắng lại Bạch Hải Thiện khí cơ bộc phát dư ba. Phật hiệu là kia lạn đà tự pháp chủ phát ra, diệu sắc đứng trước tại pháp chủ thân bên cạnh, đối với pháp chủ nói, muốn hay không đi ngăn cản một chút, một chân tử trùng quy là chúng ta mời tới khách nhân. Pháp chủ híp mắt nói, hắn là Bắc Lạc sư môn chiếu cấu người, làm sao lại tùy tiện chết đi. Diệu sắc nghe được Bắc Lạc sư môn, thần sắc hơi hơi biến hóa, hắn nói, như thế, chúng ta càng không thể để hắn ngoại ý muốn nổi lên. Trong tay hắn nắm chặt Phật Châu, tuy thời đều chuẩn bị ném hướng lên bầu trời. Không có gì ngoài pháp chủ bên ngoài, cho dù ai cũng không biết, vị này Bồ Đề viện thủ tọa, năm đó từng chịu qua Bắc Lạc sư môn ân huệ. Pháp chủ mở mắt ra, nhìn hướng lên bầu trời, thở dài một tiếng nói, thế gian đại biến, việc khó càng thêm nhiều, thế tôn, ngã Phật pháp thấp, gì lấy tài năng cứu độ thế nhân. Diệu sắp nói, pháp chủ hà tất làm nhiều sầu lo, chúng ta có thể bảo vệ kia lạn đà tự vạn khâu, cũng là công đức. Với hắn mà nói, người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, hắn một mực trước mắt kia lạn đà tự. Diệu sắc cuối cùng lấy ở trước mắt nhan sắc. Hắn biết rõ chính mình bản tính như thế, cho nên cho tới bây giờ lơ đễnh. Pháp chủ lắc đầu, tạm thời mặc kệ trời đánh nhau, mà chỉ nói, ngươi thấy qua Triệu tông chủ, cảm thấy nàng quá đan kinh có mấy tầng hỏa hầu, chuyện này quan hệ chúng ta đối phó vị thiếu niên kia ma vương phần thắng. Diệu sắc nói, đoán không được, nhưng tu vi của nàng khẳng định thanh vũ tiên tử kém. Pháp chủ im ắng thở dài. Quý Liêu không biết kia lạn đà tự bên trong pháp chủ hòa Diệu sắc ngôn luận, hắn hiện tại chỉ có thể quan tâm trước mắt sự tình. Sinh tử nguy cơ cũng không được để giải trừ, Bạch Hải Thiện phảng phất phản lao hoàn đồng, tóc trở nên đen nhánh nồng đậm, khuôn mặt trẻ mấy chục tuổi, như là huyết khí phương cương người thiếu niên. Hắn sinh cơ tựa hồ cũng bởi vậy mà trở nên hoạt bát linh động, một đôi trùng đồng, mỗi một đạo ánh mắt đều giống như có thể hóa thành vô hình có chất sát khí. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 106, Thử Sinh. Quyền trưởng giao tiếp. Bạch Hải Thiện nắm đấm đang cùng Quý Liêu dùng thở dốc cơ hội thi triển ra Nguyên Phật Tam Hạn Hóa Thiên một thức va chạm. Mà lấy Quý Liêu Nguyên Phật Tam Hạn Hóa Thiên chi thần diệu khó lường, cũng không có thể đem Bạch Hải Thiện quyền kình đều hóa giải. Ngũ tạng lục phủ đều tùy theo chấn động, Quý Liêu đông nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Hải Thiện hờ hững nói, người ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc, nhưng cũng chỉ là như thế. Thân hình hắn biến mất, một nắm đấm nện Quý Liêu đầu. Nhưng là một đạo lôi âm kiếm khí, đồng thời cũng tại cực kỳ nguy cấp lúc quán xuyên Bạch Hải Thiện phần bụng. Đầu chính là lục dương khôi thủ, một thân dương khí sinh cơ hội tụ chỗ, khẳng định phần bụng trọng yếu được nhiều. Vào đầu bộ bị thương nặng lúc, Quý Liêu cảm nhận được chính mình sinh cơ tại lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tán loạn. Dù cho cỏ cây tinh khí cũng không thể đem sinh cơ tán loạn xu thế ngừng lại. Hắn trong chốc lát nhìn đến thân thể của mình thủng trăm ngàn lỗ, một đạo kiếm ý phảng phất sinh ra hồn phách, dần dần chạy về mi tâm của hắn tổ khiếu. Đợi đến kiếm ý triệt để tiến vào lúc đó, Quý Liêu bỗng nhiên thêm ra một cô khác cảm xúc. Như cùng hắn dùng biến dị tâm ma đại pháp dị lực rót vào hầu tử thân thể lúc như thế, lúc này Quý Liêu cũng giống là bị dị loại sức mạnh chiếm cứ thân thể của mình. Xác thực nói lại có mới hồn phách đến cướp đoạt cái này quyền khống chế thân thể. Nhưng kiếm ý phảng phất không giống kẻ ngoại lai, quen thuộc. Người là ai? Quý Liêu tâm đặt câu hỏi. Kiếm ý không có trả lời, hướng về Quý Liêu hồn phách không chút khách khí đụng tới. Một tiếng hét thảm vang lên, không phải Quý Liêu, mà là đến từ kiếm ý cho đến tận này, còn không có bất kỳ cái gì tinh thần loại hình sự vật làm bị thương Quý Liêu, quá khứ vô số quỷ vật, liền là sống sờ sờ thê thảm đau đớn ví dụ, kiếm ý cũng là tinh thần một loại, tự nhiên không có cách nào cho Quý Liêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đủ loại phức tạp ký ức chảy đến Quý Liêu tâm linh, kia là kiếm ý ký ức, cũng có quý ưng ký ức. Quý Liêu đột nhiên minh bạch, vì sao hắn không có hấp thu quý ưng ký ức, bởi vì quý ưng ký ức bị đạo kiếm ý này hấp thu. Đạo kiếm ý này mới thật sự là vô vọng kiếm ý, mà lại khiến Quý Liêu không tưởng tượng được là, vô vọng kiếm ý căn bản cũng là một cái sinh linh, hoặc là dùng quỷ vật để hình dung so sánh thỏa đáng, nó có suy nghĩ của mình, có thể không ngừng trưởng thành. Nó cùng người tu hành giống như cộng sinh quan hệ, lại giống ký sinh quan hệ. Thông qua hấp thu tu luyện trí tuệ con người, không ngừng hoàn thiện chính mình, hướng về cấp bậc cao hơn tiến hóa, đồng thời lại trả lại ra bộ phận lực lượng cho người tu hành sử dụng, cho nên tu sĩ sử dụng vô vọng kiếm ý lúc mới không thể đem như cánh tay chỉ điểm trường khống. Mục Chân Tử chính là vô vọng kiếm ý trước đây lựa chọn xen lẫn giả, nhưng hắn bị Mộ Thanh phế công sau dẫn đến vô vọng kiếm ý cũng bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau vô vọng kiếm ý thức tỉnh, vì khôi phục thương thế, Mục Chân Tử hồn phách liền bị vô vọng kiếm ý thôn phệ, đồng thời cũng làm cho Quý Liêu thuận lý thành chương tiếp quản thân thể này. Bởi vì cùng dùng một cái thân thể, cho nên Quý Liêu xuất hiện nguy cơ lúc, vô vọng kiếm ý liền lại lần nữa xuất hiện, nó thấy Quý Liêu không phải Bạch Hải Thiện đối thủ, liền muốn ngăn chặn Quý Liêu, từ đó hoàn toàn trưởng khống thân thể, chân chính cùng Bạch Hải Thiện một đấu. Kết quả vô vọng kiếm ý không có dự liệu được Quý Liêu chính là bất luận cái gì tinh thần một loại sự vật khắc tinh, mà kiếm ý cũng là như quỷ vật hư vô mở mịt tinh thần một loại tồn tại, nó ý đồ khu trục đi Quý Liêu hồn phách, chiếm cứ quyền khống chế thân thể lúc, ngược lại hại chết chính mình. Quý Liêu hồn phách vô ý tiêu diệt vô vọng kiếm ý về sau, nguy cơ cũng không giải trừ. Bạch Hải Thiện kiếm khí của hắn lôi âm chỉ là vết thương nhẹ, mà nắm đấm của hắn lại liên tục bạo kích Quý Liêu đầu. Quý Liêu xương đầu đều bởi vậy vỡ ra, không ngừng chảy máu. Phảng phất mở ra một đạo cửa sổ mái nhà, Quý Liêu hồn phách lại lần nữa ly thể. Hắn thấy được thân thể của mình, cũng nhìn thấy Bạch Hải Thiện nắm đấm đang bạo kích đầu của hắn. Không phẫn nộ tràn đầy tâm, đủ rồi. Quý Liêu không cần nghĩ ngợi một đầu ngón tay điểm hướng Bạch Hải Thiện. Xác thực nói hắn bây giờ căn bản không có hình thể. Bạch Hải Thiện đang muốn đem Quý Liêu triệt để đưa vào chỗ chết lúc, đột nhiên nhìn thấy một đoàn thanh quang. Không hiểu uy nghiêm bao phủ trong lòng của hắn, để hắn bản năng muốn thần phục. Từ thanh quang bên trong rỗi ra một đầu ngón tay, không gian tùy theo ngưng kết. Kia là không cách nào tưởng tượng uy năng, Bạch Hải Thiện cảm thấy mình giống hài nhi bất lực. Nguyên thần. Bạch Hải Thiện cơ hồ hãi nhiên muốn tuyệt nói. Hắn nhớ tới một cái người xưa kể lại điển cố, nghe nói thành tiên phá hư về sau chính là luyện thành nguyên thần tán thì thành hình, tụ thì thành khí, bất tử bất diệt, uy năng thông thiên triệt địa, có thể không ngừng chuyển thế chúng sinh. Nhưng thế gian không có gì ngoài Bắc Lạc sư môn đây vốn là thần ma tổn vốn có không trọn vẹn nguyên thần bên ngoài, làm sao còn sẽ có cái thứ hai tổn vốn có nguyên thần. Mà lại cái này nguyên thần càng như thế hoàn chỉnh, uy năng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hải Thiện là kiêu hùng nhân vật. Lúc này buộc phát ra bình sinh lớn nhất tiềm lực, không ngừng đốt chính mình bản danh tinh huyết, đen nhánh sợi tóc, một chút trở nên tuyết trắng. Hắn đem hết toàn lực, muốn tránh thoát ngưng cố không gian. Đều là phí công. Kia một đầu ngón tay kiên quyết điểm thẳng hướng Bạch Hải Thiện. Bạch Hải Thiện nhục thân tựa như băng tuyết gặp được ánh nắng, tại một chỉ này dưới đầu tan ra. Hắn sau cùng suy nghĩ không phải vương đồ bá nghiệp thành trống không tiếc nuối, mà là thầm nghĩ, tiên Phật thần thánh quả không phải hư vô mờ mịt. Chỉ là vị này khôn ngoan kinh người anh hào tu sĩ, rốt cuộc không có cơ hội đi xác minh tiên Phật chi đạo. Chỉ sợ trước đó, không ai có thể nghĩ đến Quý Liêu có thể giết chết Bạch Hải Thiện, đây quả thực như là thiên hoang dạ đàm. Chính là chính Quý Liêu cũng không thể đoán được, hắn hồn phách rời đi nhục thân về sau, lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là ngửa Quý Liêu liền cảm giác đạo tối tăm một cố vĩ lực áp chế tới, tựa hồ là bởi vì hắn đã mất đi nhục thân phù hộ nguyên nhân, dẫn đến đã dẫn phát một loại nào đó phát tắc. Liền có một loại tối tăm vĩ lực muốn trừng phạt hắn. Nhục thân hẳn là hắn bảo hộ xác, nếu như không có nhục thân, hắn đem lại nhận không thể đo lường nguy hiểm. Vì sao tại trương vườn linh hồn xuất khiếu lần kia không có cái phiền phái này, không đối lần kia thời gian quá ngắn ngủi. Lần này cũng là một lát sau, mới xuất hiện loại tình huống này. Quý Liêu tâm nổi lên suy nghĩ. Hắn ra sức nhảy lên, trở về nhục thân, lại phát hiện nhục thân sinh cơ tan biến về sau, tựa như bốn phía hở phá nhà tranh, căn bản không thể cho hắn cung cấp bảo hộ. Quý Liêu tại bước ngoặt nguy hiểm, tâm linh hiện lên tâm ma đại pháp bên trong một đoạn chữ nghĩ luật tình quên, thể hư thì khí vận, tâm chết thì thần sống, dương thịnh thì âm tiêu. Hắn hiện tại gặp nguy cơ, liền là bởi vì hồn phách mất đi nhục thân che chở, thu nhận tối tăm cố lực lượng kia áp chế. Nếu như hắn dương thịnh nghiêm tiêu, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Như thế nào dương thịnh? Quý Liêu không nghĩ tới biện pháp, chỉ là không ngừng nhìn xem thân thể sinh cơ trôi qua rơi, nhục thân của mình khó mà lại che chở mình hồn phách, trừ phi hắn tìm tới mới nhục thân. Hắn trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ đây là hắn không ngừng phụ thể trọng sinh chỗ bí mật. Quý Liêu cho dù về tới nhục thân bên trong, lại như cũ không thể khống chế thân thể, liền một đầu ngón tay cũng không thể khu động. Hắn phát hiện chính mình càng là vận dụng hồn phách lực lượng thúc đẩy thân thể, càng là sẽ đưa tới kia cỗ tối tâm chi lực áp chế. Nếu hắn không hề làm gì, suy nghĩ ngưng định, không còn chập trùng, kia cỗ tối tâm chi lực liền sẽ suy yếu. Hắn nghĩ chính mình nếu là nhất niệm không sinh, đương nhiên sẽ không nhận kia cỗ tối tâm chi lực áp chế, nhưng cứ như vậy cùng chết cũng không phân biệt. Quý Liêu tâm niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhục thể của hắn lại bị một chuỗi Phật Châu tiếp được, cuối cùng rơi vào thiếu nữ các nàng trước mặt. Phật Châu trốn xa mà đi. Triệu Hy Di nói, diệu sát Phật Châu cứu được một chân tử đạo trưởng, nhưng hắn còn là bị trọng thương, chúng ta mau dẫn hắn trở về đi. Nàng lời còn chưa dứt, thiếu nữ liền móc ra linh đan hướng Quý Liêu miệng bên trong nhét. Nhìn thấy Quý Liêu thụ thương, nàng cũng tim như bị đào cắt. Cái này thế, không có gì ngoài ra ra, nàng liền cảm giác đại thúc cùng với nàng thân cận nhất, cũng sủng ái nhất chìm nàng. Nàng đã mất đi sư phụ tỷ tỷ, lại không thể để cho đại thúc cũng rời đi nàng. Nàng khổ sở sau khi lại nghĩ tới, hẳn là nàng thật sự là như thế không rõ người, sinh ra tới khắc chết mẫu thân, rất nhanh phụ thân cũng qua đời, còn vị thành niên, sư phụ tỷ tỷ cũng về cõi tiên. Nếu như nàng đúng như này không rõ, vì sao lão trời không phạt phạt nàng? Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 107, Khiếu Huyệt Có Linh. Thấy nữ nhi khổ sở, Quý Liêu cánh tay nâng lên, phất qua hai má của nàng. Có trời mới biết hắn hiện tại mỗi động một cái phải bị như thế nào thống khổ, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Bạch Hải Thiện hỏi hắn đáng ra à, Quý Liêu lúc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ minh bạch, nguyên lai trong nhân thế có một số việc là không hỏi còn lại, nên làm, muốn làm, tự nhiên mà vậy cứ làm, không có đáng giá cùng không đáng. Tổng có một số việc là không có cách nào dùng giá trị đi cân nhắc, chính mình trong lòng biết mà thôi. Hắn đột nhiên vô cùng hiểu được Cố Uy Nhuy trước khi chết nhìn hắn cái nhìn kia. Nguyên lai nàng lúc ấy không phải như vậy bi thường, chỉ là lưu luyến lấy hắn, giống như hắn hiện tại không muốn sớm rời đi nữ nhi. Nguyên lai còn sống không phải hô hấp, không phải nhịp tim, không phải hành tẩu trên thế gian kinh lịch đủ loại, mà là bởi vì có một số việc, có ít người, ngươi mới phát giác được ngươi là sống. Quý Liêu làm tam thế người, duy chỉ có giờ phút này rõ ràng sáng tỏ còn sống hàng nghĩa. Phù du không biết sớm tối, hạ trùng không biết thu đông, mà cuộc đời một người so chư thiên sông núi, lại không cần phù du, hạ trùng mạnh hơn. Chưa từng trường sinh bất diệt, tại vĩnh hằng trước mặt một cái chớp mắt cùng một vạn năm cũng không khác nhau chút nào. Nhưng những sinh linh này tồn tại, tất có chính nó ý nghĩa đặc biệt. Hắn đối người thế có mới cảm giác, chỉ tiếc minh bạch được hơi trễ. Thiếu nữ nắm lấy Quý Liêu tay, cố nén nước mắt nói, đại thúc, ngươi vẫn khỏe chứ? Quý Liêu lộ ra mỉm cười, hết sức bình tĩnh nói, không cần lo lắng cho ta, chí ít Bạch Hải Thiện so ta thảm. Thiếu nữ gặp hắn còn có sức lực nói đùa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, ta dịu ngươi đi về nghỉ. Quý Liêu chợt nhắm mắt, hắn rốt cuộc chống cự không được kia cỗ tối tâm chi lực áp chế, một câu đều cũng không nói ra được, lâm vào hốt hoảng hoàn cảnh. Nhân thế chính là đại khổ hải, nhục thân là bè. Mất bè, như thế nào vượt biển? Một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm tại Quý Liêu trong lòng vang lên. Quý Liêu bị thanh âm kinh động, đột nhiên cảm thấy thể nội có cỗ khí ấm áp hơi thở chảy xuôi. Viên này đại hoàn đan hẳn là có thể bảo vệ hắn mệnh, về phần hắn có thể hay không tỉnh lại, liền nhìn tạo hóa. Thanh âm là diệu sắc. Quý Liêu muốn mở mắt ra, lại phát hiện chính mình không có cách nào chỉ huy thân thể. Thiếu nữ thanh âm vang lên, nói ra, đa tạ đại sư. Diệu sắc thở dài nói, một chân tử đạo hưu chỉ là hôn mê bất tỉnh, Bạch Hải Thiện trưởng lão lại là biến thành cho bụi, hiện tại thiên sư giáo đang định hương sư vấn tội, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu nữ tức giận nói, rõ ràng là bọn hắn vô lý trước đây. Chân tiểu hắn nói, tiểu sư muội chớ nói nữa. Nàng lại đối diệu sắc nói, lần này nhờ có đại sư hỗ trợ. Diệu sắc nói, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Chân tiểu hắn nói, như thế nào là việc nhỏ, đại hoàn đan là kia lạn đà tự vô thượng thánh dược, nghe nói bây giờ bất quá chỉ còn lại ba hạt mà thôi, chuyện này, chúng ta linh phi phái từ trên xuống dưới đều nhớ kỹ. Diệu sắc cười cười, nói, bần tăng làm việc có nguyên nhân có quả, trần đạo hữu không cần đem việc này để ở trong lòng, cáo từ trước. Hắn sau khi nói xong, liền thản nhiên rời đi. Chỉ chốc lát, Triệu Hy Di tiến đến. Thiếu nữ nói, Triệu tỷ tỷ ngươi xem một chút đại thúc thế nào. Triệu Hy Di nắm chặt Quý Liêu tay, một cổ phái nhiên dương hòa lực lượng chạy đến Quý Liêu thể nội. Quý Liêu nhất thời cảm giác được nàng tu luyện ra pháp lực đúng là so Ngọc Dịch Hoàn Đan kinh pháp lực còn tinh khiết hơn rất nhiều, mơ màng mịt mờ, như đồng hóa sinh vạn vật cốc thần. Quý Liêu suy nghĩ hơi động một chút, ý đồ đi tiếp xúc cố này pháp lực. Oanh một tiếng vang lên. Triệu Hi Di không tự giác bị Quý Liêu trấn khai. Nguyên thần thanh khí. Triệu Hi Di trong lòng giật mình. Hẳn là nhìn lầm. Trong nội tâm nàng lại nói. Triệu Hi Di lại lần nữa điều tra Quý Liêu thể nội đến tuột cùng, quả nhiên giống tuyết, phảng phất tính mịch. Nàng lắc đầu nói, đại hoàn đan chỉ có thể tạm thời duy trì ở hắn nhục thân không triệt để hoại tử, nhưng có thể hay không tỉnh lại, ta cũng không có nắm chắc. Vô luận là Diệu Sắc, vẫn là Triệu Hi Di, đều nói như thế. Quý Sinh không khỏi có chút tuyệt vọng. Nàng miễn gượng cười nói, đa tạ Triệu tỷ tỷ, nếu không các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng đại thúc nói chuyện. Trần Tiểu Hàn không có an ủi nàng, nàng biết tiểu sư muội thực chất bên trong có cố quật cường, lúc này nàng cần chính là tỉnh táo. Lấy tiểu sư muội thông minh tài trí, chỉ muốn tỉnh táo lại, liền không gặp qua tại làm bị thương tỉnh tính, sẽ không hao tổn tu hành. Triệu Hi Di gật đầu, cùng Trần Tiểu Hàn cùng đi ra. Đợi các nàng sau khi đi, thiếu nữ ngăn không được rơi lệ, nói ra, ta nên hảo hảo luyện công, dạng này cũng không cần ngươi đến bảo hộ ta. Nàng tự nhiên nghĩ được rõ ràng, vì sao Bạch Hải Thiện nhất định phải đối với Quý Liêu hạ tử thủ. Lấy Quý Liêu tu vi, như không phải là bởi vì nàng, đạo môn năm phái nhà ai không muốn mời chào hắn, lại không tốt cũng sẽ cùng hắn chuẩn bị cho tốt quan hệ. Quý Liêu mang nàng rời đi Linh Phi phái cái này vòng xoáy, nhưng lại làm chính mình quấn vào tu hành giới đại tuyển qua. Quý Liêu suy nghĩ chạm đến Triệu Hi Di pháp lực về sau, lại phảng phất phát động cái gì. Tâm ma đại pháp đủ loại bí yếu từ tâm linh ở giữa chạy qua. Tâm ma đại pháp bản thân liền là vạn vật đều tâm tạo, cho nên nhục thân cùng linh hồn bản không khác biệt. Trước đó, vô luận là Phật gia, vẫn là đạo gia, đều cho rằng nhục thân cùng tâm linh là tách ra. Cho nên đạo gia mới nói muốn tính mệnh song tu, mà Phật gia nói nhục thân bất quá thân xác tối tha. Duy chỉ có tâm ma đại pháp, trực tiếp liên quan đến có sinh vạn vật chi đạo. Cái gì gọi là có sinh vạn vật, đó chính là thiên địa vạn vật sinh tại có sinh tại không. Tại tâm ma đại pháp mà nói, có chính là hết thể sự vật phát nguyên. Quý Liêu cực kỳ cường hãn nhục thân sinh cơ tán loạn, đối với tâm ma đại pháp mà nói, bản thân liền không là chuyện gì. Ngược lại tại Quý Liêu nhục thân thương tích về sau, trong lòng hắn chạy qua tâm ma đại pháp ảo diệu, rốt cục chân chính bắt đầu tu luyện môn này quỷ dị khoáng cổ kỳ công. Quý Liêu tâm linh chi lực, bắt đầu đắm chìm trong nhục thân mỗi một tấc máu thịt bên trong. Cái này là đương kim tu hành giới không có người thử qua sự tình. Nếu như Quý Liêu triệt để hoàn thành loại chuyển biến này, tinh khí thần liền triệt để hòa hợp tại nhục thân bên trong, hóa thành bền chắc không thể phá được chính thể, sẽ là một loại khác thành tựu, có thể nói là nhục thân thành thánh đều không đủ. Nhưng cái này tiến trình vẫn là bị đánh gãy, Quý Liêu còn tu luyện qua Thiên Ma Kinh. Coi chừng ma đại pháp vận chuyển lúc, Thiên Ma Kinh tổng cương cũng không cam chịu yếu thế. Bộ này Thiên Ma Kinh chẳng những tu hành giới tam đại vô thượng bảo điển một trong, càng là bàng môn tả đạo đầu nguồn, quỷ dị chỗ, chỉ tại tâm ma đại pháp phía trên. Tâm ma đại pháp nguồn gốc như cũ thoát ly không được đạo Phật hai nhà cao thâm lý luận, mà Thiên Ma Kinh lại vừa vặn tương phản, nó là bởi vì cùng đế kinh nội dung đối lập với nhau mà ra đời. Kể từ đó, tất nhiên là cùng tâm ma đại pháp xung đột. Quý Liêu Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh cuối cùng không thể so với Thiên Ma Kinh phẩm chất cao hơn, cho nên thể nội cất giấu đan lực đều nhận Thiên Ma Kinh thúc đẩy, hóa thành thiên ma khí đồng tâm ma đại pháp lực lượng gút mắc cùng một chỗ. Kết quả liền tại Quý Liêu huyết nhục bên trong, tạo thành kia cố lúc trước hắn rót vào hầu tử thể nội tâm ma dị lực. Cuối cùng những này dị lực nhao nhao chui vào Quý Liêu khiếu huyệt bên trong, như từng tôn thần linh an tọa ở khiếu huyệt bên trong. Phật nói mỗi một phương thế giới đều có một tôn chân Phật, mà một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Một cái khiếu huyệt cũng có thể xem làm một cái tiểu thế giới, chân Phật chính là bản tính, chính là thân minh, chính là chúa tể. Những này dị lực liền trở thành Quý Liêu khiếu huyệt chúa tể. Khiếu huyệt có linh. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 108, Sao Trời. Quý Sinh không biết Quý Liêu thể nội có thần diệu khó lường biến hóa, nàng đối Quý Liêu nói một hồi về sau, liền ngồi xếp bằng điều tức. Trần Tiểu Hàn bản ý là muốn chính nàng giải khai tâm kết, liền không có quấy rầy nàng. Đến vào buổi tối, thiền viện tĩnh mịch, trên trời tinh huy lưu loát rơi ở trên mặt đất. Quý Sinh đem nóc phòng mảnh ngói để lộ, tinh huy giống như suối chảy đồng dạng tiết xuống tới. Nàng ngục tận sao trời, phảng phất muốn nhìn thấy sao trời chỗ sâu. Thiếu nữ kết xuất huyền ảo phát ấn, tinh huy tựa hồ nhận dẫn dắt, hướng bên người nàng tụ tập. Đây là luyện tinh quyết, Quý Liêu chỉ cấp nàng đại khái nói qua một lần, thiếu nữ liền nhớ kỹ. Chỉ là lấy tu vi của nàng, bản không đủ để tu luyện luyện tinh quyết. Nhưng thiếu nữ lại muốn gượng ép tu luyện, nàng tại tu hành một đạo thực là có khoáng cổ tuyệt kim thiên tư, dù là thôi động luyện tinh quyết, thể nội có mọi loại khó chịu, nhưng kia tinh quang vẫn như cũ bị nàng thu thập. Tinh quang là tinh khiết nhất năng lượng một trong, khác biệt hắn thái dương chi lực hứng hực, thái âm chi lực thanh lãnh, mười phần công chính bình thản. Tục truyền rất cổ lão thời điểm, những cái kia cường đại nhất thần ma đều là hấp thu sao trời quang huy tới tu luyện, trong truyền thuyết trận pháp mạnh mẽ nhất, cũng cùng sao trời có quan hệ. Thiếu nữ cảm nhận được tu vi của mình không ngừng nhảy lên thăng, tùy theo mà đến các loại đau đớn cùng tạp niệm cũng càng diễn càng liệt. Nàng không có chút nào dừng lại ý tứ, bởi vì nàng không cho phép chính mình lại yếu đuối như vậy. Thường ngày là sư phụ tỷ tỷ bảo hộ nàng, là đại thúc thủ hộ nàng, nhưng nàng bây giờ nghĩ thủ hộ đại thúc. Thiếu nữ tóc xanh cũng nổi lên ngân sắc quang huy, kia là thể nội không thể hoàn toàn tiêu hóa tinh huy tiêu tán đến sợi tóc của nàng bên trên. Sợi tóc từng cây tung bay, chớp động lên thần bí khó lường quang trạch, thiếu nữ thanh mắt cũng có tinh huy lấp lóe, như thâm thúy tinh không. Tinh huy chi lực lại chúng đang bình thản, nhưng vượt qua nhục thân tiếp nhận hạn độ về sau, liền như hồ thủy điện xả lũ, thế tất yếu phá hủy hết thảy. Thiếu nữ cố nhiên có thâm bất khả trắc tiềm lực, thế nhưng là dục tốc bất đạt, xưa nay sẽ không có kết quả tốt. Nàng tu vi tăng lên tốc độ, kém xa tinh lực tràn vào tốc độ, mà lại nàng vừa khởi động luyện tinh quyết, căn bản không có cách nào thu phát tự nhiên dừng lại. Lấy Quý Liêu năng lực, còn chỉ có thể lấy huyền quan một khiếu cẩn thận từng ly từng tí thu nạp tinh huy, mà thiếu nữ căn bản không có trưởng khống lấy luyện tinh quyết, tinh lực tự nhiên không nghe chỉ huy, một bộ phận bị nàng hóa thành tu vi, càng nhiều hơn chính là tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới. Thiếu nữ trơn bong cái chán, toát ra rất nhiều tinh mịn mồ hôi lạnh, thân thể như có ngàn vạn cái con kiến tại căn xé, tạm không nhìn thấy dừng lại tình thế. Đống nhiên thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất. Thương thế của nàng xa không phải cái này một ngụm máu tươi có thể làm dịu, ngũ tạng lục phủ đều đã nhận nghiêm trọng thương tổn. Thiếu nữ kinh ngạc rơi lệ, thầm nghĩ, chính mình vẫn là quá vô dụng. Nàng giờ phút này thể nội tinh lực hỗn loạn như nha, thống khổ lại không thể che giấu nội tâm của nàng thất lạc. Một cái tay bắt lấy nàng nhu đề, thể nội hỗn loạn tinh lực tựa như đạt được một cái chỗ tháo nước, nhao nhao tràn vào cái tay kia, thiếu nữ thể nội hỗn loạn khí tức được lấy lắng lại. Một lát sau, một cỗ quyên quyên dòng nhỏ tinh khiết pháp lực từ cái tay kia đảo lưu về thiếu nữ thể nội, bắt đầu chữa trị nàng bị hao tổn ngũ tạng lục phủ, lắng lại trong cơ thể nàng sao động khí tức. Thiếu nữ nhìn thấy trên giường Quý Liêu đang mở mắt ra, ánh mắt nhu hòa nhìn qua nàng, nói, làm không được sự tình, liền không nên miễn cưỡng. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, đây là mộng a. Quý Liêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng như cũ bảo trì mỉm cười nói, không phải. Thiếu nữ trong lòng bị vui sướng tràn ngập, nói, đại thúc, người rốt cuộc tỉnh. Nàng một kích động, không tự giác kéo mạnh Quý Liêu cầm nàng nhu để tay. Quý Liêu nâng chán nói, đường giao, ta thân thể đều sắp bị ngươi giao tan thành từng mảnh. Thiếu nữ thẻ lưỡi, thận trọng đem Quý Liêu tay trả về. Nàng thấp giọng nói, đại thúc, ngươi bây giờ còn cảm thấy nơi nào không thoải mái không có. Quý Liêu nói, toàn thân trên dưới đều đau. Đây không phải lời nói dối, tâm ma đại pháp lực lượng để nhục thể của hắn không còn như quá khứ như thế kiên cố, như là một ngôi lầu phòng, nhận mấy trăm năm gió táp mưa xa, đã bắt đầu mục nát. Nhưng hắn phảng phất lại đạt được khác chỗ tốt, mỗi một chỗ khiếu huyệt đều có cảm giác khác thường, để hắn cùng thiên địa này biến càng chặt chẽ hơn. Bất quá, ta bây giờ nghĩ ngâm sao, ngươi dẫn ta trên nóc nhà đi. Quý Liêu lời nói xoay chuyển lại nói. Hiện tại Quý Liêu coi như nói muốn nàng hái tinh tinh, thiếu nữ đều sẽ nghiêm túc suy tính một chút, đừng nói chỉ là để nàng mang theo hắn đi ngâm sao. Quý Liêu hành động vẫn là có chỗ không tiện, cho nên là thiếu nữ vịn hắn lên nóc nhà. Đầy sao như nước, chiếu rọi đại địa. Không biết nhiều có bao nhiêu người, từng tại đêm nhìn xuống qua tinh không. Càng không biết tinh không, đã từng chứng kiến qua nhiều ít nhân gian thăng trầm. Đêm tối không nói gì, dưới ánh trăng người lại có chuyện. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Quý Liêu cùng thiếu nữ sóng vai ngồi tại trên nóc nhà, bọn hắn thân bị tinh huy muốn so địa phương khác nồng đậm một chút. Thiếu nữ cảm giác đại thúc giống như là biến thành sống luyện tinh quyết, tinh huy đều hướng về thân thể hắn chậm rãi vọt tới. Sau đó đại thúc lại đem tinh huy luyện hóa thành tinh khiết lực lượng phát tán ra, từ đó ban ơn cho nàng. So với lúc trước gượng ép tu luyện tinh quyết thống khổ, hiện tại nàng thực sự dễ chịu rất nhiều. Trên thân bởi vì luyện công tạo thành thương thế, đã tốt 7-8 phần. Quý Liêu làm người trong cuộc, có thể nhất cảm nhận được điểm này. Luyện hóa tinh huy không phải hắn chủ quan ý thức, mà là khắp nơi khiếu huyệt tự nhiên mà vậy cùng ngôi sao trên trời cầu thông. Thiên nhân hợp nhất. Quý Liêu không khỏi tự hỏi. Nhưng thiên nhân hợp nhất cũng không có khả năng trực tiếp cùng ngôi sao trên trời tự nhiên mà vậy câu thông. Nhưng hắn có thể cảm giác được, tinh quang thực sự quá tinh khiết, đối với tu vi tăng thêm rất lớn. Hắn hiện tại coi như không tu luyện, tu hành tốc độ cũng không thể so với ngồi xuống luyện khí muốn chậm, mà lại mười phần vững chắc. Thiếu nữ nói, đại thúc, Tinh tinh thật rất đẹp, rất đẹp, ngươi nói mặt trên sẽ có người ở lại à? Quý Liêu nói, có lẽ có đi. Hắn nghĩ tới làm học bá một đời kia, nói qua bọn hắn ở lại đại địa chính là sao trời. Chẳng qua là không phát sáng không phát nhiệt sao trời, mà trên trời sáng sao trời đại đa số là phát sáng phát nhiệt hành tinh, thế giới kia mặt trời cũng là một viên hành tinh, nhưng hắn không rõ ràng thế giới này đến cùng có phải hay không dạng này. Nếu như hắn có thể bay đến cửu thiên tri thượng, có lẽ có thể có đáp án. Nhưng trên thực tế tu hành giới người, tựa hồ còn không có người có thể bay ra cửu thiên cương phong bên ngoài. Quý Liêu biết nếu như dựa theo học bá một đời kia thuyết pháp, liền là bởi vì tốc độ không đủ nhanh, không thể thoát khỏi đại địa lực hút. Mà tốc độ như vậy, phải là vận tốc âm thanh mấy chục lần. Kiếm khí lôi âm đúng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi kiếm pháp, có thể phá vỡ bức tường âm thanh. Nhưng Quý Liêu rõ ràng, kiếm khí lôi âm tốc độ, cũng không từng đạt tới vận tốc âm thanh gấp 10. Nghĩ đến những thứ này, Quý Liêu chợt cảm thấy thiên địa sự mênh mông vô hạn, so sánh dưới, nhân lực sao mà vi miểu. Thiếu nữ nói, ta đang nghĩ, nếu là có thể ở tại một ngôi sao bên trên, người bên ngoài cũng không tìm tới, không buồn không lo, lại cũng không tệ. Quý Liêu mỉm cười nói, vậy ngươi liền hảo hảo tu hành, có một ngày có lẽ liền có thể bay ra cửu thiên bên ngoài, đến trong tinh thần. Thiếu nữ gật đầu nói, ta nhất định cố gắng tu hành, cũng không tiếp tục lười biếng. Kỳ thật thiếu nữ vẫn luôn rất cố gắng tại tu hành, nhưng nàng hiện tại cảm giác qua được cố gắng còn chưa đủ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 109, Vong Tình. Thiếu nữ nói dứt lời về sau, đôi mắt sáng liếc hướng Quý Liêu, bản muốn lấy được Quý Liêu đáp lại, nào biết được Quý Liêu đã nhắm mắt. Rất nhỏ lại đều tiếng hít thở vang lên. Hắn đúng là tại trên nóc nhà ngủ thiếp đi. Hắn sợ là rất mệt mỏi. Thiếu nữ thầm nghĩ. Lặng lẽ đem Quý Liêu ôm trở về trong phòng. Nàng sợ Quý Liêu giấc ngủ này không hồi tỉnh đến, cho nên một mực không có nhắm mắt. Sau khi trời sáng, Quý Liêu mở mắt ra, nhìn thấy chính là thiếu nữ mang theo mệt mỏi hai con ngươi. Nàng tuy là người tu hành, đêm qua mạnh luyện tinh quyết đến cùng hao phí rất nhiều tinh thần, mà thương thế cố nhiên chuyển biến tốt đẹp, trên tinh thần dã rời lại chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi bổ túc. Một đêm này chưa từng chớp mắt, cho nên dã rời hiện hiện. Quý Liêu cỡ nào thông minh, lập tức đoán ra nàng mệt mỏi nguyên do, ôn nhu nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta sẽ không một ngủ không tỉnh. Đạt được Quý Liêu khẳng định trả lời chắc chắn, thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, ủ rũ như sóng chiều đến, lại ghé vào mép giường ngủ tiếp. Quý Liêu chậm rãi đứng dậy, tìm một thân áo khoác cho thiếu nữ che lại, liền nhẹ nhàng linh hoạt ra cửa. Ngoài cửa ao sen thanh tịnh, nước gió du dương. Một đôi thanh mắt nên tiếp Quý Liêu, tràn ngập hiếu kỳ. Thanh mắt chủ nhân tự nhiên là Triệu Hy Di. Nàng nói, ngươi lại thật tỉnh lại. Quý Liêu mỉm cười nói, đại khái ta xác thực vận khí không tệ. Triệu Hy Di nói, đã ngươi tỉnh lại, ta nghĩ mạo muội hỏi một chuyện, ngày đó ngươi làm sao giết chết Bạch Hải Thiện. Sợ không chỉ là nàng hiếu kỳ, hiện nay tu hành giới không người không hiếu kỳ việc này. Thiên sư giáo mặc dù nổi lên hưng sư vấn tội, nhưng cũng có chút e ngại Quý Liêu giết chết Bạch Hải Thiện thủ đoạn. Nếu là bọn họ biết Quý Liêu đã tỉnh lại, thiên sư giáo vẫn sẽ hay không phái người đến cũng là không thể biết được. Dù sao chính là Đại Tuyết Sơn đi ra vị thiếu niên kia ma vương, cũng đoạn vô năng để Bạch Hải Thiện hôi phi yên diệt bản sự. Quý Liêu thầm nghĩ, ta nếu không phải là bị hắn đánh cái nửa chết nửa sống, dẫn đến hồn phách ly thể, cũng không có cách nào giết hắn. Nhưng hắn hồn phách sự tình, tất nhiên là bản thân bí mật lớn nhất, đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Hy Di. Quý Liêu lộ ra xin lỗi nói, thực sự không có cách nào bẩm báo, xin lỗi. Triệu Hy Di gật đầu nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ta hỏi được cũng có chút mạo muội, bất quá xem ra người kia sát chiêu sợ là tùy tiện không thể dùng, bình thường tu sĩ có thể sẽ đối với ngươi vô cùng kiêng kỵ. Nhưng Dịch Tượng Tông tông chủ Hướng Thiên nhất không phải người bình thường. Quý Liêu nói, Triệu cô nương cũng biết Bạch Hải Thiện giết ta cùng Dịch Tượng Tông Hướng Thiên nhất có quan hệ. Triệu Hy Di mỉm cười, nói, ta dù sao cũng là cùng Hướng Thiên nhất bình khởi bình tọa. Quý Liêu không khỏi cười, nói ra, chỉ sợ Triệu cô nương là không có nhất giá đỡ tu hành đại phái tông chủ. Nếu như không biết Triệu Hy Di thân phận, hoặc rất là nhiều người đều sẽ coi là Triệu Hy Di tựa như cái nhà bên cô nương, chỉ bất quá đẹp chút. Triệu Hy Di nói, chúng ta Thái Thanh đạo lịch đại đến nay đều rất tùy ý, trên thực tế chính chúng ta cũng không lấy đạo môn năm phái thân phận để ý, có đôi khi đều sẽ quên chính mình cũng là chuyển thừa xa xăm đạo gia đại phái xuất thân. Quý Liêu cười nói, dạng này tính tình, kỳ thật rất dễ người hâm mộ. Triệu Hy Di thản nhiên nói, kỳ thật Mục Chân Tử đạo trưởng ngươi cũng có thật nhiều nhân giáo người hâm mộ địa phương. Quý Liêu nói, à, còn xin Triệu cô nương nói một câu, ta người này kỳ thật cũng rất thích nghe người khác khen ta. Triệu Hy Di tiểu ỷ hiệp như hoa, nói ra, ta nói một lời chân thật, nếu Mục Chân Tử trước kia bị gia sư gặp được, hắn nhất định sẽ tận truyền suốt đời sở học cho ngươi, ngươi kỳ thật so ta còn giống Thái Thanh đạo người. Quý Liêu thản nhiên nói như thế nào đây? Triệu Hi Di nói, Mục Chân Tử đạo trưởng ngươi cũng không phát hiện trong xương mình có một cố lạnh nhạt hiền hòa a, đang như chúng ta Thái Thanh đạo đệ tử suốt đời theo đuổi Thái Thượng Vong Tình đồng dạng, như ngươi loại này lạnh nhạt hiền hòa, rất là xứng đôi Thái Thượng Vong Tình cảnh giới. Mà lại vong tình không phải là vô tình, chỉ là không cơn động tình, một khi sinh tình, chính là trí tình. Cái này cùng Mục Chân Tử đạo trưởng ngươi đúng á sinh muội muội tình cảm rất giống đâu. Nàng có chút dừng lại, lại nói, bất quá ngươi đúng á sinh muội muội cũng không phải bình thường tình yêu nam nữa đi. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, nói, xác thực. Triệu Hi Di nói, thế nhân đều lấy vì sinh tử không đổi chi tình, nhất định là giữa nam nữ tình yêu, kỳ thực chưa hẳn như thế, tình một vật cũng chia rất nhiều loại. Thân tình, hữu nghị trên bản chất cùng tình yêu cũng không phân cao thấp trên dưới, thậm chí đều không cần giảng cứu phân ra cái gì tình đến, người sống một đời, bản có rất nhiều thứ không cần truy đến cùng. Đang như ta thấy cái này một tao hoa sen, vui sướng trong lòng, hỏi ta vì sao vui sướng, ta cũng là đáp không được. Quý Liêu đột nhiên thật sâu hiểu rõ đến Triệu Hi Di trong nội tâm chân thực một mặt, nàng đúng là như thế đột nhiên tùy tính, đối nhân sinh rộng rãi thấu triệt, xa không phải nàng cái tuổi này vốn có. Hiểu rõ nàng càng nhiều, liền cảm giác nàng càng thần bí. Quý Liêu nhẹ nhàng nói, mặc dù cảm thấy thô tục, vẫn là rất muốn nói Triệu cô nương rất nhiều quan điểm, cùng ta phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng. Triệu Hi Di cười cười, nói ra, lại cho Mục Chân Tử đạo trưởng một câu, lòng người luôn luôn khác biệt. Quý Liêu nao nao, chỉ cảm thấy lời này ý vị thâm trường. Vị này thanh lệ như nước giai nhân lại lượn lờ đi, để lại một câu nói, rượu sắc thay ngươi làm rất nhiều sự tình, ngươi sau khi tỉnh lại, hẳn là đi gặp hắn một chút. Nàng không nói, Quý Liêu cũng nhớ kỹ việc này. Hắn trước đây mặc dù không có thể động không thể nói chuyện, nhưng cũng biết rượu sắc tới qua, đút hắn một hạt đại hoàn đan. Nếu như không có viên kia đại hoàn đan dương hòa sinh cơ, hắn hiện tại thân thể còn phải biến đổi đến mức càng kém. Vô luận như thế nào, hắn đều nên cảm tạ rượu sắc thiện ý. Huống chi ngày đó hắn giết chết Bạch Hải Thiện về sau, loáng thoáng nhớ kỹ là một chuỗi Phật Châu đem nhục thể của hắn gánh chịu được, tránh khỏi hắn từ trên cao rơi xuống thịt nát xương tan nguy hiểm. Triệu Hi Di vừa đi, Trần Tiểu Hàn lại tới. Nàng đi đến Quý Liêu bên người, nói ra, Lão Thiên có mắt, may mắn ngươi tỉnh lại. Ngươi vì quý sinh làm, cho chúng ta Linh Phi phái làm, thực sự nhiều lắm, chúng ta thật không biết như thế nào hồi báo ngươi, thật xin lỗi, lúc trước ta quá vô đoán, không nên trực tiếp liền cùng ngươi động thủ. Quý Liêu nói, ngươi không nói ta đều quên, ta còn nhớ rõ ta lúc đầu là như thế nào chật vật chạy trốn. Trần Tiểu Hàn cười một tiếng, nói ra, rõ ràng là ngươi rất cơ trí rời đi. Nàng rất ít cười, cho nên cười một tiếng liền để cho người ta cảm thấy thời tiết rất tốt, ánh nắng rất mị, mà nàng rất ấm. Quý Liêu nói, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Trần Tiểu Hàn nói, nhưng ngươi có một chút không tốt, liền là không muốn lao là ưa thích nói đùa. Trong nội tâm nàng nói, chắc hẳn lúc trước ngươi cũng thường xuyên đối với dư sư tỷ nói đùa đi. Quý Liêu nói, đây đúng là cái tật xấu, sau này ta nhất định đổi. Một viên nóng ánh mượt mà dọa xương mà từ lá sen trên lăn xuống đi, kinh động đến trong ao cá chép đỏ. Trần Tiểu Hàn vừa lúc thoáng nhìn, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng nói, không lo sông cá chép nghe nói rất là bổ dưỡng nguyên khí, ta đi mua một con, nhịn canh, vốn định cho tiểu sư muội uống, ngươi đã tỉnh lại, vừa dễ dàng xới một bát ra đến cấp ngươi uống. Nàng nghĩ đến liền làm, chỉ chốc lát đới thêm một chén nữa canh cá ra. Quý Liêu không đành lòng phật nàng tâm ý, liền uống một ngụm. Sau đó Quý Liêu thần sắc liền có chút cổ quái. Trần Tiểu Hàn thấy thần sắc hắn, liền hỏi, thế nào? Quý Liêu nhõn miệng cười nói, uống rất ngon. Trần Tiểu Hàn thở phào một cái, nói ra, vậy liền uống nhiều một chút đi, ta lại đi cho ngươi xới một bát. Quý Liêu khỏe miệng giật một cái. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 110, tư vị. Trần Tiểu Hàn nói, thế nào, một chén còn chưa đủ uống sao, thế nhưng là ta cuối cùng được cho tiểu sư muội lưu một ít. Quý Liêu nghe được Trần Tiểu Hàn còn chuẩn bị lại để cho con gái ăn canh, đành phải nhắm mắt nói, đều cho ta hút đi. Nàng ngủ rồi, cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào, suốt nguội lạnh liền uống không ngon rồi. Trần Tiểu Hàn gật đầu nói, cũng thế, cái đó đều cho ngươi uống đi. Ngươi đã thích uống, ta mỗi ngày cho ngươi nấu canh. Quý Liêu vội hỏi, không cần. Trần Tiểu Hàn nói, ngươi là sợ quá phiền toái ta sao, kỳ thật làm canh không phiền toái. Quý Liêu ho nhẹ một tiếng nói, ta chuẩn bị ích gốc. Trần Tiểu Hàn gặp Quý Liêu thích uống nàng suốt, rất có cảm giác thành công, nhưng Quý Liêu nếu như muốn tích gốc, cũng chỉ có thể hậm hực nói, được rồi. Quý Liêu lại nói, chúng ta tại thiền viện ở, tại chỗ này thấy thức ăn mặn, tóm lại không được, ta nhìn ngươi cũng không cần làm tiếp canh cá rồi. Trần Tiểu Hàn nói, ngươi không nhắc nhở ta cũng không có nghĩ tới chỗ này, phía sau kia làm khát súp cho tiểu sư muội uống, nhưng đáng tiếc ngươi tích gốc, lại không thể nếm. Quý Liêu âm thầm thở dài, thầm nghĩ, con gái à, sư tỷ của ngươi là quyết tâm muốn làm súp cho ngươi uống. Ta thật sự không giúp được ngươi rồi, nàng nếu mời ngươi uống súp, ngươi cứ uống đi, tạm thời cho là báo đáp sư tỷ của ngươi nhiều năm như vậy đối với chiếu cố của ngươi rồi. Đến buổi tối, thiếu nữ thư thư phục phục tỉnh lại. Trần Tiểu Hàn tựa hồ bắt đầu đối với tài nấu nướng cảm thấy hứng thú, nàng lại đi chỗ đó lạn đà tự vườn rau hái một bó măng tây, làm một nồi măng tây canh xuông. Còn đặc biệt mời Triệu Hi Di đến nhóm nháp. Tam nữ cùng Quý Liêu vây quanh một cái bàn vuông, ngoại trừ Quý Liêu bên ngoài, riêng phần mình trước mặt đều bày biện thanh hoa từ chén và màu xanh sẫm trúc môi. Triệu Hi Di cười nói, ta hồi lâu đều chưa ăn qua thứ gì, vừa vặn nếm thử Trần Thư Thư tay nghề. Thiếu nữ kỳ quái nói, như thế nào đại thúc không có chén uống? Trần Tiểu Hàn giải thích nói, hắn nói muốn tích gốc, nhưng ban ngày nàng đã uống qua ta làm canh cá rồi, hơn nữa đối với cái này khen không dứt miệng. Thiếu nữ thần sắc cổ quái nói, thực sao, sư tỷ ta nhớ được ngươi cho tới bây giờ cũng không xuống qua chủ, đại thúc miệng cũng có chút ngậm trong mồm, của ngươi làm sút, hắn sẽ thích. Trần Tiểu Hàn nghiêm mặt nói, ta làm sút uống có ngon hay không, ngươi nếm thử sẽ biết. Nàng đang khi nói chuyện, Triệu Hi Di đã phối hợp đới thêm một chén nữa, nàng uống một ngụm, liền nói với Trần Tiểu Hàn. Uống ngon thật. Thiếu nữ nửa tin nửa ngờ, cũng múc một chén canh, dò xét tính nhấp một hớp nhỏ, nàng cũng định, mặc dù rất khó uống, cũng muốn chừa cho sư tỷ mặt mũi. Súp vừa vào miệng, nàng liền trừng lớn đôi mắt đẹp. Quý Liêu vội vàng truyền âm nói, quá khó uống rồi à, đừng nổ ra, sư tỷ của ngươi làm canh cũng đầy không dễ dàng. Hắn cũng nói không rõ ràng là thật vì chiếu cố Trần Tiểu Hàn mặt mũi, hay vẫn là vì hai cha con nàng có thể đồng cam cộng khổ, mới như vậy an ủi con gái. Cuối cùng hắn ban ngày thế nhưng là kiên trì, đem một ít nổi canh cá uống xong đấy. Thiếu nữ thần sắc cổ quái nhìn Quý Liêu liếc mắt. Quý Liêu tiếp tục dùng một ngữ khí của người người từng trải an ủi, ngươi không phải từ từ uống, một hơi nuốt vào bụng, sư tỷ của ngươi nhìn thấy sẽ thích, mình cũng không khó chịu như vậy. Hắn đã có một nổi canh cá kinh nghiệm, bởi vậy mặc dù là truyền âm, nhưng vẫn là lộ ra một bộ nụ cười tự tin, dường như hắn nói rất đúng, rất có đạo lý. Thiếu nữ nhưng chậm rãi đem một chén canh uống xong, khen. Sư tỷ làm súp thật sự là thanh tươi đẹp. Quý Liêu thấy một màn này, thầm nghĩ nữ nhi kinh thường ăn Phật tàn sát tử làm đồ ăn, sớm so với ta còn muốn ngậm trong một miệng, thật sự là làm khó nàng như thế săn sóc sư tỷ nàng, lại vì dỗ dành nàng vui vẻ, đêm này một chén canh chậm rãi uống hết. Lại nghĩ tới con gái quả nhiên hiểu chuyện rất nhiều, cũng như thế nuốt trôi khổ. Triệu Hi Di cũng nói, đạo kinh có lời trị đại quốc như nấu cá nhỏ, nấu ăn chính là nấu cá con, không đi chẳng, không tạo vẻ, không dám cong. Vị kia không nhớ vậy. Chính là được tự nhiên chi ngon. Này măng tây súp tư vị tự nhiên tới mát, liền cũng là đạo lý này. Quý Liêu lại không thể không âm thầm bội phục Triệu Hi Di hàm dưỡng, rõ ràng cố nén uống hết, còn có thể trình bày và phát huy tỉ như ra một đoạn đạo lý tới. Thiếu nữ lại nói, sư tỷ ngươi cũng thừa dịp súp nóng hổi, uống nhanh đi. Quý Liêu không khỏi hoán thầm, xem ra con gái hay vẫn là tinh nghịch, tưởng muốn Trần Tiểu Hàn tự làm tự chịu. Trần Tiểu Hàn thấy các nàng tán dương, càng là ưa thích, đới thêm một chén nữa, nếm thử một miếng, nói ra, quả nhiên uống rất ngon liệt. Quý Liêu nhìn nàng thần sắc không giống giả bộ, chẳng lẽ này súp thật sự uống rất ngon. Thiếu nữ tự tiếu phi tiếu nói, đáng tiếc đại thúc tích gốc, nếm không đến mỹ vị như vậy súp. Quý Liêu đặc muốn biết đáp án, này súp đến cùng uống có ngon hay không, vì vậy cười nói, tích gốc không cần nóng lòng nhất thời, ta mà lại nếm thử. Trong lúc hắn nói chuyện, tam nữ riêng phần mình đới thêm một chén nữa. Vì vậy súp liền đã không có. Trần Tiểu Hàn xin lỗi nói, sớm biết như vậy ngươi muốn uống, ta liền hẳn là làm chút, hiện tại cũng không còn chén của ngươi mua ơi, nếu không ta lại đi làm cho ngươi một chén canh, dù sao không mất thì giờ. Quý Liêu cũng nghiêm chỉnh nếm tam nữ trong chén súp, lại rất ngạc nhiên này súp đến cùng uống có ngon hay không, vì vậy nói, vậy đã làm phiền ngươi. Trần Tiểu Hàn liền đem chính mình súp cực một cái cạn, liền vội vội vàng vàng lại đi làm súp. Đợi nàng đi rồi. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, đại thúc ta trong bát còn lại một điểm, kỳ thật ngươi muốn nếm mùi một chút, uống của ta mới có thể. Triệu Hi Di cũng nói, kỳ thật ta sẽ không để ý đấy, ngươi uống của ta cũng được. Quý Liêu nói, vẫn là không tốt lắm, tả hưu cũng phiền phức Trần Đạo Hưu rồi, ta chờ một lát là được. Triệu Hi Di nói, được rồi. Nàng tu hành cực cao, cho nên một năm hết Tết đến cũng khó được có mấy lần ăn uống, cho nên từng miếng phân biệt rõ này măng tây canh xuông, tựa hồ muốn cẩn thận tỉ mỉ. Thiếu nữ học theo. Nàng tựa hồ cảm thấy như vậy rất có thuộc nữ phạm. Cũng không lâu lắm, Trần Tiểu Hàn liền mang sang một nồi nhiệt hồ hồ canh xuống đến, nàng nói, những thứ này đều cho một chân tử đạo hữu uống, các ngươi đừng đoạt rồi. Quý Liêu mỉm cười gật đầu. Trần Tiểu Hàn cũng tỉ mỉ tìm tới cho hắn một bộ chén uống. Quý Liêu múc một chén canh, múc một muỗng cửa vào. Lập tức sắc mặt sầm lại. Cô gái nói, làm sao vậy? Quý Liêu gần từng chữ một, vô cùng. Đẹp. Vị. Trần Tiểu Hàn cao hứng nói, vậy ngươi đều uống xong, chớ lãng phí. Quý Liêu đột nhiên có chút khổ sở, hắn sinh ra lòng hiếu kỳ cái gì. Đến hiện tại hắn cũng không biết thiếu nữ các nàng uống súp đến cùng phải hay không rất khó uống, nhưng hắn chỉ có thể nói hiện tại này nổi nước, hắn thầm nghĩ nhanh lên uống xong. Mà lại từ đó về sau, không bao giờ nữa muốn ăn canh. Thiếu nữ khoan thai nói, đại thúc, ngươi phải từ từ nhấm nháp à, đừng phụ lòng sư tỷ một phần tâm ý. Quý Liêu vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, chậm rãi gật đầu, nói ra, từ nên như vậy. Triệu Hi Di cũng giống như nhìn ra Quý Liêu không đúng, không khỏi mím môi, tựa hồ muốn mỉm cười. Trần Tiểu Hàn cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Thiếu nữ ôm nàng cánh tay nói, không có gì, chính là ngươi đột nhiên đối với đại thúc tốt như vậy, có chút không thói quen. Trần Tiểu Hàn phấn mặt đỏ lên, nói ra, còn không phải là vì đáp tạ một chân tử đạo hữu đối với ân đức của chúng ta. Ngươi sử dụng điện thoại di động mời đọc sơ qua, càng chất lượng tốt đọc tự nghiệm thấy. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 111, hỏi tăng. Thiếu nữ các nàng uống canh đến tột cùng là mùi vị gì, Quý Liêu trung quy không có biết rõ ràng. Dù sao Trần Tiểu Hàn thần thái không giống giả mạo, nhưng nữ nhi danh manh hắn rõ ràng là nhìn vào mắt. Cái này cũng thành Quý Liêu trong lòng một điều bí ẩn, nhưng vừa nghĩ tới Trần Tiểu Hàn canh, hắn đã sẽ vô ý thức nhức đầu, uống Trần Tiểu Hàn canh so cùng người đại chiến một trận đều mệt mỏi. Quý Liêu vẫn là đem canh uống hết đi, dù sao cái này là chính hắn yêu cầu, không thể trách ai được. Sau đó Quý Liêu chỉ có thể vẫn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, cùng tam nữ cười cười nói nói một trận, đợi cho tinh quang sáng chói, Triệu Hi Di chuẩn bị đi trở về ngồi xuống, bọn hắn mới ai đi đường đấy. Như thế lại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Quý Liêu lặng lẽ đi kia lạn đà tự, chuẩn bị tự mình gửi tới lời cảm ơn diệu sắc. Hắn có kia lạn đà tự cho thân phận tấm bảng gỗ, cho nên có thể đi vào chùa miếu bên trong, không có gặp được trở ngại. Vừa lúc hắn đi lúc, chuông sớm vang lên, trong chùa tỳ khưu bắt đầu làm tảo khóa. Hắn hỏi trong chùa sư tiếp khách, biết hôm nay Diệu Sắc tại Thiên Vương Điện bắt đầu bài giảng Phật Pháp. Một đường hỏi thăm qua đi, rốt cục tìm được Thiên Vương Điện. Kia là một tòa to lớn đại điện, tại đại điện hạ bậc thang bên trong có một khối bình đài, phía trên đứng thẳng một tôn bạch tượng. Bạch tượng bên cạnh là cái ao nước, nó lợi dụng mũi dài hút nước phun nước, hình thành một cái suối phun. Quý Liêu đi qua bạch tượng bên cạnh, mới phát hiện trong nước hồ nuôi một đầu màu đen giao long, nghi thẩm kia lạn đà tự quả nhiên khí tượng hùng vĩ. Liền giao long cũng dám tùy tiện nuôi thả ở trong ao. Thiên Vương Điện bên trong chư tăng lữ thưa thất ngồi vây quanh thành trong trong ngoài ngoài mấy tầng, Diệu Sắc ngay tại trong vòng luẩn quẩn, ngồi tại một bồ đoàn bên trên, miệng phun hoa sen giảng giải Phật Pháp. Hắn một mực giảng, cũng không vấn đề, thanh âm to, lại không biết ai. Cam đoan trong đại điện chư tăng đều có thể nghe được rõ ràng, rõ ràng. Quý Liêu sau khi đi vào, cũng không tăng nhân để ra nghi vấn hắn. Hắn tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Lặng lặng nghe Diệu Sắc giảng giải Phật Pháp. Hắn đối với Phật Kinh cũng có nghiên cứu, cho nên rõ ràng Diệu Sắc nói Phật Pháp nội dung cũng không tính là mới lạ, giống như là máy móc. Ước chừng qua một canh giờ, Diệu Sắc mới kể xong Phật Pháp, chúng tăng tán đi. Duy chỉ có Quý Liêu không có đi. Diệu Sắc nhìn thấy hắn, đối với hắn cười nói, nghe mệt không, chúng ta đi bọc hậu tĩnh thất ngồi một chút. Quý Liêu cười một tiếng, nói ra, cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Thiên Vương Điện phía sau tĩnh thất có một phong cách riêng, bên trong có tiểu sa di đốt lên lư hương, Phật khói lượn lờ, quanh quẩn tại bốn vách tường Phật tượng bên trên, Phật tượng xác nhận di lạc, cong túi, bày ra các loại thủ lần tới. Quý Liêu liếc mắt nhìn, liền đoán ra đây là một loại nào đó Phật môn tu luyện công pháp. Diệu Sắc cũng không giấu giếm, giải thích nói, phía trên vẽ là chân không thủ lấn tu luyện pháp, ta cả đời này, có non nửa thời gian đều lãng phí ở phía trên, cái này Phật cũng thật sự là hại người rất nặng. Quý Liêu thấy hắn nói chuyện thú vị, cười nói, đại sư ở chỗ này nói lời nói này, cũng không sợ kinh động đến Phật tổ. Diệu Sắc cười cười, nói, Phật di lạc bụng lớn có thể chứa, nhất định có thể dung hạ ta một chút bất kính. Đại sư ngược lại là không bám vào một khuôn mẫu, chỉ là vừa mới giảng giải Phật Pháp, tựa hồ không biết tại như vậy thoải mái. Hắn chỉ kém không nói đại sư ngươi máy móc. Diệu Sắc nói, cho tiểu hòa thượng nhóm giảng ta Phật lý, bọn hắn cũng là không hiểu. Mà lại cầu Phật ở chỗ tâm. Niệm kinh cái gì, ngươi nói nó hữu dụng liền hữu dụng, nói nó vô dụng liền vô dụng, ngươi nếu là muốn nghe không giống Phật Pháp, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi nói một chút, tiểu hòa thượng nghe không hiểu, ngươi đạo sĩ kia ngược lại là có thể nghe hiểu. Quý Liêu nghe ra Diệu Sắc ý ở ngoài lời, chính là muốn cho hắn chỗ tốt. Hắn khẽ không người nói, đại sư thực sự ưu ái, trước ngươi cứu ta, ta đều vẫn không có thể hảo hảo hồi báo ngươi. Diệu sắc cười nói, ngươi sợ là cũng nghi hoặc ta một tên hòa thượng quản các ngươi đạo môn nhàn sự làm gì, kỳ thật ta không phải vì ngươi, mà là vì Bắc Lạc sư môn. Nguyên lai là mèo con. Quý Liêu ám đạo, lần này ngược lại là tìm tới Diệu sắc cứu hắn nguyên do. Bắc Lạc sư môn có ân với ta. Diệu sắc tiếp tục nói, tâm hắn nghĩ mèo con tính tình không có gây thù hằn thiên hạ cũng không tệ, làm sao sẽ còn thi ân huệ cho Diệu sắc. Đừng nói là Diệu sắc đại sư giống như ta, từ mèo con thân bên trên học đến một loại nào đó pháp môn. Quý Liêu âm thầm nói. Quý Liêu nói, trước cho đại sư nói rõ ràng, ta cùng Bắc Lạc sư môn mặc dù quan hệ không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt thân cận, nếu như ngươi phải trả ân, tốt nhất là trực tiếp hồi báo nó. Diệu sắc cười nói, Bắc Lạc sư môn muốn cái gì, chính nó sẽ đi lấy, căn bản không cần đến bần tăng xuất lực, ta vậy làm sao có thể hồi báo, mà lại ta đã nguyện ý giúp ngươi, tự nhiên là sẽ không hối hận, ngươi cứ yên tâm là được. Quý Liêu nói, ta thực là có chút nhận lấy thì ngại. Diệu sắc mỉm cười nói, hổ thẹn cũng tốt, nói không chính xác tương lai bần tăng còn có chuyện nhờ đến chỗ của ngươi. Quý Liêu nghiêm mặt nói, nếu quả thật có một ngày này, bần đạo sẽ làm hết sức tương trợ. Diệu sắc chắp tay trước ngực nói, vậy liền sớm cảm ơn qua. Hắn lại nhìn nhìn Quý Liêu, nói ra, đạo hữu ngươi thần khí mặc dù có chỗ suy sụp, nhưng cảnh giới tựa hồ tăng lên, hôm đó ta cứu ngươi lúc, chỉ cảm thấy ngươi thương thế cực nặng, sợ là không có nhiều hy vọng có thể tỉnh lại, không biết đạo hữu như thế nào thức tỉnh. Quý Liêu nghĩ thầm Diệu sắc dù sao cứu mình một mạng, mà lại cũng là cao nhân, nói tình huống của mình, hắn có lẽ có thể cho mình một chút nhắc nhở. Hắn liền xóa phồn liền giản nói một lần tình huống của mình, chủ yếu là giảng khiếu huyệt biến hóa. Diệu sắc nghe xong, nói ra, khiếu huyệt có linh, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không qua đạo hữu nhưng biết một cái điển cố. Quý Liêu nói, đại sư mời nói. Diệu sắc nói, Phật Đà nói một hạt cắt ngậm 3.000 đại thiên thế giới, còn nói một bát nước có 48.000 đầu trùng. Nếu là lấy này đẩy chi, chúng ta tự thân có phải hay không cũng giấu có vô số thế giới, chúng ta tự thân cũng có phải hay không có vô số tiểu trùng. Mục chân tử đạo hữu ngươi khiếu huyệt có linh, chẳng lẽ không phải cũng xác nhận điểm này. Quý Liêu trầm tư, Diệu sắc nói, tại hắn vi học bá một đời kia đã được đến nghiệm chứng. Từ vi mô góc độ, một hạt hạt cắt cũng có vũ trụ đồng dạng phức tạp kết cấu, một bát trong nước cũng xác thực giấu có vô số nhỏ xíu sinh mệnh. Người thân thể, bản thân liền tư dưỡng vô số nhỏ xíu sinh linh. Hắn khiếu huyệt có linh, cùng những cái kia sinh tồn ở trên người hắn tiểu sinh mệnh, nhưng thật ra là không có khác biệt. Tỷ như dạ dày bên trong tồn tại nhỏ bé sinh mệnh có thể giúp nhân thể tiêu hóa, mà khiếu huyệt bên trong linh lại giúp hắn luyện hóa tinh huy, chỉ là công dụng khác biệt mà thôi. Khó được chính là Phật kinh bên trong trí tuệ, lại cùng thế giới kia cái gọi là khoa học vậy mà hiệu quả như nhau, để Quý Liêu không khỏi âm thầm cảm khái. Diệu sắc thấy Quý Liêu như có điều suy nghĩ, mỉm cười, nhân tiện nói, xem ra đạo hữu rất rõ ràng đạo lý này. Quý Liêu gật đầu nói, đại sư nói đạo lý rất sâu sắc, bần đạo được lợi không cạn. Diệu sắc nói, như thế nói đến, đạo hữu xác thực có thể nhẹ nhõm thu thập tinh quang tu luyện, cái này thực là một kiện thật đáng mừng sự tình. Quý Liêu mỉm cười nói, chỉ có thể nói là nhân họa đắc phúc, vẫn là nhờ có đại sư cứu giúp mới có hôm nay. Diệu sắc tiếp tục nói, bất quá chiếu ngươi thuyết pháp, hiện tại thân thể ngươi lại rất suy yếu. Quý Liêu gật đầu, hắn hôm qua uống Trần Tiểu Hàn hai nồi nước, kết quả nửa đêm liền tiêu chảy. Từ khi hắn tu hành có thành tựu đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được loại này xấu hổ sự tình. Hắn sở dĩ không cùng nữ nhi các nàng nói liền tới kia Lạn Đà tự, cũng có phương diện này cân nhắc. Dù sao các nàng đều ngũ giác nhạy cảm, nói không chính xác liền có thể từ trên người hắn nghe ra vị gì, đến lúc đó liền lúng túng. Diệu sắc từ cà sa bên trong móc ra một bản bí tịch nói, ta chỗ này có một bản Lôi Âm Đại Thừa Kinh, cố gắng có thể đến giúp ngươi. Quý Liêu tiếp nhận bí tịch, nhìn lướt qua, âm thầm cười khổ. Đây rõ ràng liền là hổ báo Lôi Âm luyện tập pháp. Quý Liêu nói, đại sư cái này Lôi Âm Đại Thừa Kinh không phải là từ Bắc Lạc sư môn trên thân ngộ ra à? Diệu sắc gật đầu nói, ta lúc đầu tuổi nhỏ du lịch thiên hạ, gặp phải một cái đối đầu, cùng hắn đấu một trận, kết quả bản thân bị trọng thương. Vừa vặn Bắc Lạc sư môn xuất hiện ở bên cạnh ta, ta liền từ trên người nó ngộ ra Lôi Âm, cũng bởi vậy ta đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại thân thể. Đạo hữu chiếu vào cái này Lôi Âm Đại Thừa Kinh tu luyện, tin tưởng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Quý Liêu đem Lôi Âm Đại Thừa Kinh trả lại nói, cái này Lôi Âm ta đã học xong. Lập tức thân thể của hắn phát ra rất nhỏ ừ âm thanh, chính là hổ báo Lôi Âm. Bất quá bây giờ hổ báo Lôi Âm đối với thân thể của hắn đã không có bao nhiêu tác dụng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 112, Tăng hỏi. Diệu sắc cảnh giới cao minh, bỗng chốc liền nhìn ra Quý Liêu là đem hổ báo lôi âm luyện đến tận xương thủy. Nhưng Quý Liêu phát âm về sau, thân thể cũng không biến hóa gì. Hắn nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nói ra, ngươi tình huống bây giờ rất đặc thù, nếu không theo ta đi thấy ta sư huynh, hắn có lẽ có biện pháp đến giúp ngươi. Kia Lạn Đà tự có thể xứng đáng rượu sắc sư huynh chỉ có pháp chủ. Từ khi Thanh Vũ đi về coi tiên, nếu như nói có ai xứng đáng thế gian đệ nhất tu sĩ, chỉ sợ chỉ có pháp chủ. Quý Liêu đối với vị này cao tăng đại đức, đương nhiên là có chỗ hiếu kỳ, đã rượu sắc nguyện ý dẫn hắn đi gặp pháp chủ, Quý Liêu liền vui vẻ từ chi. Lập tức rượu sắc mang Quý Liêu đi thế gian tu sĩ phần lớn rất hướng tới thánh địa, kia Lạn Đà tự tàng kinh các. Trong tàng kinh các có nhiều đến 900 vạn quyển kinh văn, thậm chí thế gian trọng yếu nhất một bản kinh văn Vô Tự Kinh cũng thả trong tàng kinh các. Nhưng chưa từng có người nào có thể có ý đồ với Vô Tự Kinh, bởi vì trong tàng kinh các chẳng những có vô số cao tăng lưu lại hồn niệm thủ hộ, càng có pháp chủ lâu dài tọa trấn tại đây. Chính là thành tiên phá hư tuyệt thế tu sĩ, cũng không nhất định có thể tại tàng kinh các tới lui tự nhiên. Nhưng kia Lạn Đà tự chưa từng có đem tàng kinh các coi là người bên ngoài không thể tiến vào cấm địa, từ xưa đến nay có thật nhiều cao nhân tới qua tàng kinh các, xem qua bên trong chân quý tàng thư, cũng lưu lại qua mình đồ vật. Nếu không kia nhiều đến 900 vạn quyển kinh văn sinh ra, dựa vào kia Lạn Đà tự lịch đại tăng nhân dốc hết tâm huyết, tuyệt đối là không đủ. Quý Liêu tiến vào tàng kinh các về sau, cảm giác đầu tiên chính là sinh ra một cỗ thần thánh lòng kính sợ, đây không phải đối người kính sợ, mà là đối với trí tuệ kính sợ. Tàng kinh các tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất trưng bày là kinh điển, tầng thứ hai là thần thông thuật pháp, tầng thứ ba chỉ để vào một quyển sách, Vô Tự Kinh. Pháp chủ lâu dài tại tầng thứ nhất. Quý Liêu cùng Diệu Sắc đi gặp hắn lúc, hắn đang đọc một bản Phật kinh. Người như hắn, vô luận cái gì Phật kinh đều hẳn là trong lòng quen thuộc trôi chảy. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc đọc, cẩn thận tỉ mỉ. Giống như là khô khan lão học cứu, giống hơn là danh chấn thiên hạ kia Lạn Đà tự pháp chủ. Thế gian đã mất Phật tổ Bồ Tát, nếu có chỉ có vị này pháp chủ xứng đáng. Nhưng hắn niệm kinh tư thái, cùng cái lần đầu trải qua Phật lý tiểu bị đổi không có khác nhau. Quý Liêu nhìn ra được hắn là phát ra từ nội tâm. Diệu sắc mạn đái Phật pháp, bởi vì hắn tự có Phật pháp. Pháp chủ kính sợ Phật pháp, bởi vì Phật pháp xứng đáng hắn kính sợ. Đây là hai loại người khác nhau, nhưng bọn hắn đều lấy được dạy người lao ước diễm không thôi thành tựu. Một quyển kinh văn không hề dài, pháp chủ không có để Quý Liêu chờ quá lâu, rất nhanh liền tụng xong Phật kinh. Hắn mỉm cười ra hiệu Quý Liêu ngồi xuống nói chuyện. Thế là hắn ngay tại biển sách bên trong, tùy ý ngồi xuống. Trung quanh thư hương vị, so bất luận cái gì hương liệu càng khiến người ta yên tĩnh. Diệu sát trước đối với pháp chủ nói một lần Quý Liêu tình huống. Pháp chủ nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, Mục Chân Tử đạo hữu, trước đó Lao Tăng muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Quý Liêu nói, pháp chủ xin hỏi. Pháp chủ nói, ngươi tu hành là vì cái gì? Quý Liêu suy nghĩ một lát, nói ra, ứng là vì có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Pháp chủ cười nói, chỉ sợ chân chính thần thánh tiên Phật đều không cách nào tâm tưởng sự thành. Quý Liêu nói, nhưng tu hành càng cao, có thể tâm tưởng sự thành sự tình liền càng nhiều, ta không cầu thập toàn thập mỹ, chỉ cầu thập toàn thập mỹ. Hắn sau khi nói xong, cười cười, nói ra, ta ý tưởng này có phải hay không quá mức tục khí. Pháp chủ nói, đạo hữu lời nói, kỳ thật rất có đạo lý. Ngươi sở cầu giả chính là làm chính mình suy nghĩ thông suốt. Như tâm tưởng sự thành, tự nhiên niệm niệm không trệ, tất cả nguyện vọng đều có thể đạt thành, chính là Phật pháp cảnh giới tối cao vô dục vô cầu. Quý Liêu nói, pháp chủ đối với vô dục vô cầu giải thích, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Pháp chủ mỉm cười nói, tu hành sự tình, lúc đầu đều có các lý giải, vương hầu cùng nông phu, chỉ cần đều có một viên hướng đạo chi tâm, liền có thể cùng một chỗ cùng ngồi làm đạo, nếu không có cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, kia Lạn Đà tự cũng không phải là kia Lạn Đà tự. Hắn lời này nói chuyện, Quý Liêu trong lòng liền có nghi hoặc. Nếu là kia Lạn Đà tự lấy cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng làm tôn chỉ, lúc trước vì sao muốn cùng Bồ Đề Đa La quyết liệt? Chỉ là Bồ Đề Đa La sự tình không thể tuyên bố ngoài miệng, Quý Liêu liền không hỏi. Hắn nói, pháp chủ cao kiến, bần đạo thụ giáo. Pháp chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, còn có một vấn đề cuối cùng, không biết đạo hữu đối với Phật gia cùng đạo gia các có ý kiến gì không? Đó là cái rất lớn đầu đề. Lại có thể phản ứng ra rất nhiều thứ tới. Quý Liêu tự định giá một hồi lâu, mới nói, ta coi là đạo tạng cố nhiên phong phú, nhưng truy cứu hạch tâm, bất quá bốn chữ. Diệu sắc nói tiếp, có phải hay không đạo pháp tự nhiên? Quý Liêu mỉm cười nói, cái này bốn chữ nhưng cũng đủ rất cao minh, nhưng quá mức rộng rãi, thiết nghị xác nhận thượng thiện được thủy. Diệu sắc nói, giải thích thế nào? Lòng dạ hắn rộng rãi, cũng không ngại học hỏi kẻ dưới. Quý Liêu nói, nước, vô sắc vô vị, tại phương thì pháp phương. Tại tròn thì pháp tròn, cái gọi là không trệ không ngại, chính là như thế. Tạm Thủy tính trí thiện trí nhu, miên miên mật mật. Như nhỏ bé, thì vô thanh vô tức, như hùng vĩ, thì sôi trào mãnh liệt. Cùng vạn vật không tranh mà cho vạn vật, trạch pha chúng sinh, lại không cùng chúng sinh xung đột. Như có tu sĩ được thượng thiện nhược thủy chi đạo, ta nghĩ không người có thể tranh qua hắn. Pháp chủ nói, đạo hữu chi ngôn, khiến người tỉnh ngộ, như vậy Phật gia chi đạo đâu. Quý Liêu cười cười nói, ta đọc Phật kinh không nhiều, bởi vậy nói ra kiến giải, sợ là không đủ khắc sâu, sợ làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên bần đạo không muốn nói Phật gia chi đạo, muốn nói Pháp chủ Hòa Diệu Sắc Đại Sư chi đạo, hai vị đều là thế gian nhất đẳng cao tăng đại đức, chắc hẳn sẽ không trách bần đạo ngông cuồng bình phán đi. Hắn tự nhiên cũng không thể tùy ý Pháp chủ nắm cái mũi trả lời. Pháp chủ lơ đễnh, nói ra, vậy ngươi nói trước đi lao tăng, lại nói Diệu Sắc. Quý Liêu cười nói, ta vẫn là trước nói Diệu Sắc Đại Sư. Diệu Sắc cũng mỉm cười nói, mau nói đi. Quý Liêu nói, đồng đánh thập phương thế giới, há miệng thổi phá thiên quan. Ta nhìn chính là Diệu Sắc Đại Sư chi đạo. Diệu Sắc nói, cái này ví von ngược lại là rất bá khí, bất quá bần tăng cũng không phách lối như vậy. Quý Liêu lại nói, kia bần đạo lại thêm hai câu, một tay quấy lật Đông Dương Hải, một cước đá phải Tu Di Sơn. Diệu Sắc cười nói, kém chi càng xa hơn. Pháp chủ lại nói, ta nhìn đạo hữu nói ngược lại là cực chuẩn, Diệu Sắc sư đệ, hắn nói ngươi ngực không làm nổi gặp, từ có đạo lý đâu. Diệu Sắc nói, ngươi kiểu nói này, ngược lại là giống chuyện này, vậy ngươi tạm mau nói Pháp chủ. Quý Liêu suy ngẫm một lát, nói ra, Pháp chủ, ta ngược lại thật ra không nắm chắc được, chỉ có hai bài vô tình thấy qua Phật kệ, tựa hồ có thể miễn cưỡng miêu tả một hai, nếu không ta nói hết ra, Pháp chủ nhìn nào thủ càng chuẩn xác. Pháp chủ lại cười nói, đạo hữu một mực nói, lao tăng rửa thai lắng nghe. Quý Liêu tin miệng ngâm nói, thứ nhất thủ, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vận, nơi nào gây bụi bặm. Diệu Sắc vỗ tay nói, rượu rượu rượu. Quý Liêu lại tiếp lấy ngâm nói, thứ hai thủ, thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Diệu Sắc nói, lại không bằng thứ nhất thủ tốt. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 113, lòng có hoa trong gương, trăng trong nước, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Pháp chủ nghe vậy cười nói, nếu lấy đẹp đẽ mà nói, thứ nhất thủ tất nhiên là thắng qua thứ hai thủ, nhưng đạo hữu sợ là đáy lòng cho là ta càng thích hợp thứ hai thủ. Quý Liêu mỉm cười nói, xác thực như thế, này không phải đối với đại sư bất kính. Pháp chủ nói, bần tăng cũng càng ưa thích thứ hai thủ. Diệu Sắc nghi ngờ nói, cái này vốn là không một vật, có thể nói thấy tính cách chi cảnh, vì sao Pháp chủ lại thích thứ hai thủ. Pháp chủ nhìn Quý Liêu một chút, mỉm cười, nhân tiện nói, chắc hẳn đạo hữu có thể minh bạch tâm ý của ta. Quý Liêu nói, kia bần đạo liền cả gan suy đoán một hai, lúc đầu không một vật là thượng thừa nhất Phật cảnh, nhưng nhân sinh tại thế, bản sự ngu vật, không phải là trời sinh đại trí đại tuệ, tham tu cảnh giới cỡ này, cuối cùng như trong gương hoa, trăng trong nước, tất nhiên là trễ lúc cần lao tới cước đạp thực địa. Diệu Sắc cười cười, nói, các ngươi đều nhìn đến trước mắt, cước đạp thực địa, nhưng bần tăng vẫn là càng ưa thích thứ nhất thủ. Hán tài trí siêu quần, trí hướng hồng viễn, cũng không căng phạt mình có thể, thực là nhất đẳng nhân vật, cho nên nhìn thấy kỳ vị phi thường xem, tự nhiên muốn đến chi, lại không lấy gian nguy, mà sinh lòng thoái ý. Pháp chủ có chút lườm Diệu Sắc một chút, cảm thấy thở dài. Diệu Sắc thiên tư thông minh, từng có người tài năng, chỉ sợ cũng phải bị lúc này mới có thể chỗ lầm. Hắn đồng thời trong lòng rất là tiếc nuối, Mục Chân Tử bực này nhân vật lại là đạo gia người. Chỉ nhìn Mục Chân Tử làm ra cái này hai bài Phật kệ, liền biết hắn cũng là đã có lý tưởng, lại có tự mình hiểu lấy hạng người. Tự biết giả không giấu, biết người giả trí. Nhân vật như vậy, khắp nơi tìm kia lạn đà tự, cũng khó mà tìm ra cái thứ hai tới. Hắn mỉm cười nói, lao tăng là lòng có hoa trong gương, trăng trong nước, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Đạo hữu hai bài kệ kỳ thật đều dùng không tệ, bất quá hoa trong gương, trăng trong nước cuối cùng là ngẫu nhiên suy nghĩ, ăn chay niệm Phật lại là bản phận. Pháp chủ lần này đáp lời, tự nhiên là khẳng định Quý Liêu lời nói. Quý Liêu cũng không bởi vậy tự ngạo, hắn cũng chỉ là nhìn ra pháp chủ đại khái mà thôi, huống chi pháp chủ vốn không ý giả mạo, như núi sông sắc đẹp, ngươi tự nhiên có thể được thấy. Tu hành đến mức này, vốn là một ngọn núi, một con sông, một đạo pháp, thực là không tầm thường thành tựu, trong lòng của hắn kỳ thật rất là bội phục. Quý Liêu nói, thế gian sinh linh, có thể giữ bổn phận, cũng là đáng quý. Pháp chủ cười nói, đồng đạo bạn nói chuyện rất là vui sướng, ta nghe nói đạo hữu hiện nay kỳ thật không môn không phái, không biết. Quý Liêu nói, bần đạo tuyệt không cắt tóc làm tăng chi ý. Tâm hắn nghĩ, đừng nói lời này, kiếp sau nữa ta cũng sẽ không đương đầu chọc hòa thượng. Pháp chủ nói, chúng ta kia lạn đà tự cũng có mang tóc tu hành đầu đà. Quý Liêu cười nói, ta thực là kính yêu pháp chủ, chỉ bất quá xuất ra cuối cùng không phải trong lòng ta mong muốn. Pháp chủ tiếc nuối nói, thật sự là đáng tiếc, nếu như đạo hữu chịu nhập chúng ta kia Lạn Đà tự, không có gì ngoài pháp chủ chi vị lao tăng giới hạn trong tổ tông chuẩn mực, không thể nhường cho bên ngoài, những chuyện khác, đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi, chính là Vô Tự Kinh đều có thể để ngươi tham khảo. Cái này thực là đạo môn năm phái cũng không thể ném ra cành ô liu, có thể nói pháp chủ đối với Quý Liêu lễ ngộ chi lòng, đã là kia Lạn Đà tự mấy ngàn năm qua người thứ nhất. Quý Liêu nói, pháp chủ như thế thưởng thức ta, thực là dạy ta không dám nhận, chỉ là trong lòng ta đã có kết cục, không có cách nào cùng pháp chủ sớm chiều luận đạo. Pháp chủ nói, này là lao tăng ép buộc, bất quá lao tăng tại một ngày, lời nói mới rồi liền vĩnh viễn giữ lời. Dù là Quý Liêu tùy tính lạnh nhạt, cũng bị pháp chủ thành ý có cảm giác động. Diệu Sắc cười nói, các ngươi cũng đừng lẫn nhau nâng, pháp chủ, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp giúp một chân tử đạo hữu giải quyết trên người hắn phiền phức đi. Pháp chủ mỉm cười nói, thời chung phải do người buộc chung, trên người đạo hữu vấn đề, kỳ thật không cần lao tăng làm thay. Quý Liêu biết hắn kiến thức cao thâm, sẽ không nói nhảm, liền hỏi, còn xin pháp chủ lại làm nhắc nhở. Pháp chủ lo lắng nói, cái này tàng thư các một tầng tầng hai đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh, đạo hữu có thể tùy ý xem. Nói không chính xác ngươi liền có thể từ đó nghĩ ra biện pháp, giải quyết trên người ngươi phiền phức. Quý Liêu thấy cái này mênh mông biển sách, trong lòng biết đã chính mình thông minh tài trí, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đem xem hết, nhưng kia Lạn Đà tự tàng kinh các dù sao cũng là người tu hành ngưỡng mộ thánh địa, bên trong kinh văn, quả thực có thể quan chi chỗ, hắn đến kia Lạn Đà tự, vốn là vì đây, bây giờ bất quá là sự tỉnh trở về lúc đầu mà thôi. Hắn nói, bần đạo liền nghe theo pháp chủ lời nói. Diệu Sắc muốn nói lại thôi. Một lát nữa, Quý Liêu liền tự đi tìm thư nhìn. Diệu Sắc mới nói, ngươi đã như thế để mắt hắn, làm sao không đem ngươi cất giấu nắm nuốt bộ kia trượng lục kim thân lấy ra, hẳn là ngươi muốn dẫn đến trong quan tài đi. Pháp chủ nói, việc này ta tự có cân nhắc. Diệu Sắc cả giận, lão hòa thượng, đừng quên ngươi có thể hoàn thiện trượng lục kim thân, nhưng không thể thiếu công lao của ta. Hắn mang Quý Liêu đến, vốn là vì để pháp chủ đem trượng lục kim thân chuyển cho Quý Liêu. Giờ phút này pháp chủ không chịu. Diệu Sắc tự nhiên nộ khí tràn đầy, dứt khoát liền lao hòa thượng đều kêu lên. Pháp chủ thở dài nói, chỉ là trượng lục kim thân, ta có cái gì không bỏ được. Bất quá là sinh không mang đến, chết không thể mang theo đồ vật, chỉ bất quá hắn tài cao trí tuyệt, tâm tư khó dò. Nếu như chịu nhập chúng ta kia Lạn Đà tự còn tốt, nếu là không vào, lại làm cho hắn luyện thành trượng lục kim thân, tương lai xảy ra chuyện, người ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Diệu Sắc nói, tối đa cũng là để hắn thành tựu Bồ Đề Đa La như vậy cảnh giới mà thôi. Bằng chúng ta trong chùa La Hán phục ma đại trận, có phiền toái gì không có thể giải quyết. Ta nói ngươi cũng thế, muốn ta nói ngươi đem thân ngoại hóa thân pháp cho ta tu luyện, chính ta đều có thể bằng miếng vải này hạ La Hán phục ma đại trận, chí ít có thể đem thiếu niên kia ma vương thu thập, cần phải như bây giờ, gióng trống thua chiêng, rộng mời thiên hạ cao nhân, trừ ma vệ đạo. Pháp chủ nói, chúng ta kia Lạn Đà tự thượng thừa nhất chi pháp tổng cộng có 36 môn, ngươi đã tu hành 33 môn. Ta biết ngươi đối với ta không chịu đem còn lại trượng lục kim thân, thân ngoại hóa thân cùng phục ma đại pháp dạy cho ngươi, trong lòng vẫn là có chút bất bình, nhưng thiên địa chi đạo, nào có như vậy tùy tiện viên mãn. Ngươi kiêm tu 33 môn thượng thừa chi pháp, hiện tại xác thực không có chuyện, nếu là tu luyện thứ 34 môn, 35 môn, ngươi liền có thể bảo chứng không xảy ra vấn đề. Lúc trước Bồ Đề Đa La tìm hiểu ra hoàn chỉnh Vô Tự Kinh, đã một ý niệm, liền có thể thành Phật, thân kiêm diệu pháp cũng bất quá nhiều hơn ngươi ra thất môn. Thế nhưng là kết quả như thế nào? Diệu Sắc nói, vậy cũng chưa chắc là hắn kiêm tu nhiều môn bí pháp nguyên nhân, mà lại ta không phải đã phai nhạt tâm tư này. Hiện tại lại cho ngươi đem trượng lục kim thân truyền xuống, ngươi lại không chịu. Pháp chủ chậm rãi nói, việc này ta tự có châm trước, mà lại ngươi đem ta viên kia đại hoàn đan trộm đi, ta đều không có tìm ngươi tính sổ sách. Diệu Sắc vội vàng cười ha hả nói, ta nơi nào có trộm ngươi đại hoàn đan, chẳng lẽ ngươi nhớ lầm? Pháp chủ nói, nói đến chính ngươi viên kia đại hoàn đan làm sao không cho hắn, càng muốn chúng ta. Diệu Sắc nghiêm túc nói, lão hòa thượng càng sống càng hồ đồ, ta đại hoàn đan tự nhiên là cho hắn, ngươi đại hoàn đan ném đi đừng nghĩ ỷ lại trên đầu ta. Pháp chủ nếu như nhặt hoa, con ngón đúng ra, Diệu Sắc tay háo liền bị chỉ lực phá vỡ, rơi ra một viên đan dược. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 114, Thiếu Niên Áo Trắng. Diệu Sắc nhìn thấy tay háo rơi ra đan dược, biết chống chế không được. Nhân tiện nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có một chuyện, cáo từ trước. Hắn nói chuyện ở giữa, vẫn không quên đem đại hoàn đan thu hồi đi. Nhưng pháp chủ cách không nhất vật, trước hắn một bước. Nhìn thấy lao hòa thượng đem đan chơi bỏ vào trong tay áo, Diệu Sắc hầm hừ nói, lao hòa thượng ngươi cũng quá hẹp hòi, ngươi nói ngươi giữ lại cái này đại hoàn đan còn có chỗ lợi gì? Pháp chủ mỉm cười nói, giữ lại an tâm, ngươi muốn đi thì đi đi. Diệu sắc không khỏi đích nói thầm một câu, thật là một cái bà lão môn. Quý Liêu tất nhiên là không biết hai vị này cao tăng đại đức còn có bại hoại một mặt, hắn không có đi tầng thứ hai nhìn những cái kia chân tàng thần thông thuật pháp, phản mà lưu luyến tại tầng thứ nhất. Tàng kinh các tàng thư thật sự là phong phú, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là lít nha lít nhít thư tịch. Cũng may mỗi một loại thư tịch đều phân loại chỉnh chỉnh tề tề bày ra, nếu không muốn tìm một bản cảm thấy hứng thú thư đều phải tốn công tốn sức. Quý Liêu tìm được bày ra lịch sử loại thư tịch khu vực, hắn thấy, nhân loại vĩ đại nhất thành tựu chính là ghi chép lịch sử. Chuyện cũ chứng giám, liền có thể ít phạm rất nhiều sai lầm, tạm biết rất nhiều đáp án. Thậm chí có người nói, hết thể lịch sử đều là do thay mặt sử. Ý là quá khứ chuyện phát sinh, hiện tại cũng có thể đồng dạng sẽ phát sinh. Quý Liêu tùy ý lấy hai quyển thư, một quyển là đạo giáo lịch sử phát triển, một quyển là kia lạn đà tự khởi nguyên. Đối với kia lạn đà tự còn cất giữ đạo gia lịch sử phát triển, Quý Liêu cũng không kỳ quái, liền liền linh phi phái đều có người chuyên môn nghiên cứu Phật kinh. Trên thực tế từ xưa đến nay có không ít người do Phật nhập đạo, cũng có không ít người do đạo nhân Phật, ra ra vào vào, cũng không trở ngại bọn hắn lấy được đại thành tựu. Bởi vì vô luận là đạo gia pháp vẫn là Phật gia pháp, đều là tìm kiếm giải thoát pháp. Xem hai quyển lời bạn, Quý Liêu phát hiện, bọn chúng đều nâng lên một sự kiện, đó chính là ma kiếp. Tựa hồ mỗi qua một đoạn thời gian, liền có ma vật họa loạn thế gian. Ma kiếp rất cường đại rất đáng sợ, đạo môn năm phái cùng kia lạn đà tự kỳ thật vẫn luôn gánh vác đối phó ma kiếp sứ mệnh. Nếu như không phải mấy lần ma kiếp cho năm phái cùng kia lạn đà tự tạo thành rất nhiều tổn thất, bọn hắn hiện tại sẽ cường thịnh hơn. Tựa hồ toàn bộ tu hành giới phát triển chậm chạp, cũng là cùng ma kiếp có quan hệ. Nhưng hai quyển thư đều không có cụ thể sách ma kiếp xuất hiện nguyên do. Quý Liêu ngược lại là nhớ lại, Mộ Thanh từng nói qua nàng tạo qua tế đàn, có thể triệu hoán ma giới ma vật. Nhưng Mộ Thanh làm ra ma vật quy mô, vẫn là không thể cùng hai quyển thư ghi lại ma kiếp so sánh. Đem hai quyển thư sau khi xem xong, Quý Liêu lại tìm một chút thư xem, đều là nhân gian hoặc là tu hành giới lịch sử, còn có thật nhiều tin đồn thú vị, bất quá luận đối với tu hành giới toàn diện luận thuật, Quý Liêu vẫn cảm thấy lúc trước từ Quy Tân Tử nơi đó đạt được thần ma trí dị tương đối hệ thống. Nhưng nội dung thú vị tính, hắn vừa mới đọc qua thư mạnh hơn một chút. Bên trong chẳng những có tu sĩ điển cố, còn có yêu ma sự tích. Kỳ thật điển cố bên trong rất nhiều tu sĩ, đều phi thường có tính người, về phần tuyệt vân khí, phụ thanh thiên kiếm tiên tự nhiên cũng là có. Nhưng các tu sĩ đều có các tính cách, liền liền bên trong một chút yêu ma đều rất thông đạo lý đối nhân xử thế. Cùng người phàm tục tưởng tượng người tu hành, khác biệt rất lớn. Trên thực tế Quý Liêu chưa từng gặp được chân chính siêu phàm thoát tục, vô cùng có tiên khí tu sĩ. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây mới là bình thường tu hành thế giới, dù sao tu sĩ cũng là người làm, loại kia không dính khói lửa tiên gia tự nhiên cũng là có, nhưng chưa hẳn nếu không dính khói lửa mới có thể thành tiên. Đạo hữu ngàn đầu, thiên nhân cũng không chỉ là một khuôn mặt. Bất chi bất giác liền vang lên muộn tiếng chuông, Quý Liêu nghĩ thầm vẫn là phải trở về, ngày mai có thể mang Quý Sinh các nàng cùng đi. Quý Liêu ra kia lạn đà tự sân môn, đột nhiên lòng có rung động, hắn vận khởi Thái Hư Thiên Nhãn, đi phía tây nhìn lại. Triệu Hy Di. Quý Liêu phát hiện Triệu Hy Di khí tức, đây là hắn cùng Triệu Hy Di ở chung lâu, tự nhiên mà vậy tìm tòi đến một điểm như thế nào phát hiện đối phương khiếu môn, điều kiện tiên quyết là Triệu Hy Di không tận lực cẩn tàng. Triệu Hy Di ở bên kia làm cái gì? Quý Liêu không khỏi hiếu kỳ, liền dự định tới xem. Trên thực tế Quý Liêu cũng qua mấy tầng sân thủy, mới đến Triệu Hy Di sở tại địa. Kia là một mảnh ma nhai, phía dưới tam giang hội tụ, ma nhai trên điêu khắc một tòa ngồi Phật, rất có khí thế, nhìn tới hẳn là Phật Di Lặc. Triệu Hy Di xuất hiện tại Phật tượng dưới chân. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Hy Di thanh âm vang ở Quý Liêu bên tai, còn có chút lo lắng. Quý Liêu cảm thấy nàng có chút không đúng, lại đột nhiên phát hiện có người đang nhìn hắn. Ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy một cái bạch tí tung bay người thiếu niên. Quý Liêu mới vừa rồi còn đang suy nghĩ chưa từng gặp qua tiên khí đồng bệnh tu sĩ, nhưng trước mắt người thiếu niên kia tuyệt đối xứng đáng tiên nhân chi tư. Tinh quang dưới ánh trăng, người thiếu niên này tướng mạo thực là vô cùng tuấn mỹ, tìm không ra bất kỳ một tia tì vết. Hắn lạnh nhạt mà ánh mắt lạnh như băng phảng phất như nước chảy tiết rơi xuống, làm cho lòng người bên trong không tự giác kính sợ. Nếu như không có nhìn thấy hắn, liền khó có thể tưởng tượng thế gian có như thế siêu phàm thoát tục nhân vật. Hắn cao ngạo đứng ở Phật đỉnh đầu tượng thịt búi tóc bên trên, tựa hồ bao trùm tại thần Phật phía trên, chỉ luận phong thái, Quý Liêu tìm không ra bất kỳ một người có thể cùng hắn bằng được. Chỉ là tướng mạo, cũng chỉ có Mộ Thanh có thể làm được cùng hắn phảng phất ở giữa. Nhưng Mộ Thanh là nữ nhi gia. Quý Liêu vượt qua nước sông, đi vào Triệu Hy Di bên cạnh. Phật đỉnh đầu tượng thiếu niên áo trắng cười lạnh nói, thế nào, vẫn là tìm trợ thủ. Triệu Hi Di nói, đúng à, hắn liền là trợ thủ của ta, nếu ngươi không đi, ta còn có giúp đỡ tới. Thiếu niên thản nhiên nói, mỹ nhân, coi như ngươi lại đến 10 cái 100 cái giúp đỡ, ngươi cũng nhất định phải làm ta phi tử. Người này chính là Đại Tuyết Sơn chạy ra ma vương, ngươi không đến ta còn có biện pháp đào tẩu, ngươi vừa đến, chúng ta cũng chỉ có thể hợp lực đánh một trận, lại nói ngươi bây giờ còn có thể đánh à. Triệu Hi Di không khỏi âm thầm truyền âm nói. Quý Liêu nghe được là Đại Tuyết Sơn chạy ra ma vương, liền trong lòng trầm xuống, nhưng hắn lúc này có thể nào lùi bước, nói, ngươi nếu có thể trốn liền trốn đi. Triệu Hi Di lườm hắn một cái, nói ra, ta là không coi nghĩa khí ra gì người a, ma đầu kia lợi hại là lợi hại, nhưng bản cô nương cũng không kém. Quý Liêu đột nhiên phát hiện Triệu cô nương cũng có hào khí một mặt, hơn nữa còn mười phần đáng yêu. Hắn khẽ cười nói, ta cũng là không kém. Thiếu niên ma vương cau mày nói, hai người các ngươi còn dám ở trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Triệu Hi Di nói, đúng vậy a, ta liền cùng hắn liếc mắt đưa tình, ngươi lại có thể thế nào? Liền không kịp đề phòng dưới, Triệu Hi Di còn thân hơn Quý Liêu gương mặt một khẩu. Thiếu niên ma vương trong mắt hình như có hỏa diễm phun ra, hiển nhiên đã giận dữ. Quý Liêu đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ thường xuyên bị nữ hải tử chiếm tiện nghi, vô luận kiếp trước làm Quý Liêu, vẫn là một thế này một chân tử. Nhớ kỹ lần trước, Thanh Vũ dùng phân thần ký thác trên người Thất Nguyệt, cũng hôn hắn, vẫn là miệng đối miệng. Hắn trong lòng suy nghĩ, luôn bị chiếm tiện nghi cũng không phải biện pháp, được tìm cơ hội trả lại. Ta là giận hắn, ngươi đừng động ý nghĩ bất chính. Triệu Hi Di phảng phất biết Quý Liêu ý nghĩ. Trong chớp mắt, thiếu niên ma vương đã hư không tiêu thất. Một cỗ kịch liệt cảm giác nguy hiểm tiếp cận Quý Liêu. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 115, một đao. Cầm. Theo Triệu Hi Di lời nói âm vang lên, Quý Liêu trong tay bị nhét vào một cây đao. Mỏng như lụa mỏng, trong vắt như thu thủy đao. Quý Liêu rất muốn nói, ta càng ưa thích sử kiếm. Triệu Hi Di phảng phất cùng hắn tâm hữu linh tê, lại nói, thích hợp dùng đi. Nàng đang khi nói chuyện, người đã đi giữa không trung. Kiếm khí hoành thiên, đã cùng thiếu niên ma vương giao thủ. Triệu Hi Di kiếm pháp vừa ra, lại quyết tuyệt như vậy, không để lối thoát, giữa không trung không ngừng nổ lên khí lãng. Nhưng thiếu niên ma vương chỉ là tùy ý điểm vươn ngón tay, tùy tiện liền đem Triệu Hi Di kiếm khí uy năng chôn vùi rơi. Quý Liêu nhìn đến cẩn thận, phát hiện thiếu niên ma vương đầu ngón tay kỳ thật tại vẽ vòng tròn, cái này đến cái khác vòng, hình thành đặc biệt khí kình, tới đối phó Triệu Hi Di. Kia khí kình vòng tròn không gây so khó lường, cho Quý Liêu một loại điên đảo sinh tử cảm giác. Hắn lập tức tiến vào vong ngã chi cảnh, như trăng trong nước, đánh tan các loại tạp niệm, chỉ tồn lưu thuần túy nhất bản năng chiến đấu. Một đao như mộng như ảo như thơ, nghiêng nghiêng gọt hướng thiếu niên ma vương. Như một trận trầm thấp tiếng sấm rền vang lên, hư không vì đó rung động. Một sợi sợi tóc màu đen du dương rơi xuống. Quý Liêu đã bay đến giữa không trung, cùng Triệu Hi Di sóng vai. Không mười trượng bên ngoài, thiếu niên ma vương lánh mâu nhìn hai người. Thần binh thu thủy. Quý Liêu cũng có chút giật mình, tuy nói hắn vừa rồi sử xuất thiền dược đao, uy năng đã siêu việt sáng lập môn này đao pháp người, nhưng có thể chém xuống thiếu niên ma vương một sợi tóc, vẫn là vượt quá hắn dự liệu. Không thể không thừa nhận ở trong đó có một nửa đều là trên tay hắn thanh này tên là thu thủy đao công lao. Triệu Hi Di cũng chậm rãi rút ra nàng tùy thân chi kiếm, kiếm này bừa bãi vô danh, nhưng cũng dạy thiếu niên ma vương không thể khinh thị. Nàng lo lắng nói, chúng ta tâm hữu linh tê, đao kiếm sát nhập, vô địch thiên hạ, ngươi bây giờ còn có năm chắc có thể còn sống rời đi à. Quý Liêu không khỏi thầm nghĩ, Triệu cô nương, chúng ta lúc nào đao kiếm sát nhập, vô địch thiên hạ. Thiếu niên ma vương hiển nhiên đối với Triệu Hi Di rất tức giận, nói ra, vậy ta liền gây hắn đao, hủy ngươi kiếm, nhìn các ngươi làm sao đao kiếm sát nhập. Hắn thân thể biến mất, liền tàn ảnh cũng không lưu lại. Kinh khủng như vậy tuyệt luân tốc độ, Quý Liêu chưa bao giờ từng gặp phải. Lúc trước hắn thấy Lý Hy Bạch xuất thủ, coi là kia đã là hiếm thấy cực kỳ tốc độ, nhưng cùng thiếu niên so ra, Lý Hy Bạch tốc độ liền như ốc sên. Cũng may Quý Liêu đã so ngày đó cùng Lý Hy Bạch lúc giao thủ mạnh lên không ít, hắn kinh người đến cực điểm linh giác vẫn còn, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, trở tay một đao. Thiếu niên ma vương đột nhiên xuất hiện, chỉ kém một tấc liền muốn đụng phải lưới đao. Chính là cái này một tấc, như là không vượt qua nổi lạch trời. Hắn rõ ràng khí thế lao tới trước, đống nhiên liền đến cái đột nhiên thay đổi. Quý Liêu thần trí biết rõ, phát giác được hắn đến sau lưng mình. Thân thể nghiêng về phía trước, chân mang theo kinh người kinh lực, hướng phía sau đá vào. Một cỗ không cách nào hóa giải cự lực tràn vào trong thân thể của hắn, các lớn khiếu huyệt đồng thời sáng lên, đem kia cỗ sức mạnh đáng sợ hóa giải mất. Quý Liêu đột nhiên phát hiện khiếu huyệt có linh một cái khác chỗ kỳ diệu. Cái này cỗ cự lực, hắn nguyên lai chỉ có thể dùng nhục thân gượng chống, cũng không giống như bây giờ lại có thể sử dụng khiếu huyệt đem cỗ lực lượng kia chia sẻ rơi. Nhục thể của hắn mặc dù trở nên yếu đi, nhưng dựa vào khiếu huyệt biến hóa, sức chịu đòn, hiển nhiên là có tăng trưởng. Thiếu niên ma vương vốn cho rằng có thể để cho Quý Liêu đứt gân gãy xương, nào biết được Quý Liêu chưa từng xuất hiện như hắn dự liệu thương thế. Hắn còn không tới kịp thừa thắng truy kích, một kiếm lăng không tuyệt đâm tới. Đây là Thái Thanh Đạo Vong Tình Ba Thức. Thiếu niên ma vương áo trắng lắc lư, lại bị Triệu Hy Di kiếm khí mở ra một đường vết rách. Quần áo màu trắng mảnh vỡ giống như tuyết bay rì rào rơi xuống. Đồng thời Triệu Hy Di ở trong hư không, vẫn bước chân linh động, tư thái chi nhẹ nhàng nguyện chuyển, phảng phất như phi tiên. Nàng tự sáng tạo Hy Di bộ, rốt cục tại lúc này hiện ra uy lực tới. Thiếu niên ma vương tay háo phiêu nhiên, bạch ngọc giống như bàn tay đánh ra kinh đảo hải lãng trưởng lực đến, đem Triệu Hy Di kiếm khí bước lui. Nhưng hắn mắt sắc lạnh hơn, hiển nhiên Triệu Hy Di mang cho hắn phiền toái không nhỏ. Quý Liêu đương nhiên sẽ không để Triệu Hy Di độc lập đối địch, trong tay thần binh thu thủy đổi gọt vi đâm, đây là kiếm vong trần ti kiếm pháp. Hắn lấy đao làm kiếm, đồng dạng có không thể khinh thường uy lực. Dây đặc kiếm vong, như muốn đem thiếu niên ma vương bao phủ đi vào, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Thiếu niên ma vương bất vi sở động, hùng ngồi hư không, tự có cấu ngập trời khí thế. Một chỉ bắn ra, nhất thời thiên địa có túc sát điều hiệu cảm giác. Ba ba ba, ba đạo chỉ lực gậy tại Quý Liêu trên lưới đao, khiến cho hắn hổ khẩu không ngừng chảy máu. Kịch liệt lực chấn động, có chút quỷ dị, vậy mà để hắn khiếu huyệt cũng không kịp hóa giải nguồn sức mạnh này. Đây là ma sát chỉ, ngươi cẩn thận một chút. Triệu Hy Di thanh âm bay vào Quý Liêu trong thai. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, không có cách thiếu niên ma vương quá gần. Triệu Hy Di cầm kiếm đứng ở hư không, thần sắc tràn đầy trịnh trọng. Hiển nhiên cho dù chọc giận thiếu niên ma vương, nàng cũng không có cái gì phần thắng. Thiếu niên ma vương nói, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch ta so cái này nhân loại mạnh hơn nhiều, nếu như ngươi đi theo ta, ta có thể cân nhắc buông tha hắn, nếu không ta giết hắn, lại đến cùng ngươi hoan hảo. Hắn hiển nhiên đối với Triệu Hy Di cực có hứng thú, nếu không bên trong ma sát chỉ không phải là Quý Liêu, mà nên Triệu Hy Di. Triệu Hy Di khẽ cười nói, nhưng ta thích có nam tử khí khái, ngươi quá giống nhau nữ nhân. Thiếu niên ma vương mặc dù tướng mạo vô cùng tuấn tú, nhưng tuyệt đối cùng nữ tử không dính nổi bên cạnh. Hắn chưa từng bị người dạng này châm chọc qua, bởi vậy nói, ngươi sẽ vì ngươi hối hận. Trên người hắn áo trắng phần phật gió vang, chậm rãi nâng lên một cái tay. Phía dưới nước sông lại có vô số giọt nước bay lên, ngưng tụ thành tuyến. Kia là vô số trôi thủy kiếm, nhưng kỳ phong sắc bén bức nhân, tuyệt không tại bất luận cái gì kiếm tu tế luyện dưới phi kiếm. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này đều sẽ tin tưởng, chỉ cần thiếu niên ma vương tâm niệm vừa động, Quý Liêu bọn hắn liền được vạn kiếm xuyên tim. Triệu Hy Di nhẹ nhàng thở dài, nói, vạn kiếm quy tông tuyệt thế kiếm thuật, lại sẽ ở ngươi dạng này ma vương trên tay tái hiện thế gian, thật sự là thế gian kiếm tu bi ai. Thiếu niên ma vương cười nhạo nói, đây là môn kiếm thuật này vinh hạnh. Hắn khẩu khí chi cuồng vọng, hiếm thấy trên đời. Phảng phất thiên hạ chi lớn, đã không người có tư cách cùng hắn luận cao thấp. Quý Liêu lại suy nghĩ xuất thần. Triệu Hy Di trong lòng kỳ quái, lúc này cũng không phải sững sờ thời điểm. Nhưng nàng lại nhìn thấy Quý Liêu lưu manh miểu miểu đôi mắt. Lập tức sáng tỏ, Quý Liêu lại vào lúc này có cảm giác ngộ. Thiếu niên ma vương cũng không nhiều lời nói nhảm, tay khẽ vẫy. Ngàn vạn thủy kiếm cơm hộp không hướng hai người đâm tới. Cái này ngàn vạn thủy kiếm bay vút, sắc thực cầm ẩm sóng dậy. Như là thật có ngàn vạn kiếm tu ngay tại khống chế phi kiếm, muốn chém giết địch nhân. Tại cái này trùng trùng điệp điệp kiếm thế giới, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản. Triệu Hy Di kiếm hóa tròn trịa, vong tình ba thức hóa công vi thủ, đem từng đạo thủy kiếm chém xuống. Nhưng nàng cũng không biết lúc nào, liền sẽ thủ không được. Nàng cũng không từng suy nghĩ qua vấn đề này. Trong hư không tràn đầy nàng thanh lệ thân ảnh, kiếm ngân vang không dứt, như là lão long thanh âm. Cũng may Quý Liêu chưa để Triệu Hy Di thủ hộ quá lâu, rất nhanh hắn liền mở mắt ra, chậm rãi một đao đâm ra. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 116, Ma Chủ. Quý Liêu một đao chậm rãi đâm ra, bước chân buồn cười, như là hán tử say. Người khác cũng sắc mặt đỏ hồng. Ánh mắt hình như có mông lung, lo lắng nói, ngươi có thiên kiếm và kiếm, ta chỉ một đao. Nguyên lai hắn vừa mới nhớ lại lúc trước hồn phách ly thể điểm giết Bạch Hải Thiện kia một chỉ, lấy kia một chỉ chi huyền liền diệu, đem kiếm khí lôi âm dung hợp đi vào, lại mà lâm thời sáng chế một chiêu đao pháp. Lúc trước Bạch Hải Thiện tại kia một chỉ phía dưới, liền vạn kiếp thoát thân không được. Hôm nay Quý Liêu một đao kia, rơi vào thiếu niên ma vương trong mắt, cũng phảng phất luyện ngục. Quý Liêu một đao kia mặc kệ kia ngàn vạn thủy kiếm, chỉ hỏi thiếu niên kia ma vương. Đao cố nhiên cực chậm, nhưng trong đó phát khí cơ, lại đem thiếu niên ma vương khóa chặt. Nếu như thiếu niên ma vương hơi có dị động, liền sẽ bị đao quang triệt để bảo phủ. Húng chi lấy thiếu niên ma vương tâm cao khí ngạo, thiên địa chi lớn, không người nào có thể khiến cho hắn lui bước nửa bước. hắn chẳng những không lùi, còn muốn tiến. Bàn tay hướng xuống để ép, liền có vô số thủy kiếm khép lại, muốn đem Quý Liêu triệt để áp sập. Tại cái này sinh tử lập phán thời khắc, Triệu Hi Di không có để Quý Liêu một mình gánh chịu. Nàng giẫm lên Hi Di bộ, một kiếm chém ra, liền có một đạo hồ nước giống như kiếm quang xuất hiện. Như doanh doanh một nước, đưa tình không nói. Triệu Hi Di sắc mặt trầm tĩnh, tiến vào không lấy vật vui, không lấy mình buồn kiếm đạo cảnh giới bên trong. Trong lúc này, hai người đồng thời nhìn đối phương. Giờ phút này bọn hắn chân chính làm được sinh tử phó thác, tâm hữu linh tê. Không quan hệ tình một vật, chỉ là giữa lẫn nhau tín nhiệm, để bọn hắn siêu việt tới bản thân, đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Triệu Hi Di kiếm là ánh sáng, Quý Liêu đao chính là trong bóng tối ảnh. Quang minh càng thịnh, ẩn tàng lại bóng đen liền càng là long trời lở đất. Thiếu niên ma vương cũng không khỏi vì bọn họ đao kiếm xen lẫn mà động cho. Khép lại thủy kiếm trước đối đầu phát sau mà đến trước hồ nước giống như kiếm quang, thủy kiếm lấy dễ như trở tay chi lực, muốn đem Triệu Hi Di kiếm quang dẹp điên. Nhưng đột ngột một đao, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh sinh ra, vừa lúc là thủy kiếm lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh giao thế thời khắc. Một đao phá không, không trở ngại chút nào đâm vào thiếu niên ma vương lồng ngực. Quý Liêu khác biệt không tốt sắc. Lưỡi đao rung động, một cú mạnh đáng sợ kình lực lan ra, Quý Liêu thân thể không khỏi bị đánh bay. Tên gọi Thu Thủy Thần binh cắt thành hai đoạn, hướng xuống không cắm rơi. Thiếu niên ma vương khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã không nhớ rõ lần trước thụ thương là lúc nào. Triệu Hi Di giữa không trung giữ chặt Quý Liêu, hai người phảng phất nhẹ nhàng như hồ điệp trên không trung xoay tròn, rốt cục hóa đi thiếu niên ma vương lực lượng kinh khủng. Thiếu niên ma vương đầu ngón tay chảy ra màu đen huyền khí, muốn hóa ra giao long quái vật ra cầm nã hai người. Một chuỗi Phật châu chống rông mà hàng, đập trúng đoàn kia hắc khí. Kịch liệt bạo tạc xuất hiện, Phật châu trên không trung hóa thành bột mịn, đồng thời thiếu niên ma vương huyền khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Bồ đề tâm công. Thiếu niên ma vương nhìn lăng không bay qua tới Diệu Sắc nói. Diệu Sắc đem trên thân cả sa cởi, hướng thiếu niên ma vương ném qua, lập tức cả sa không ngừng phóng đại, như muốn che mây che nguyệt. Che trời đại pháp. Thiếu niên ma vương quyền kình đem cả sa đánh nát, phía sau là một vòng trăng tròn, hiển đến vô cùng khó lường. Sau đó Diệu Sắc lại đánh ra một trường, đá ra một cước, điểm giết một chỉ. Đủ loại kỳ công mật nghệ đều bị Diệu Sắc quen thuộc trôi chạy thi triển đi ra. Quý Liêu tự hỏi hắn cũng là thần kiêm nhiều môn tuyệt học kỳ tài, nhưng so với Diệu Sắc chi quảng bác, vẫn là kém không ít. Mà lại rõ ràng đó có thể thấy được, Diệu Sắc đem mỗi một môn tuyệt học đều luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Cuối cùng từng cái chiêu chân không thủ lớn phần cuối, kể từ đó, Diệu Sắc đã cùng thiếu niên ma vương vượt qua 33 chiêu. Cũng chính là 33 môn kia lạn đà tự thượng thừa tuyệt học. Trong đó mỗi một môn tuyệt học, toát ra đi đều có thể dạy tu hành giới điên cuồng, nhưng không có bất kỳ cái gì một môn tuyệt học, có thể làm cho thiếu niên ma vương ngăn cản không nổi. Bất quá tiếp hạ tối hậu một cái chân không thủ lớn về sau, thiếu niên ma vương giống như có lẽ đã vô tâm ham chiến, bạch ý tung bay, đạp nguyệt mà đi. Đại hắn rời đi về sau, Diệu Sắc mới một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Quý Liêu bọn hắn đi lên đem Diệu Sắc đỡ lấy, Diệu Sắc mỉm cười nói, không có việc gì, cái này có thể dùng thương thế đương lấy cớ tìm lao hòa thượng muốn về ta đại hoàn đan. Hắn vừa nói xong, miệng bên trong liền bị nhét vào một viên linh đan, vào miệng tan đi, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Diệu Sắc không khỏi thần sắc bể bại, nhưng vẫn hỏi, Triệu Tông chủ ngươi cho ăn bẩn tăng ăn lại là cái gì linh đan? Triệu Hi Di nói, ta phái tổ sư luyện chế cửu chuyển kim đan lúc lưu lại phế đan, không thể tăng cao tu vi, nhưng chữa khỏi thương thế của ngươi vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là bên trong còn có đan độc, chính ngươi đi hóa giải đi. Triệu Hi Di cử động lần này bỗng chốc để Diệu Sắc bản tính rơi vào khoảng không, khiến cho hắn còn phải vận công hóa giải đan độc. Diệu Sắc không khỏi rất là phiền muộn. Quý Liêu lại nói, đa tạ đại sư cứu giúp, nếu không tối nay còn không biết như thế nào thoát khỏi vị thiếu niên kia ma vương. Diệu Sắc nói, các ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, bần tăng tự nhiên cảm ứng được. Đừng nhìn bần tăng bị thương, tên kia cũng sẽ không tốt hơn. Triệu Hi Di gật đầu nói, vừa mới một chân tử đạo trưởng một đao kia đã thương tổn tới hắn, đằng sau đại sư lại để cho hắn tăng thêm thương thế, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Diệu Sắc không khỏi thần sắc mệt mỏi, hắn vốn cho là mình một mình đã thương kia ma vương, kết quả vẫn là Quý Liêu trước rút thứ nhất. Cứ như vậy, hắn cùng ma đầu chênh lệch, lại phải lần nữa tính toán. Diệu Sắc vẫn là bảo trì mỉm cười, hỏi, Triệu Tông chủ cùng một chân tử đạo hữu làm sao gặp gỡ kia ma vương. Quý Liêu nói, ta cũng là đằng sau mới tới, việc này đương hỏi Triệu cô nương. Triệu Hi Di nói, ta ra đi dạo, thấy cái này đại Phật khí phái, liền tới thưởng ngoạn một phen, nào biết được thiếu niên kia ma vương cũng đến nơi này, hắn nhìn thấy ta, liền nhất định phải ta làm hắn phi tử. ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, liền bắt đầu cùng tinh thần hắn giao phong, đấu đến một nửa, Mục Chân Tử đạo trưởng liền tới. Diệu Sắc nói, kia Phật tượng bất quá là ta chùa một vị cao tăng lấy đại pháp lực tu kiến để mà trấn áp hồng thủy, ma vương đến cùng là vì cái gì, bần tăng nghĩ hắn hẳn là có mục đích mới đúng. Triệu Hy Di nói, ta cũng là như thế phỏng đoán, hẳn là Phật tượng bên trong còn có cái gì bí mật. Diệu Sắc nói, chúng ta ở chỗ này đoán mò, không bằng các ngươi theo ta đi trong chùa hỏi pháp chủ, hắn khẳng định biết. Triệu Hy Di nói, tốt, ta cũng chưa từng thấy qua pháp chủ, nhân cơ hội này, liền đi bái phỏng một chút lão nhân gia ông ta. Diệu Sắc nói, Mục Chân Tử đạo hữu ngươi đây. Quý Liêu nói, ta phải trở về nhìn xem quý sinh các nàng, cái này ma vương đột nhiên xuất hiện, ta sợ các nàng sẽ ra trạng hứng gì. Diệu Sắc nói, dạng này cũng tốt, vậy ta liền cùng Triệu Tông Chủ đi gặp pháp chủ. Quý Liêu chậm rãi gật đầu. Mỗi người bọn họ từ biệt. Nơi đây cách Vô Ưu Thành lúc đầu cũng không xa, một lát sau Quý Liêu liền đến bọn hắn ở lại thiền viện bên trong. Lá sen chập chờn, nước phong thanh lạnh, lầu nhỏ đèn đuốc lại lóe lên. Thiếu nữ nghe được động tĩnh, liền mở cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Quý Liêu. Nàng vui vẻ nói, đại thúc, ta đang muốn nói ngươi làm sao vẫn chưa trở lại đấy. Quý Liêu nhìn thấy thiếu nữ không có việc gì, liền thả lỏng trong lòng. Ánh mắt lướt qua một mảnh lá sen, có chút run lên, nhân tiện nói, không biết vị bằng hữu kia đến thăm, còn xin hiện thân gặp mặt. Quý Liêu nói như vậy, thiếu nữ thuận tiện kỳ, từ trên lầu bay xuống. Trần Tiểu Hàn cũng từ khác một căn phòng ra. Kia lá sen ở giữa, trực tiếp trôi nổi lên một đoàn rong quái vật. Âm trầm nói, thuộc hạ âm cửu trọng gặp qua ma chủ.